Cốt Nhai Nguyên xuất hiện để Tiên Khải có chút xấu hổ, bất quá cũng nhiều lô hắn xuất hiện, như thế nhao nhao hạ đi cũng không được cái biện pháp. Tiên Khải phía trước dẫn đường, cùng chuyện gì cũng chưa từng xảy ra vậy. Hiên Viên Thư cùng Nguyên Thiên song song đi ở phía sau, túi đầu không nói. Ba người trận này uống rượu gọi là một cái buồn bực, vốn là đột phá đến luyện khí 9 tầng tâm tình thật tốt, muốn cùng Tiên Khải thống thống khoái khoái uống một trận, nào biết gặp gỡ này việc sự tình. Không có cái gì bầu không khí mọi người uống cũng không nhiều, ăn cơm tối liền cắt về các phòng. Trong lúc rảnh rỗi, trước tiên đem tường sắt phòng ngự áo khoác ngoài chữa trị tốt ra, Nguyên Thiên bắt đầu là áo khoác ngoài đưa vào linh lực, không có bánh bột ngô mặt bồ đoàn, không cách nào giống tại sơn động lúc như thế không kiêng nể gì cả. Tu vi dù sao cũng là đề cao, ở giữa hơi chút nghỉ ngơi một cái, áo khoác ngoài 81 cái phòng ngự phù văn liền hoàn toàn khôi phục bình thường. Hôm nay Hiên Viên sư muội cùng tiên sư huynh cãi nhau, tựa như là vì tụ linh đan sự tình. Tiên sư huynh xưng nàng là đại tiểu thư, xem ra quan hệ của hai người thật phức tạp. Trước nhà tựa hồ là Hiên Viên thị hộ vệ gia tộc, nhưng hôm nay Hiên Viên thị tộc sớm đã xuống dốc, theo đạo lý Tiên Khải không cần lại làm Hiên Viên thư hộ vệ. Này Hiên Viên sư muội thật đúng là đủ mạnh hơn, tụ linh đan không cần thì phí nha. Tu vi của nàng tăng lên chậm như vậy, môn phái luận võ cũng không biết đáng tin cậy không, dứt khoát cho nàng cũng làm kiện phòng ngự áo khoác ngoài ăn mặc đi. Cũng không biết Hiên Viên sư muội sẽ không tiếp nhận, thứ này chính là một trang giấy thêm một chút mà đan xa không đắt lắm nặng, hẳn là có thể đủ tiếp nhận đi, lần trước xây tháp nước nàng liền thật cao hứng. Nguyên Thiên dựa vào trong trí nhớ Hiên Viên thư dáng người, cắt xén một kiện áo khoác ngoài. Chính xác nói là một kiện kiểu nữ bộ ngựa đầu đàn giáp, bởi vì không có cách nào cài đặt người, nữ hài tử mặc mở và táo tựa hồ không quá phù hợp. Nguyên Thiên một suy nghĩ, dứt khoát cắt xén một kiện bộ đầu kiểu dáng áo lót, ngoại trừ nơi bả vai càng rộng một ít, xem ra giống như là sau lưng. Cái này bộ ngựa đầu đàn giáp so ngựa của mình áo khoác không lớn lắm, còn tốt trước sau đều có thể ấn phù văn. Nguyên Thiên phí hết tâm tư, cuối cùng là đem 81 cái thiết bích phù văn cho hết in lên. Chuyện còn lại chính là vẽ linh văn, đầu tiên còn là dựa theo toa tàu thuyền đáy phương pháp đem chính diện cùng mặt trái nối liền với nhau. Nguyên Thiên cảm giác dạng này còn chưa đủ hoàn mỹ, tốt xấu mình cũng học qua mấy cái ngày nghỉ mỹ thuật. Một lần nữa tìm mấy cái bút, điều một chút thuốc nhuộm. Lần này không quán chú linh lực, chuyên môn vì vẽ đẹp mắt đồ án. Sương mù nùng vân sầu vĩnh chú, thụy náo tiêu kim thú. Ngày hội lại trọng dương, ngọc trầm sa chủ, nửa đêm mát sơ thấu. Đông ly nâng cốc hoàng hôn về sau, có hoa mai doanh tụ. Chớ nói không mất hồn, màn quyển tây phong, người so hoa cúc gầy. Nguyên Thiên nâng bút ở trên không thiếu chỗ vẽ lên mấy đóa gầy keo tiểu cúc hoa, dương ra phù văn sen kẽ lấy mấy đóa màu vàng tiểu cúc hoa. Liên tốt giống như tại vách núi treo leo bên trên, có mấy đóa tiểu hoa tại khe đá bên trong mở ra. Thà rằng đầu cành ôm hương chết, có một loại mèo khen mèo dài đuôi mỹ lệ. Không tệ không tệ. Đây hết thảy đều bận bịu hồ tốt đã nửa đêm, lên giường nằm xuống đắp kín mền. Nguyên Thiên tiến vào thức hải, đi chịu đựng kiếm ý tập sát. A. Một tiếng hét thảm, tiếp lấy hôn mê bất tỉnh. Cửu Châu Kim Long ra tay thật là độc ác, cũng không cho cái thời gian chuẩn bị. Ngược lại là có chỗ tốt, về sau không cần sợ mất ngủ. Một cái ngất đi, trực tiếp tiến nhập sâu giấc ngủ. Buổi sáng tỉnh lại trời đã sáng choang, Nguyên Thiên đến phòng bếp nhịn điểm cháo, in dấu mấy cái bánh tại hậu viện đơn giản ăn bữa sáng. Đi vào tiền viện nhìn một chút tự động nuôi nâng thiết bị không có vấn đề gì, tháp nước bên trong nước cũng còn rất nhiều. Cúc hoa một mực đi theo linh thái, linh lương thực cùng một chỗ tới tiêu, giờ phút này nở đầy màu vàng hoa. Đều nói cúc hoa gầy, bên trong linh điền cúc hoa hiện tại từng cái có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Cánh hoa rất sung mãn, một chút cũng không gầy. Nguyên Thiên sớm tại bế quan thời điểm liền đem linh vũ quyết luyện đến đỉnh phong ngũ cấp, chỉ tiếc dưới mắt chỉ có nhất cấp cùng cấp 2 linh điền nhưng loại. Môn phái nguy cơ lửa xém lông mày, Thiên Nguyên kiếm phái nếu là thật sự bị công phá. Những cái kia chất lượng tốt linh điền, còn có tự dưỡng linh thú thú lều đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nghĩ tới đây Nguyên Thiên trở về phòng, cầm chắc bộ ngựa đầu đàn giáp đi ra cửa tìm Hiên Viên thư. Cúc hoa vẽ còn rất xinh đẹp, cầm ở trong tay thưởng thức trong chốc lát mới lưu luyến không rời bỏ vào túi càn khôn. Đi đến trạch viện bên ngoài, phát hiện cửa sân mở rộng ra. Hiên Viên sư muội tại luyện tập pháp quyết, ở chung quanh nàng, hai đạo nước, giao thế xoay tròn thành một cái vòng xoáy nhỏ. Cái này pháp quyết Nguyên Thiên vừa nhìn liền biết, đúng là mình học qua khống thủy quyết bên trong vòng xoáy công kích pháp. Vòng xoáy công kích pháp cùng băng thương thuật, thuộc về khống thủy quyết bên trong tầng thứ 5 thuật pháp. Luyện đến đỉnh cấp lúc hẳn là 7 đạo cột nước đụng vào nhau xoay tròn, hình thành một cái to lớn vòng xoáy. Đem địch nhân giảo nhập trong đó, bằng vào cường đại sẽ rách lực chế địch. Vừa nhìn Hiên Viên thư kia hai đạo cột nước hình thành vòng xoáy nhỏ, Nguyên Thiên liền biết nàng luyện được tương đương không quen. Cứ như vậy vòng xoáy, quyển cái thông thường tiểu miêu tiểu cầu có lẽ vẫn được, dùng tới đối phó tu sĩ chỉ có thể là ẩm ướt quần áo ướt. Khu khu. Nguyên Thiên có ý định tại cửa ra vào hò khan hai tiếng. Nguyên sư huynh ngươi đã đến, mau mời tiến. Hiên Viên Thư vừa thu lại thu, hai đạo cột nước lập tức ngừng xoay tròn lại tán loạn trên mặt đất, lưu lại một cái vũng nước nhỏ. Sư muội luyện là khống thủy quyết đi, ta cũng hiểu sơ một hai, hai ta có thể trao đổi một chút. Nguyên Thiên không quanh co lòng vòng, bởi vì hắn bản thân thì có thủy linh căn, mà lại linh vũ quyết dùng đến tốt là chuyện công khai. Cho nên nói muốn trao đổi một chút thủy thuộc tính công pháp, là chuyện rất bình thường. Quá tốt rồi, một mực không có ý tốt đi thỉnh giáo ngươi. Hiên Viên Thư loại này không có linh căn tu sĩ, nghĩ luyện cái pháp quyết đơn giản có thể mệnh chết người. Tiểu cô nương này hết lần này tới lần khác dã tâm tương đối lớn, không vừa lòng tại cấp thấp thủy cầu thuật, nhất định phải luyện tập trung cấp thủy thuộc tính pháp quyết. Vòng xoáy công kích thuật bản thân liền là khống thủy quyết bên trong tương đối phức tạp một loại, lại thêm nàng không có thủy linh căn, mặc dù là sớm chiều khổ luyện, đến nay cũng chỉ triệu ra đến hai đạo nước tiểu trụ, còn khống chế không ra thế nào điện. Sư muội trước nhận lấy món lễ vật này, sau đó ta liền hảo hảo trao đổi công pháp, vòng xoáy thuật, băng thương thuật ta đều tương đối quen. Nguyên Thiên đã nhìn ra, Hiên Viên sư muội đối pháp thuật cảm thấy rất hứng thú. Thừa dịp nàng cao hứng, trực tiếp đem vẽ lấy cúc hoa bộ ngựa đầu đàn giáp đưa cho nàng. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 88, quà tặng. Tạ sư huynh. Hiên Viên Thư đem bộ ngựa đầu đàn giáp nâng trong tay, nhìn thấy phía trên lấy xinh đẹp cúc hoa, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi có chút đỏ lên. Mặc vào thử xuống có vừa người không, ta là suy đoán làm, không biết kích thước đúng hay không. Nguyên Thiên không nghĩ tới dễ dàng như vậy sẽ đưa thành công, sợ hai sẽ tao ngộ trước mặt khải vậy sự tình, bị vô tình cự tuyệt xuống. Có thể, hơi có chút chặt, Hiên Viên Thư trực tiếp đem ngựa giáp bọc tại trên mình. Nhờ có trung phẩm lá bùa có chút tính bền dẻo, lại thêm linh văn bản thân có nhất định liên lụy lực. Không phải bị nàng vừa rồi một bộ này, liền phải xé nát. Cái là mặc ở bên trong, giống như ta vậy dùng. Lần này đổi Nguyên Thiên đỏ mặt, đưa cho người ta nữ hải tử mặc ở bên trong quần áo, tổng cảm giác có chút xấu hổ. Tay trái hướng trên quần áo vỗ, một cái kích hoạt lên phòng ngự phù văn, 81 tầng lồng phòng ngự cấp tốc tại chung quanh thân thể hình thành. Chơi vui như vậy, sư huynh ngươi làm như thế nào? Hiên Viên Thư nhìn thấy từng cái vòng tròn xuất hiện đặc biệt hưng phấn, mắt mở thật to sắc mặt từng hồng, cùng tiểu hài tử nhìn thấy ăn ngon bánh kẹo vậy. Cái gì, ta ở phía trên vẽ một chút phòng ngự phù. Ngươi thử nhìn một chút, tựa như kích hoạt linh phù như thế dùng. Nguyên Thiên phát hiện vị tiểu sư muội này giống như cái gì cũng đều không hiểu, chẳng lẽ trưởng bối của nàng đều không có nói nàng a? Thật sự là sầu sát người a. Hiên Viên Thư đếm thử hướng áo lót bên trong thâu nhập một ít linh lực, ông. Từng tầng hình tròn lồng phòng ngự hướng ra phía ngoài khuếch tán, chịu gần vô cùng. Tựa như một cái không ngừng trở nên bọc khí, hơi mở còn tản ra nhàn nhạt màu nâu quang. Tay nhỏ lại vỗ, lồng phòng ngự liền cho thu về. Xem ra nàng cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu, tối thiểu linh phủ khẳng định dùng qua. Bộ y phục quá quý trọng. Ngay từ đầu Hiên Viên Thư cho rằng Nguyên Thiên tặng là kiện phổ thông quần áo. Nhìn lấy rất xinh đẹp liền không có làm suy nghĩ nhiều cho mặc vào. Hiện tại mới phát hiện đây là kiện có năng lực phòng ngự quần áo, mà lại năng lực phòng ngự còn không thấp, chỉ là 81 cái trung cấp linh phù cũng có thể bán mấy đồng tiền, huống chi vẫn là ăn khớp ở chung với nhau. Nhưng đồ vật đã nhận, liền ngượng ngùng lui nữa, túi đầu bóp làm trên trán rủ xuống một chòm tóc, không biết nên làm sao bây giờ tốt. Quý giá, chính là một trang giấy ta tùy tiện vẽ lên vẽ. Đổi thiên sư muội cũng đưa ta kiện lễ vật, hai ta liền hòa nhau. Không thể không nói, cốt nhai Nguyên tiểu tử này miệng so tiên khải sẽ nói nhiều rồi. Đồng dạng là tặng quà, bị hắn kiểu nói này Hiên Viên Thư hãy thu vô cùng an tâm. Đưa nữ hải tử lễ vật không thể cứng rắn đẩy cứng rắn nhét, phải hiểu được biên báo. Tạ sư huynh. Hiên Viên Thư cởi mặc trên người áo lót, thận trọng thu vào túi càn khôn. Biết sư muội Thủy Linh Quyết bây giờ luyện đến tầng thứ mấy? Thủy Linh Quyết là khống thủy quyết bên trong công pháp cơ bản, mặc dù không có bất kỳ năng lực công kích, nhưng là có thể để cao đối nước năng lực khống chế. Từng trả lời cái vấn đề này thời điểm, Hiên Viên Thư có chút ngượng ngùng. Nàng phiên nhất chính là luyện công pháp cơ bản, một chút sức lực đều không có. Nguyên Thiên nghe xong đầu liền lớn, Thủy Linh Quyết mới tầng 2 trách không được cột nước khống chế bết bát như vậy. Công pháp cơ bản mới luyện đến tầng 2, thật không biết nàng là thế nào đem tu vi nâng lên luyện khí 6 tầng. Công pháp cơ bản luyện tập xác thực rất buồn thẻ, cái này Nguyên Thiên cũng là biết đến. Ngồi xuống chính là mấy canh giờ, cần rất lớn kiên nhẫn. Muốn thuyết phục Hiên Viên sư muội luyện thật giỏi Thủy Linh Quyết hiển nhiên rất không có khả năng, nghĩ cái biện pháp gì có thể làm cho nàng để cao đối nước năng lực khống chế. Có. Muội biết bên trong linh điền sẽ có côn trùng có hại a? Biết, nghe nói lần trước Phạm lão bản trong đất côn trùng có hại chính là sư huynh cho trừ. Hiên Viên Thư cũng là yêu thích người trồng trọt, những vấn đề này nên cũng biết. Ngươi có biết hay không ta là dùng phương pháp gì diệt trừ lục nha trùng? Nguyên Thiên bắt đầu dần dần hướng dẫn. Phương pháp gì, không phải tơ vàng quyết sao? Hiên Viên Thư quả nhiên tiến chụp vào, đây chính là Nguyên Thiên mong muốn hiệu quả. Là tơ vàng quyết, là dùng băng tơ quyết, tại khống thủy quyết công pháp bên trong có cái môn này pháp thuật. Cốt Ngai Nguyên rốt cục nói ra lần này mục đích cuối cùng nhất, hắn liền là muốn cho Hiên Viên Thư trước luyện tập băng tơ quyết đến để cao đối nước năng lực khống chế. Vì càng có sức thuyết phục, Nguyên Thiên trực tiếp khống chế băng tơ hợp thành một cái hình con bướm hình. Sau đó lại biểu diễn băng tơ tập sát, băng tơ quấn quanh các loại cách dùng. Hiên Viên Thư nhìn là như si như say, lần đầu biết băng tơ quyết tốt như vậy dùng. Đặc biệt là cái kia băng bướm bướm quá đẹp, nhất định phải học được. Nguyên Thiên một chiêu này quả nhiên có tác dụng, Hiên Viên sư muội không kịp chờ đợi bắt đầu luyện tập băng tơ quyết. Lại không hiểu được địa phương liền hỏi, luyện dòng dã cho tới trưa cũng không bực bội. Nếu như không phải là bởi vì bụng kêu rột, nàng còn không nghĩ dừng lại đây. Huynh, ta mời ngươi ăn cơm đi. Đi qua cho tới trưa luyện tập, lại thêm Nguyên Thiên tỉ mỉ chỉ đạo, Hiên Viên Thư băng tơ quyết đã nhỏ thấy hiệu quả. A, vậy ta liền không khách khí. Chỉ cần là có bằng hữu mời ăn cơm, Cốt Ngai Nguyên là xưa nay không cự tuyệt. Ăn cơm cũng không phải việc ghê gớm gì, cự tuyệt mà nói liền sẽ mỏng người ta mặt mũi hai bên rất khó coi. Nếu như cảm thấy trắng ăn người ta ngượng ngùng, lần sau lại mời về là được. Huống chi Nguyên Thiên vừa mới đưa Hiên Viên Thư một kiện phòng ngự áo lót, ăn bữa cơm này có thể cho Hiên Viên sư muội cảm thấy không nợ hắn gì. Hai người chọn bốn món ăn, hai mặn hai chay phối hợp cũng không tệ lắm. Huynh uống chút mà quán ba. Hiên Viên Thư muốn cho điểm bầu rượu. Dùng, ta buổi chiều còn muốn nghiên cứu mới được phù văn uống rượu sẽ hỏng việc. Nguyên Thiên không muốn để cho Hiên Viên sư muội tốn nhiều tiền, nàng dựa vào gieo trồng, nuôi dưỡng kiếm được linh thạch không dễ dàng. Nha đầu này lại bướng bỉnh, chết sống không chịu tiếp nhận tiên khải trợ giúp, trong tay khẳng định không có bao nhiêu linh thạch. Nghe nói Nguyên Thiên muốn nghiên cứu mới linh phủ, Hiên Viên Thư cũng sẽ không lại muốn cầu tới rượu, điểm một bình trà hoa cúc. Bữa cơm này ăn rất buông lỏng, ăn thức nhắm thưởng thức trà, mất một lúc hai người liền ăn no rồi. Lẫn nhau tạm biệt mỗi người trở về phòng, buổi chiều không thể bồi Hiên Viên sư muội luyện pháp quyết, để cho nàng lời đầu tiên mình quen thuộc một phen. Nguyên Thiên quả thật có cái mới ý nghĩ, vì ứng đối sư môn lập tức sẽ gặp phải nguy cơ. Hắn nghĩ muốn tạo ra một vật, có thể hữu hiệu ứng đối đại lượng yêu thú tập kích đồ vật. Phòng ngự phù văn tất nhiên có thể thông qua linh văn kết nối, đạt tới lặp đi lặp lại sử dụng mục đích. Như vậy liệt diễm phù văn, băng xương phù văn phải chăng cũng có thể thông qua linh phù kết nối để đạt tới lặp đi lặp lại sử dụng mục đích đâu. Có ý nghĩ liền muốn biến thành hành động, nhưng là liên tiếp liệt diễm phù văn, băng xương phù văn linh văn là dạng gì Nguyên Thiên cũng còn chưa thấy qua, càng đừng đề cập dùng như thế nào. Lúc này hắn nghĩ tới một người. Chính là thất xảo các nhân viên phục vụ Thế Đông. Phải nói là Bồng Lai Tiên Minh chuyên nghiệp chế phù sư, bàn Thế Đông. Dứt khoát đi trước Lội Thiên Nguyên thị trường, tìm Thế Đông thỉnh giáo một phen, không được cũng có thể đi Đông Quách Tiên Sinh nơi đó tìm xem có hay không này loại thư tịch. Nhanh nhẹn thông suốt đi tới Sơn Môn chỗ, lại phát hiện bốn tên thiết giáp thủ vệ ngăn cản đường đi, này là chuyện gì xảy ra? Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 89. Cùng bay. À chuyện, là gì không nhường ra môn phái? Là, chúng ta chỉ là đi thị trường mua đồ. Bị ngăn chặn đám người lao nhau, đều nói nhau nhau lấy muốn đi ra ngoài. Người càng tích càng nhiều, thế nhưng là không có một cái nào dám nếm thử từ thiết giáp hộ vệ nơi đó xông vào. Nguyên nhân rất đơn giản, chắn người ở chỗ này đều là luyện khí kỳ đệ tử. Linh kỳ phía dưới ra ngoài người, hết thể muốn kết bạn mà đi, không thể đơn độc hành động. Mỗi một tên ra ngoài người, đều cần ở đây đăng ký. Hàn Lục Huyền xuất hiện ở chỗ cửa lớn, tuyên bố đầu này thông cáo. Trước mặt bày một cái bàn, thả một cái to lớn khoảng trống bạch ngọc giản. Cần muốn ra cửa đăng ký người, chỉ cần ở phía trên nhấn một cái cũng sẽ bị ghi chép lại. Thiên Nguyên Kiếm Phái sở dĩ chỉ định đầu quy củ này, tự nhiên là vì bảo hộ môn phái đệ tử an toàn. Nguyên Thiên tại suy nghĩ cùng ai kết bạn ra ngoài, bởi vì hắn chuyện cần làm đều không muốn để cho người khác biết. Đầu tiên nửa đường phải đi Lội Sơn Động, sau đó còn phải qua đời đồng bên kia đàm ý chuyện. Sư huynh, ngươi cũng muốn ra cửa a? Một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, quay đầu nhìn lại chính là Hiên Viên Thư. A sư muội, nói đúng không để đơn độc ra ngoài rồi, hai ta kết nhóm cùng một chỗ đi. Tại lo cùng ai ra ngoài, đã tới rồi người quen. Hiên Viên sư muội là tương đối để người yên tâm, sẽ không nói lung tung. A, đã sớm muốn ngồi ngươi toa thuyền. Hai người cùng một chỗ kết nhóm đến Hàn Lục Huyền nơi đó ghi danh một cái xuất hành kế hoạch, thiết giáp thủ vệ quả nhiên cho nhường đường. Lên thuyền lạc. Nguyên Thiên cố ý triệu ra đến từ chế mới toa thuyền, cũng may sư muội trước mặt biểu hiện một phen. Đương nhiên lần này hắn cũng không dám siêu tốc phi hành, không trung rơi xuống thật không là đùa giỡn. Cùng mỹ nữ cùng một chỗ tại thiên không tự do bay lượn, đây là cỡ nào mỹ diệu sự tình a, mặc dù vị mỹ nữ kia niên kỷ hơi nhỏ một chút không đều ảnh hưởng Nguyên Thiên tâm tình quái trá. Bay. Cốt Ngai Nguyên nhắc nhở một tiếng, toa thuyền tùy theo từ từ bay lên. Vì lý do an toàn, toa thuyền bay rất cao. Bởi vì Thiên Nguyên kiếm phái đến Thiên Nguyên thị trường giao dịch ở giữa, đường xá không coi là nhiều, đi qua rất nhiều bè phái nhỏ. Bay cao một chút nhưng để tránh cho bị yêu thú tập kích đến, chí ít cho tới bây giờ còn chưa phát hiện phi hành yêu thú xuất hiện. Thật nhanh. Hiên Viên thị tộc sớm đã xuống dốc, Hiên Viên thư đây là lần đầu ngồi nhanh chóng như vậy toa thuyền. Nghe xong lời này, Cốt Nhai Nguyên càng hăng hái, tăng lớn linh lực đưa vào, thúc giục mới toa thuyền đã tốc độ nhanh hơn chạy. Còn cố ý mở ra một tầng lồng phòng ngự, ngăn cản bầu trời mãnh liệt địa cương gió. Lam trời sáng vân tinh khoảng trống vạn dặm, hai người bay ở cao ngàn trượng khoảng trống. Buổi sáng thái dương giờ phút này đã dâng lên một nửa tử, ánh nắng đem toa thuyền nhuộm thành kim sắc. Hiên Viên thư giờ phút này càng thêm kiên định tu luyện pháp thuật quyết tâm, thể tu nào có pháp tu thoải mái hài lòng a. Khi còn bé Hiên Viên thư duy tiếp xúc pháp tu liền là gia gia của mình, một vị chỉ có một đầu linh căn pháp tu, nghèo đinh đương vàng cũng không có gì bảo bối tốt. Thể tu ngược lại là gặp qua một ít, đều là từng kinh Hiên Viên thị tộc hộ vệ gia tộc nhân viên. Chỉ bất quá từ khi Hiên Viên thị tộc xuống dốc về sau, hộ vệ gia tộc cũng sẽ không làm sao đem để ở trong mắt. Chỉ có Tiên Khải này tiểu thư nốc, một lòng nghĩ phải bảo vệ vị đại tiểu thư này. Thể tu từng cái cao lớn và vỡ, tráng cùng gấu vậy. Hiên Viên thư một chút đều không thích dã man hình tượng, bạch y áo dài cầm kiếm thiên hạ thêm tiêu sái a. Còn tốt đi Thiên Nguyên thị trường tương đối quen thuộc, không phải bay cao như vậy thật đúng là khó tìm. Một đường bao tô quá nhanh, không có bao lâu thời gian liền đã đạt tới thị trường giao dịch phụ cận. Toa thuyền tại thị trường bên ngoài từ từ hạ xuống, cái này thường đi dạo thị trường người gầy, trên thuyền cắm một vị tiểu mỹ nữ, tự nhiên lại đưa tới không ít ánh mắt. Vị gia, còn nhớ ta không? Nói chuyện chính là vị kêu bán cho Nguyên Thiên Lạc Hà gương đá tử bán người bán hàng rong, hôm nay vừa vặn đi dạo đến cái này thị trường tới. Người A, đương nhiên nhớ rõ, lần này nhưng có cái gì hàng tốt? Nguyên Thiên nhìn thấy bán người bán hàng rong quầy hàng biến lớn, rực rỡ muôn màu bày thật nhiều đồ vật. Muốn cho vị cô nương này mua sao? Ta lại từ nơi khác làm không ít hàng tốt nha. Vị này bán người bán hàng rong thế nhưng là nhìn mặt mà nói chuyện cao thủ, vừa nhìn hai người cùng một chỗ từ toa dưới đò đến, lại thấy được Hiên Viên thư trên đầu chọc vào cây kia cây châm liền cái gì đều hiểu. Là, bán người bán hàng rong câu nói này, đem Nguyên Thiên khiến cho tốt xấu hổ. Thực tế hắn chính là thuận miệng hỏi một chút, cũng không muốn mua vật gì. Nhưng hôm nay đã nói ra khỏi miệng, không nhìn xem lại không tốt. Biết cái này cây lược gỗ tử cô nương rất là ưa thích. Là dùng ngàn năm tím anh đào mộc chế thành. Thường dùng có thể tóc đen mỹ dung, đông tin quận bên kia cô nương thích nhất cái này. Còn tốt bán người bán hàng rong không có thừa cơ để cử đặc biệt quý đồ vật, liền là chính thường cô nương ra dùng đồ vật. Đông tin quận đồng dạng là cái này Đông Phủ Tiên Châu Đại Lục ở bên trên, mặc dù có cái đông chữ kỳ thật còn tại Thiên Nguyên thị trường hướng Tây rất xa. Qua Thiên Nguyên kiếm phái lại hướng Đông không xa liền tiến vào ưu ám xâm lâm phạm vi. Bên kia trừ một chút dân bản địa cũng không có môn phái cũng không có thành lập chính thức quốc gia. Liền muốn cái này, bao nhiêu tiền? Nguyên Thiên cũng không hỏi Hiên Viên thư có thích hay không, trực tiếp liền ra mua. Hắn rất rõ ràng, nếu như hỏi nàng có thích hay không, Hiên Viên sư muội nhất định sẽ nói không cần mua. Cây lược gỗ tử loại này đồ chơi nhỏ, mua cũng liền mua không đáng giá mấy đồng tiền. Coi như không thích quay đầu không cần là được, lại nói có mấy nữ hải tử phải không dùng được đến. Bình thường khẳng định cần dùng đến. Tạ sư huynh. Đồ vật đã mua, Hiên Viên thư cũng liền không tiện cự tuyệt. Nhận lấy lược, tại trên tóc thử một chút cảm giác cũng không tệ lắm. Trải lên đến rất thông thuận, còn một cỗ nhàn nhạt anh đào một mùi thơm. Mọi người trước làm việc của ngươi, ta còn có việc muốn đi tìm người bằng hữu, cơm trưa trước ở chỗ này hiệp được không? Nguyên Thiên xác thực còn có việc, tỉ như muốn đi thất xảo các tìm Thế Đông. Bất quá lần nữa trước đó hắn còn phải bay trở về, muốn đi sơn động bên kia nhìn một cái. Sư huynh trước bận bịu ta đi trước. Hiên Viên thư như thế cô gái thông minh, vừa nhìn liền biết Nguyên Thiên có việc không tiện nàng đi theo. Nguyên Thiên cũng không dài dòng, giá thuyền nhanh chóng nhanh rời đi, thời gian vẫn rất chặt nhất định phải nhanh hành động. Toa thuyền bay nhanh xác thực tiết kiệm không ít thời gian, một hồi nhuyễn công phu đã đến cửa sơn động. Nhìn một chút sơn động chỗ chắn đến rất tốt, bất quá thông qua lần trước ngũ hoa độc xà tập kích sự kiện về sau, lần này Nguyên Thiên lớn cái tâm nhãn. Hô hô, ngay cả đánh ba cái hỏa cầu đi qua, tại cửa hang trước quanh tạc một phen trà xét một chút. Ba cái hỏa cầu đều đập vào chắn cửa động trên tảng đá lớn, đem nó đều bắn cho sai lệch cũng không gặp bên trong có cái gì động tĩnh, hẳn là không thành vấn đề. Có một hỏa cầu đi qua, lần này khống chế xong góc độ vừa vặn đem tảng đá lớn oanh mở. Nguyên Thiên giơ lên chiếu Minh Châu đi vào trong sơn động, nhìn một chút không có vấn đề gì trở lại đem cửa hàng chăn tốt. Sơn động không tính là cái gì, nhưng là bên trong đại điện còn có thần bí phòng nhỏ cũng không thể bị người khác phát hiện. Kia bánh bột ngô mặt bồ đoàn là một bảo bối, nhưng là không thể rời phòng là phiền phức sự tình, thật sự là gấp người a. Về sau vạn nhất mảnh rừng núi này bị yêu thú chiếm lĩnh nhưng làm sao xử lý a? Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 90, mới liệt diễm phủ. Xuyên qua bỏ hoang đại điện lúc, Nguyên Thiên Y nguyên cảm khái nguyên chủ nhân giàu có trình độ. Rốt cuộc là ai, tại ngọn núi bên trong kiến tạo cái này đại điện. Những này cự đại cây cột đá, nhiều như vậy bảo bối đều là thế nào làm vào. Lại là người nào đem nhiều như vậy bảo bối toàn bộ phá hủy, đến lớn bao nhiêu thù a? Đi vào trước vách đá, đầu tiên lấy ra mở cửa chuyên dụng đại chiếu Minh Châu để dưới đất. Sau đó nâng lên một cước đạp mạnh, hạt châu đụng phải trên vách đá, theo một đạo bạch quang nhấp nhoáng liền không thấy bóng dáng. Vách đá dần dần bắt đầu trở nên trong suốt, chờ đến hoàn toàn nhìn không thấy, lúc này mới cất bước đi vào thần bí gian phòng. Bánh bột ngô mặt bồ đoàn y nguyên an tưởng ghé vào ngọc trên giường đá, để Nguyên Thiên an tâm không ít. Đây chính là cái bảo bối tốt, mặc dù linh lực nhiệt lưu quá mạnh, sông Cúc Hoa có chút chướng. Vốn là nghĩ trực tiếp đi tìm Thế Đông Thỉnh giáo linh văn chuyện, đột nhiên nhớ tới bản mới liệt diễm phủ còn không có nghiên cứu. Loại uy lực này lần nữa tăng cường gấp đôi liệt diễm phủ, đặc điểm lớn nhất chính là tăng lên phóng thích khoảng cách. Thông qua phủ văn bên trên có chút biến động, có thể để nó tại phi hành lúc gia tăng một cỗ tiến lên lực, khiến cho nhanh chóng đến chỉ định vị trí. Nguyên Thiên cầm trong tay quan sát kỹ, không dám tùy tiện viết. Lần này phủ văn biến động, không chỉ là bắt chước đơn giản như vậy. Còn tốt hắn nhìn qua Thế Đông cho chế phủ kinh nghiệm bút ký, đối với loại thủ pháp này có hiểu biết. Đối chiếu trong bút ký ghi chép, Nguyên Thiên trong lòng bây giờ mặt bắt chước mấy lần. Lúc này mới lấy ra giấy trắng đánh lên ô nhỏ tử, bắt đầu vẽ mới liệt diễm phù văn. Phía trước bộ phận ngược lại là không có gì, cùng trước liệt diễm phù hỏi khác nhau không là rất lớn, chỉ là có chút bút pháp càng nặng. Đến rồi kết thúc công việc chỗ quả thật có độ khó, trải qua vẽ đều cảm giác có chút không thuận tay. Giấy trắng mặc dù tiện nghi, như thế khoảng trống lãng phí hạ đi cũng không được biện pháp. Nguyên Thiên đành phải trước thu tay lại, lần nữa cầm lấy chế phù kinh nghiệm bút ký, tìm một cái đã bỏ sót cái gì. Thì ra là thế. Đi qua một phen nghiên cứu, cuối cùng tìm được vấn đề. Này mới liệt diễm phủ văn phần đuôi xử lý, là tham khảo tật phong phủ đặc điểm. Những này giống cái đuôi nhỏ vậy bút họa, chính là gia tăng phóng thích khoảng cách mấu chốt. Hiểu điểm này lại đến mô, liền có thứ tự nhiều hơn. Luyện mấy chương về sau cũng cảm giác không có vấn đề gì, không bao trùm tại thành phẩm linh phủ bên trên, đem giấy trắng phô trên bàn trực tiếp vẽ bừa. Hiện tại chỉ là tại trên tờ giấy trắng vẽ bừa, không cần linh lực đưa vào. Vẽ đã dậy chưa trở lực gì. Nhưng kết thúc công việc chỗ mấy bút vẫn là rất khảo nghiệm chỉ lực, bắp thịt còn có trình độ linh hoạt. Nguyên Thiên gầy như vậy, thể trạng có thể nói là rất bình thường. Nhưng hết lần này tới lần khác đầu ngón tay lực lượng đặc biệt lớn, để hắn chuyển tảng đá lớn có lẽ không được, nhưng là bóp nát đồ vật gì rất am hiểu. Tốt. Này sơ lược đi cảm giác đặc biệt tốt, mặc dù không có thua nhập linh lực, đã có thừa phong phá lãng cảm giác. Thế Đông không hổ là chế phụ sư, loại này phần đuôi đi ra đều bị hắn nghĩ ra được. Nguyên Thiên rất lòng tin. Này mới liệt diễm phủ phóng thích khoảng cách sẽ rất xa. Một hơi luyện mấy 10 tờ giấy trắng, thủ đoạn đều có chút được rồi. Này mới liệt diễm phủ văn thật đúng là đủ rèn luyện người, như thế luyện tiếp chỉ lực, bắp thịt lại muốn phóng đại. Hơi chút nghỉ ngơi về sau, móc ra trung phẩm lá bùa phô trên bàn. Vẫn là phải vẽ một tấm thành phẩm linh phủ thử một chút, nếu là thành công lại khắc thành con dấu. Vẽ liệt diễm phủ văn cũng không dám ngồi ở bánh bột ngô mặt bồ đoàn bên trên, mặc dù bây giờ vẽ là tiêu chuẩn thấp nhất linh phủ. Linh lực cũng là dùng thủy thuộc tính tương đối ổn định. Liệt diễm phủ cũng không phải phòng ngự phủ, hơi có khác biệt liền sẽ nổ tung, ném đã chậm rất dễ dàng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Thế Đông liệt diễm phủ văn bút pháp tương đối nặng, Nguyên Thiên bắt chước lên đến tự nhiên cũng muốn nặng. Hiện tại vẽ bút pháp đủ nặng, khắc đi ra con dấu bên trên phủ văn mới có thể cũng đủ nặng. Quan hệ này đến linh phủ hiệu quả, một chút dung không được qua loa. Tại trên tờ giấy trắng vẽ lúc cảm giác không ra bút pháp nặng có khác nhau lớn bao nhiêu. Chờ đến rồi trên lá bùa mới phát hiện khác nhau rất rõ ràng. Bất kể là linh lực đưa vào vẫn là bút họa tiến lên, độ khó đều là gấp bội gia tăng. Mới vẽ một nửa Nguyên Thiên cũng cảm giác cánh tay có chút run run, cắn răng dùng sức ổn định cánh tay, bút họa tiếp tục đẩy đi xuống tiến. Thu bút chỗ có 3 cái cùng loại cái đuôi nhỏ bút họa, này cái thứ nhất đuôi bút liền gặp phải phiền toái. Một bút xuống dưới, cũng cảm giác được linh phù bắt đầu không chịu khống chế. Loại này còn không có toàn bộ hoàn thành liệt diễm phù. Vậy mà chính mình vọt ra ngoài. Quần quận sóng nhiệt đánh tới, nhưng thủy trung vượt bất quá mặt này trong suốt vách tường. Còn tốt vẽ bùa thời điểm, là hướng về phía ngoài tường. Này nếu là trong phòng nổ tung, đoán chừng cốt nhai nguyên liền phải biến nướng xương sườn. Những này cái đuôi nhỏ rất nghịch ngợm a, Nguyên Thiên cấp tốc điều chỉnh một cái trạng thái, bắt đầu một lần nữa vẽ bùa. Cơm trưa lúc đến cùng Hiên Viên sư muội tụ hợp, trước lúc này còn phải đi một chuyến Thế Đông nơi đó, thời gian cấp bách a. Lần này vẽ bùa trọng điểm, dĩ nhiên chính là thu bút chỗ ba cái tiểu cái đuôi. Cái thứ nhất cái đuôi thuận lợi hoàn thành, cái thứ hai cái đuôi cũng không thành vấn đề, muốn vẽ cái cuối cùng cái đuôi nhỏ. Hết lần này tới lần khác lúc này mồ hôi trán trôi xuống dưới, vừa vặn chạy đến mắt phải bên trong, kích thích con mắt đau nhức. Càng chuyện phiền phức, dạng này ảnh hưởng tới tầm mắt. Nguyên Thiên nhắm lại mắt phải, chỉ mở to một con mắt chăm chú nhìn ngòi bút chỗ. Đống nhiên một cái kết thúc công việc, cuối cùng một bút cũng tuyên cáo thành công. Nâng lên ống tay áo lau mồ hôi, này mới liệt diễm phủ văn thật đúng là đủ mệt mỏi. Còn tốt đằng sau chuyện còn lại chính là khắc chữ in, nếu như lại như thế vẽ xuống đi không phải cho mệt mỏi nằm không thể. Trái chọn phải lấy thật vất và chọn lựa cùng một chỗ tương đối hài lòng trung phẩm hỏa linh thạch, móc ra ô châm bắt đầu lên trên phản khắc phù văn. Khắc chương công việc này Nguyên Thiên là xe nhẹ đường quen, không cần đưa vào linh lực, ô châm lại rất sắc bén, vẽ tại linh thạch bên trên hay cùng vẽ tại bùn bên trên không sai biệt lắm. Cần thiết phải chú ý chính là bút họa không cần sai, dựa vào là không phải tu vi khí lực mà là tinh xảo tinh tế tỉ mỉ. Muốn nói đến cẩn thận việc, kia cốt nhai nguyên là am hiểu nhất. Không có phí quá nhiều thời gian, mới liệt diễm phủ văn con dấu liền trò khắc xong. Thổi rất phía trên bột phấn, lại tại trên quần áo cọ sát mấy cọ. Nhìn lấy không có vấn đề gì, dính đủ chu sa đỏ dơ lên cao cao con dấu. Con dấu vững vàng lạc tại trung phẩm phù trên giấy, sau đó một thuộc tính linh lực bắt đầu quán chú. Vừa mới bắt đầu vẫn là chậm rãi, đến rồi đằng sau càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh liệt. Dưới mông có bánh bột ngô mặt bồ đoàn, không sợ nhất chính là linh lực tiêu hao. Nguyên Thiên hai tay cầm ấn, một trận này mãnh liệt rót. Mới liệt diễm phủ có thể chứa đựng linh lực thực sự nhiều lắm, coi như đem người ép khô cũng rót bất mãn nó, căn bản cũng không phải là luyện khí tầng thứ tu sĩ có thể hoàn thành sự tình. Có bánh bột ngô mặt bồ đoàn cái này cường đại hậu thuẫn, cốt nhai nguyên đã luyện khí 9 tầng sơ kỳ tu vi, gầy trơ cả xương nhỏ thể trạng. Sửng sốt đem tấm này mới liệt diễm phù cho chế xong rồi. Chẳng những chế thành, mà lại linh lực sung mãn tới cực điểm. Cũng không thế nào tốn sức nha, ngoại trừ cúc hoa bị linh lực nhiệt lưu sông có chút ngưỡng ấy, không có cảm giác ra có cái gì độ khó tới. Đô thị trăng bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 91, kinh khủng tử hỏa. Trong suốt tường đá bên ngoài, mở một đóa màu đỏ tím hoa. Này một đóa hỏa hoa màu sắc không đồng. Hiện ra hơi mở trạng thái, lẳng lặng tiêu đốt, hướng về nơi xa bay đi. Nhìn như nhu chậm, kỳ thực cực nhanh. Sau đó, nó giống như là tiến vào trong chảo dầu, đốt lên trong đại điện không khí. Cùng thông thường liệt diễm phủ khác biệt, ngọn lửa này không phải nổ tung trạng thái. Ngược lại giống như là dán ở tại đại điện mỗi một sự vật bên trên, diện tích che phủ tích cực lớn. Ôn nhu như vậy cũng nhìn không ra uy lực a. Nguyên Thiên từ trong túi càn khôn lấy cùng một chỗ kiến tạo tháp nước thời điểm thừa vương tảng đá ném ra ngoài. Giống như là gô ném vào đống lửa, vốn là sẽ không lửa cháy tảng đá, giờ phút này lại bị đốt lên. Chính xác nói, là bị này ký sinh trùng vậy hỏa diễm bám vào lên. Mất một lúc hình vuông tảng đá liền bị đốt xốp giòn cháy, vẩy xuống một giọt màu đen bột phấn. Nguyên Thiên hít một hơi lãnh khí, thật là đáng sợ. Thế Đông mập mạp này phát minh đồ vật tốt âm hiểm a, này một khi dính vào muốn tránh cũng khó khăn. Ưa thích. Đây mới là cốt nhai nguyên tiếng lòng. Ha ha. Quá tuyệt vời, giúp đại ân. Nguyên Thiên bỗng nhiên nghĩ thông suốt một việc, cao hứng nhảy. Nhảy quá cao đụng phải đầu. Thần bí này phòng nhỏ vốn là lại hẹp lại thấp, Nguyên Thiên này thân cao một nhảy lại đụng phải nóc nhà. Gần nhất một mực suy nghĩ, tất nhiên phòng ngự phù văn có thể thông qua linh văn kết nối, đạt tới lặp đi lặp lại sử dụng mục đích. Như vậy liệt diễm phù phải chăng có thể làm như vậy đâu? Nếu như có thể, đem nhiều cái liệt diễm phù văn dùng linh văn liên tiếp, hình thành một cái phù văn vũ khí công kích, chẳng lẽ có thể khi hỏa pháo dùng? Ý nghĩ này rất tốt. Nhưng một mực có một vấn đề khốn nhiễu Nguyên Thiên. Cái kia chính là công kích khoảng cách, cùng liệt diễm phù bản thân nổ tung vấn đề. Công kích khoảng cách ngắn, từ trong môn phái oanh kích dưới núi yêu thú sẽ với không tới. Vấn đề lớn nhất vẫn là liệt diễm phù bản thân kích hoạt về sau, cần ném ra nổ tung. Làm thành linh văn tương liên liệt diễm phù, mặc dù uy lực càng lớn, một khi nổ tung cũng liền không có cách nào lặp lại sử dụng. Thế Đông phát minh mới loại này liệt diễm phù, càng giống là kích hoạt phù văn bay ra ngoài, mà không phải cả tờ linh phù bay ra ngoài. Quá tốt rồi, muốn chính là loại hiệu quả này, Nguyên Thiên nhịn không được nên vì Thế Đông phát minh đưa ngón tay cái. Ngồi ở bồ đoàn bên trên, mượn nhờ quán chú mà vào bành trướng linh lực, rất nhanh lại in mấy chương mới liệt diễm phù. Đáng tiếc thời gian không còn sớm, không phải hiện tại liền làm cái linh phù hỏa pháo đi ra. Thu thập xong đồ vật, quay đầu nhìn một chút cái kia bánh bột ngô mặt bồ đoàn. Làm sao mơ hồ trong đó tựa như nhìn thấy một khuôn mặt người tại cười, lại nhìn kỹ vừa không có. Chẳng lẽ là vừa rồi chế phù thời gian quá dài hoa mắt. Đứng ở vách đá bên ngoài, chờ đến lớn chiếu Minh Châu cút ra đây, dùng túi càn khôn thu vào, quay người hướng bên ngoài sơn động đi đến. Mới vừa nhạt tử sắc hỏa diễm lợi hại như vậy, đem tảng đá đều đốt cháy mạng. Nhưng nơi này cột đá thậm chí cần penner đều không có hư hao, có thể thấy được chất liệu rất không bình thường. Rốt cuộc là người gì đem nơi này phá hủy, thật là cường lực công kích. A Cốt Nhai Nguyên lại cảm khái một phen, mới lưu luyến không rời đến rời đi sơn động. Xoay người lên thuyền, điều khiển toa thuyền cấp tốc đi đường. Thời gian một chén trà công phu liền đã đến Thất Xảo Các cổng, đi vào lầu 2 lại phát hiện Thế Đông không tại. Đây là cái tình huống gì, cơ hồ mỗi lần tới hắn đều ở đây. Hết lần này tới lần khác lần này có chuyện tìm hắn ngược lại không có ở đây. Không bằng đi đối đường phố tiệm sách tìm Đông Quách tiên sinh hỏi một chút, cố gắng hắn biết Thế Đông chỗ. Đi vào đối đường phố vừa nhìn, thật sao? Tiệm sách cũng đóng kín cửa, treo trên cao ngừng kinh doanh bài. Nguyên có trời mới biết bước kế tiếp nên đi nơi nào, không sai chính là Túy Nguyệt Lâu. Hai người này đồng thời không tại, đây không phải là đi uống rượu ngay cả có nhiệm vụ. Bất kể là bên nào, đi Túy Nguyệt Lâu đều có thể tìm được. Còn chưa tới ăn cơm một chút. Nhưng lầu một đại sảnh thưa thớt đã có khách nhân đến, tiểu nhị vừa nhìn Nguyên Thiên vào được ngay lập tức tiến lên chào hỏi. Quan ngài đã tới, không biết có mấy vị. Là muốn ở đại sảnh ăn vẫn là đi trên lầu nhã gian. Chạy đường tiểu nhị cùng Nguyên Thiên không quen, trưởng quỹ thế nhưng là biết này người gầy, vội vàng hô, đừng hỏi nữa, mau dẫn khách quan đi lầu 2 mướn phòng tìm Mễ lao bản. Tiểu nhị vội vàng đằng trước dẫn đường, Nguyên Thiên theo sát phía sau cùng đi theo đến rồi lầu 2. Quả nhiên vẫn là gian kia Mễ lao bản chuyên dụng mướn phòng. Tiểu nhị ở bên ngoài gõ cửa một cái. Một lát sau, cửa mới mở ra. Vừa nhìn tấm kia trắng trắng mập mập, đám đối mặt. Chính là lần này cái thứ nhất muốn tìm người, bàn Thế Đông. Nguyên lão đệ tới, mau vào uống hai chén. Thế Đông nhìn thấy Nguyên Thiên tới, cũng là cao hứng phi thường, bởi vậy hắn mỗi lần tới đều sẽ có kinh hỉ. Hai chén liền miễn đi, lần này tới có việc thỉnh giáo. Điếm tiểu nhị cấp cho mở đường, Nguyên Thiên cất bước đi vào phòng. Nhập môn vừa nhìn, quả nhiên ngọa mỹ ngôn, gạo. Đông Quách Lang cũng đều tại, đáng tiếc cái kia gọi Hoan Hoan đáng yêu cô gái lại không tại. Đệ đệ tới, có phải hay không nghĩ tỷ tỷ? Mỹ ngôn sư tỷ vẫn là như thế phong khoáng, vẫn là thấp ngực hở rốn bó sát người áo tăng thêm nóng nảy nhỏ váy ngắn, nhìn Mễ lao bản là thần hồn điên đảo. Nguyên Thiên cũng không nói chuyện, trực tiếp móc ra một tấm tự chế mới liệt diễm phù đặt tới trên mặt bàn. Lần này ngoa Mỹ ngôn không có động thủ trước, là Thế Đông đem linh phù mò được trong tay, chung quanh lặp đi lặp lại mang nhìn. Quá giống. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền làm được. Hơi hơi tìm tòi, bàn Thế Đông lại lấy làm kinh hãi. Cùng mình tấm linh phủ kia quá giống, lại còn dám dùng một sinh hỏa phương thức quán chú linh lực, tiểu tử này gan mà đủ mập. Ngoa Mỹ ngôn cái thứ hai tiếp nhận linh phủ, một phen quan sát thăm dò, tự nhiên cũng sợ hai thán phục tại Nguyên Thiên chế phủ năng lực. Một việc, nghĩ muốn thỉnh giáo một chút. Nguyên Thiên từ từ nói ra linh văn kết nối liệt diễm phủ ý nghĩ, cùng có quan hệ tự chế lá bùa hỏa pháo lớn mật mặc sức tưởng tượng. Tiểu đệ đệ thật sự là có gan lượng, tỷ tỷ ưa thích. Một lời nói sau khi nghe xong, ngoạ Mỹ ngôn vô bản một cái đứng lên, đối Nguyên Thiên ý nghĩ rất là đồng ý. Mễ lao bản ngược lại là không chút nào để ý linh phủ phương diện sự tình, hắn càng để ý là Mỹ ngôn sư tỷ bởi vì kích động mà lên hạ phập phồng bộ ngực. Hai cái đôi mắt nhỏ lúc này mê càng thêm lợi hại, trực câu câu nhìn lấy quần áo bó dưới, kia hai đã rung động thịt gờ tờ. Khúc! Thế Đông thay đổi sắc mập mạp hình tượng. Đường đường chính chính nói về có quan hệ linh văn tri thức. Quả thật có thể kết nối liệt diễm phủ văn linh văn, loại này linh văn phổ biến tại tu chân giới cỡ lớn vũ khí tụ linh pháo. Đồng dạng là cùng loại với hỏa pháo đồ vật, uy lực cự đại khái có thể hủy thành diệt địa. Nhưng là loại vũ khí này đối vật liệu yêu cầu rất cao, bản thân có thể đủ chịu được đại lực quanh tạc. Coi như thế cũng muốn một pháo mở, không có thả ra một pháo liền muốn ngừng dừng một cái tụ tập linh lực. Sau đó đem tụ tập linh lực chuyển hóa làm hỏa diễm. Hoặc là lôi điện trợ lực sát thương cường đại thuộc tính công kích ra ngoài. Nguyên Thiên giấy hỏa pháo, tại chất liệu bên trên tự nhiên không cách nào cùng tu chân giới đại sát khí tụ linh pháo so sánh, uy lực cũng kém xa. Nhưng ưu thế ở chỗ có thể tại không tụ tập linh lực tình huống dưới liên tục phát xạ, đồng thời mang theo phóng thích đều cực kỳ thuận tiện. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 92, giấy hỏa pháo mặc sức tưởng tượng. 10 môn giấy hỏa pháo lực sát thương nếu bàn về quần thể lực sát thương, không kém gì tụ linh kỳ tu sĩ. Nếu như từ nhiều tên luyện khí kỳ tu sĩ chung nhau cầm giữ, có thể phát huy ra uy lực lớn hơn. Chế tác quá trình bên trong như thế nào bảo hộ nó tính ổn định, vẫn là vấn đề lớn nhất, cũng là Thế Đông vấn đề lo lắng nhất. Mười cái thậm chí mười mấy cái liệt diễm phù ngay cả đến cùng một chỗ, cùng hai ba cái ý nghĩa khác nhau rất lớn. Trong lúc đó xuất hiện bất kỳ sai lầm, vậy cũng là phải chết sự tình. Phù văn số lượng càng nhiều, độ khó cũng lại càng lớn, mỗi gia tăng một cái phù văn liền tăng thêm một phần nguy hiểm. Vấn đề này nguyên trời đã cân nhắc qua, giấy hỏa pháo bên trên liệt diễm phù văn có thể mới dụng gian cách tương liên phương thức. Một cái phù văn cùng một cái phù văn ở giữa có lưu khe hở để linh văn tương liên, cũng có thể hai cái phù văn liên tiếp sau đó dùng linh văn cùng cái thứ ba tương liên. Nếu là 10 cái phù văn đều liên tiếp, vậy hắn cũng không có nắm chắc có thể làm tốt. Một phen thảo luận về sau, giấy hỏa pháo cấu tạo đã có hình thức ban đầu. Thế Đông lại móc ra một quyển sách, lưu luyến không rời đến đưa cho Nguyên Thiên. Đưa cho ngươi, nhớ rõ còn nha. Xem ra đây là một bản rất quý giá sách, không có tên sách chỉ là tại dưới góc phải viết, Tà Ác Tiên Tôn lấy làm. Tà Ác Tiên Tôn là một cái tên hiệu, người này tên thật không người biết được. Yêu thích nhất chính là chế tác các loại vật kỳ quái, tỉ như cơ quan nhân, tụ linh tháo, bấy giờ, phi hành khí vân vân. Đây là một bản giấy chế sách, xem ra hẳn không phải là thông thường giấy. Tính chất rắn chắc có tính bền dẻo, có thể lâu dài bảo tồn. Nguyên Thiên thô sơ giản lược lật xem một cái, bên trong quả nhiên có tụ linh pháo chế luyện tương quan tri thức, chỉ là thô sơ giản lược nói, cũng không có cặn kẽ chế tác trình tự. Ngẫm lại cũng đúng, tụ linh pháo loại kia tu chân giới đại sát khí sao có thể dễ dàng dạy người chế tác. Cho dù có nhân giáo, cũng không phải ai cũng có thể học được. Xuống chút nữa lật thấy được nhìn quen mắt đồ vật, ồ. Người máy này cùng môn phái thủ vệ giống như ai chẳng lẽ nói Thiên Nguyên kiếm phái thiết giáp hộ vệ, đồng giáp hộ vệ trở là cơ quan nhân. Ngẫm lại có nhiều khả năng, bởi vì những thủ vệ này một năm bốn mùa đứng ở nơi đó không ăn bất động. Ngẫu nhiên nói lên hai câu nói, có thể là có người thao túng, hoặc là thiên lý truyền âm các loại phương pháp. Quyển sách này quá quý giá, mặc dù chỉ là thô sơ giản lược tri thức giới thiệu cũng không có cặn kẽ phương pháp luyện chế, nhưng giá trị cũng là rất cao. Bình thường người ngay cả có linh thạch, chỉ sợ cũng mua không được. Thế Đông quá hào phóng, Nguyên Thiên có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh. Hai người quen biết thời gian không dài, lại đem quý giá như vậy sách cho hắn mượn, cũng không sợ hắn cầm chạy. Chờ giấy hỏa pháo tạo tốt, nhất định phải cái thứ nhất đưa cho Thế Đông đại sư nhìn xem. Giờ phút này Thế Đông tại cốt nhai nguyên trong lòng, đã từ mập mạp tăng lên thành đại sư. Ta liền cáo từ trước, như có vấn đề lại tới bái phỏng. Nguyên Thiên nhớ tới cùng Hiên Viên sư muội còn có hẹn, vội vàng cáo từ. Đệ đệ đừng có gấp đi a, lưu tại nơi này uống rượu đi. Ngoạ Mỹ luôn thật sự là cầm mễ lao bản không làm ngoại nhân, chính mình ăn uống chùa còn mang kèm theo mời người khác. Chơi đi, có người ở thị trường chờ ta. Nếu không phải thật sự có hẹn, Nguyên Thiên thật đúng là muốn uống một chút rượu, thuận tiện nếm thử túy cua. Trong khoảng thời gian này không có tới túy nguyệt lâu ăn cơm, thật đúng là có chút thèm. Là hẹn tiểu cô nương đi, vậy liền không chậm trễ ngươi. Cốt ngai nguyên một trận ác hàn, trực giác của nữ nhân cũng quá chuẩn một chút đi. Này đều bị Mỹ ngôn sư tỷ đã nhìn ra. Ngượng ngùng gãi đầu một cái, lần nữa cùng đám người cáo biệt, ra đi xuống lầu. Có ý tốt, có chút sự tình tới chậm. Nguyên Thiên đi vào bán người bán hàng rong trước gian hàng, phát hiện Hiên Viên sư muội đã chờ ở nơi đó. Quan hệ, ta vừa vặn đi dạo đến bên này. Hiên Viên thư sắc thực cũng là vừa tới, tại đứng tại trước gian hàng nhìn kệ hàng bên trên cổ quái kỳ lạ đồ chơi nhỏ. Ngươi đi nếm thử nơi này bánh bao, làm ăn ngon lắm, trong môn phái ăn không được. Nguyên Thiên vốn là muốn mang Hiên Viên sư muội đi túy nguyệt lâu nếm thử túy cua, suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Đi về sau lại muốn bị Ngoa Mỹ ngôn rêu cợt, mấu chốt nhất là người nhà sẽ không thu tiền của hắn. Không những mình ăn uống chùa, còn mang sư muội đến ăn nhờ ở đậu, mặc dù cốt nhai nguyên ra mặt đủ dày nhưng là sẽ ngượng ngùng. Vị mời vào bên trong. Đỏ tẩu cửa hàng bánh bao không biết lúc nào điền một vị tiểu nhị, tại cửa ra vào nhiệt tình chào hỏi khách khứa, xem ra đỏ đỏ gần nhất sinh ý rất tốt kiếm lời không ít tiền a. Rồi. Hiên Viên thư cho tới bây giờ đến cửa hàng bánh bao vẫn cười, nàng còn chưa từng đến loại địa phương này ăn cơm xong. Cửa hàng bánh bao bên trong hình hình sắc sắc người gì đều có, bán hàng người bán hàng rong, trong cửa hàng tiểu nhị, qua đường vân du bốn phương người. Cao, thấp, mập, gầy, mặt trắng, mặt đen, mặt đỏ, tóc dài, tóc ngắn, đầu chọc cái gì hình tượng cũng không thiếu. Từng cái ăn như hổ đói, cùng ba năm chưa ăn qua cơm vậy. Nay một bộ sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Nhìn Hiên Viên thư trực nhạc. Nguyên huynh đệ hôm nay mang người đến. Bà chủ đỏ đỏ đối với cái này thường xuyên đến thị trường giao dịch người gầy vẫn tương đối quen, dị vãng đều là một người đến ăn bánh bao, hôm nay bên người nhiều một vị xinh đẹp tiểu cô nương. Cửa sư muội, nhanh cho bên trên hai lồng bánh bao đi, một lồng nấm hương cây cải dầu một lồng đen thịt bò. Nguyên Thiên điểm tương đối thành thục, hắn không biết Hiên Viên Thư thích ăn thịt vẫn là làm, dứt khoát đến một lồng. Dù sao ăn không hết có thể đóng gói mang đi, sẽ không lãng phí. Hương A. Bánh bao một bưng lên, Hiên Viên Thư liền miệng ăn liên tục. Nho nhỏ này cửa hàng bánh bao, không nghĩ tới làm ra đồ vật hương vị cũng không tệ lắm. Liền nhanh ăn đi. Nguyên Thiên nói cầm lấy một cái đen trâu bánh bao thịt, cắn một cái rơi mất một nửa. Hiên Viên Thư dùng đũa kẹp lên một cái nấm hương dầu bánh bao nhân rau, ngụm nhỏ bắt đầu ăn. Ăn xong rất nhã nhặn, Nguyên Thiên nhìn lướt qua phát hiện Hiên Viên sư muội ăn cái gì so trước Kevin Minh nhiều. Hai người này như vậy quen thuộc, còn tưởng rằng sư muội ăn cái gì cũng như vậy dữ dội. Nguyên Thiên thích ăn bánh nhân thịt bánh bao, cũng không cùng sư muội đoạt đồ chay, tự mình ăn. Lần nữa ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện cái này nhã nhặn sư muội lượng cơm ăn cũng không nhỏ a, này một ngụm nhỏ nhìn như ăn không nhanh, vì sao một lồng nấm hương cây cải dầu bánh bao nhanh không có? Ngồi không sao? Nhìn thấy bánh bao nhanh không có, Nguyên Thiên hỏi. Nếm thì ta, nói xong lời này Hiên Viên Thư có chút ngượng ngùng, túi đầu xuống khuôn mặt tường đỏ, lấy tay một mực loay hoay thái dương tóc. Thật là này có cái gì ngượng ngùng, bà chủ, lại đến một lồng đen thịt bò, một lồng hành tây thịt dê. Bà chủ đỏ đỏ bật cười, nghĩ thầm hai người kia đều đủ có thể ăn. Một cái gầy gò cao cao, một cái khác là tiểu nữ hài hình thể cũng không lớn, làm sao so với cái kia khiêng kệ hàng đi khắp nơi bán người bán hàng rong còn có thể ăn. Chờ một lát, cái này đưa đến. Đỏ đỏ lập tức phân phó tiểu nhị cho lắp hai lồng bánh bao. Nơi này bánh bao đều là phía trước sảnh trưng lấy, bếp sau chỉ phụ trách điều nhân bánh. Nhân viên phục vụ rất nhanh liền bưng hai lồng bánh bao rất đưa tới, khách quan ngài chậm dùng. Nguyên Thiên nhìn một chút Hiên Viên Thư, cho nàng một ánh mắt, ý kia là, nhanh ăn đi. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 93, ăn bánh bao sư muội. Muội, ngươi ngày mai còn ra đến không? Sư huynh có chuyện gì sao? Vừa nhìn Nguyên Thiên nhíu nhăn nhó bộ dáng, Hiên Viên Thư liền biết hắn nhất định là có chuyện, nhưng không biết là chuyện gì. Dạng này, ta ngày mai còn có chút việc tư phải xử lý, nhưng là môn phái quy củ muốn đánh giả làm cửa, cho nên. Cốt Ngai Nguyên cho Hiên Viên Thư một cái ngươi hiểu ánh mắt. Vậy ngày mai còn tới ăn bánh bao sao? Hiên Viên Thư vấn đề này hỏi thật tốt. Minh Thiên sư huynh còn xin ngươi ăn bánh bao. Nguyên có trời mới biết kế hoạch cơ bản thành công. Không biết này có tính không lợi dụng bánh bao lừa gạt thiếu nữ ngu ngốc. Có chuyện thương lượng với ngươi một cái. Cốt Ngai Nguyên cánh tay dựng trên bàn, mười ngón dao nhau cuốn qua cuốn lại, một bộ bị nẹn nước tiểu đả thương dáng vẻ. Hiên Viên Thư chỉ là ừ một tiếng, tiếp tục túi đầu ăn bánh bao. Trời có thể hay không tối nay mà trở về, nếu không liền ăn cơm tối lại đi. Nguyên trời xế chiều muốn đi sơn động bên kia chế tạo mắt xích mới liệt diễm phủ, nếu như có thể đem giấy hỏa pháo cho nghiên cứu ra được vậy thì càng tốt hơn. Muốn như vậy a? Hiên Viên Thư biểu hiện ra vẻ khó khăn. Hai người đi ra tới, đến trời tối mới trở về, Cốt Ngai Nguyên tưởng tượng dạng này xác thực không ổn, nếu không liền ngày mai lại nghiên cứu. Tại nghĩ thay đổi chủ ý thời điểm, Hiên Viên Thư nói chuyện, ta có thể lại ăn một lồng bánh bao sao? Lấy có thể. Bà chủ lại đến một lồng bánh bao. Nguyên Thiên nghe tiếng đại hỉ, vội vàng sẽ giúp Hiên Viên sư muội gọi bánh bao. Muội muốn ăn cái gì nhân bánh? Hiên Viên Thư ngẩng đầu chỉ Nguyên Thiên trước mặt bánh bao, loại này ta còn không ăn. Hành thịt dê nhân bánh bao, nhanh lên một chút. Cốt Ngai Nguyên rắc giọng hô to dáng vẻ, đem trong phòng thật nhiều người đều chọc cười. Muội, còn phải hỏi thăm một việc, ngươi có phải hay không có học tập luyện thể công pháp? Nguyên Thiên hỏi tới hỏi lui, chính mình cũng cảm giác mình giống như bà tám. Một chút, làm sao chê ta ăn được nhiều sao? Hiên Viên Thư nắm chặt vừa bưng lên vị hấp, cảnh giác nhìn lấy Nguyên Thiên, phảng phất là sợ bánh bao bị cướp đi. Có phải hay không, ta cũng đối luyện thể cảm thấy hứng thú. Muốn hỏi một chút ngươi loại công pháp kia tương đối tốt. Luyện thể có thể hay không với luyện khí tu vi có ảnh hưởng? Nguyên Thiên chậm chạp không có mua sắm luyện thể công pháp, chính là sợ hãi luyện thể sẽ đối với tu vi có chỗ ảnh hưởng, bởi vì hắn phát hiện thật nhiều cái luyện thể tu sĩ luyện khí tu vi đều rất thấp. Có lẽ là bọn họ có ý định không luyện khí, nhưng là có thể là công pháp có ảnh hưởng. Luyện thể sau kết cấu thân thể phát sinh biến hóa, luyện khí độ khó liền sẽ tăng lớn. Thể tu cấp độ càng cao, luyện khí độ khó lại càng lớn. Hiên Viên Thư vừa nhìn không phải muốn cướp nàng bánh bao, lại yên tâm bắt đầu ăn. Liền không có không ảnh hưởng tu vi luyện thể công pháp sao? Những pháp thể song tu đó cao nhân là chuyện gì xảy ra? Nguyên Thiên rất không cam tâm, dự định đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Kia bình thường là trước tiên đem luyện khí tu vi nâng lên, sau đó lại luyện thể. Khi phía trước thể ở phía sau liền không sao, ta chính là như thế luyện. Nói chuyện thời điểm Hiên Viên Thư rất tự hào, phảng phất nàng chính là pháp thể đồng tu cao nhân vậy. Nữ hoa có chút kiến giải à, tiểu tử ngươi nhất định phải trước luyện khí, đặc biệt là đem thần thức cho ta luyện mạnh. trong đầu đột nhiên truyền đến Cửu Châu Kim Long thanh âm, gia hỏa này loại thời điểm này đi ra chen một câu nói. Các ngươi yêu thú không đều là chỉ luyện thể không luyện khí phải không? Đã nguyên thiên đối tu chân giới hiểu rõ, yêu thú từng cái đều là thân thể cường đại. Luyện thể cường đại tới trình độ nhất định về sau có thể phá toái hư không? Cái rắm. Ngươi nói ai là yêu thú, lão nhân gia ta là trèo chống tam giới thần long. Thú luyện thể đó là ngươi chỉ có thấy được cấp bậc thấp đồ vật, tầng thứ cao hơn thần thú đều muốn nhờ giữa thiên địa nguyên lực để cao mình. Cầm lão nhân gia ta tới nói, cái kia chính là pháp thể đồng tu, nếu không phải thụ một chút thương. Cửu Châu Kim Long phát hiện mình nói lỡ miệng, tranh thủ thời gian dừng lại nó lại nhải. Bị thương. Chuyện gì xảy ra? Chạy ta trong đầu dưỡng thương, cũng không giao điểm mà tiền nằm bệnh viện. Cốt Nhai Nguyên trong nháy mắt bắt được cái này mấu chốt buôn bán. Bị thương a, xem ra là ngoại trừ ta thức hải không có chỗ để đi a, còn không tranh thủ thời gian cho ta giao ra cơ bản pháp thể đồng tu vô thượng công pháp đến, không cho đem ngươi đuổi ra ngoài, nhìn ngươi bị đối thủ đánh chết. Nguyên Thiên thừa cơ dọa dẫm, ý đồ lấy tới bản pháp thể đồng tu thật là tốt công pháp. Thần Long ta nào có cái gì đối thủ, là bởi vì tam giới đem sập bản tôn ngạnh kháng vị diện sẽ rách lực lúc này mới bị thương nhẹ. Công pháp chính mình đi làm, có thể làm ra ngược lại là có thể giúp ngươi nhanh lên một chút luyện. Cửu Châu Kim Long vừa lộ ra cười tà, Cốt Ngai Nguyên liền biết không ổn. Cái gọi là nhanh lên một chút luyện, đơn giản chính là các loại không nhân tính ngược đãi. Huynh, ngươi không phải còn có việc sao? Hiên Viên Thư nhìn Nguyên Thiên ngẩn người nửa ngày bất động, mở miệng hỏi đến. Ta có việc đi trước, ngươi ăn trước, có cái gì tốt luyện thể công pháp nhớ rõ giới thiệu cho sư huynh. Nguyên Thiên cắt đứt cùng Cửu Châu Kim Long luyện tập, vội vàng ăn hết trong tay cái cuối cùng bánh bao, chuẩn bị rời đi nơi này đi sơn động. Huynh ngươi trước tiên có thể luyện một chút trụ cột, nhớ rõ không cần bởi vậy làm trễ nải luyện khí tu hành. Hiên Viên Thư sợ Nguyên Thiên cũng luyện thành tiên khải như thế mang ưu, vẫn là một kẻ thư sinh nhẹ nhàng quân tử hình tượng tiêu sái hơn a. Ở, ta đi trước, chạm vạng tối tới nơi này tìm ngươi. Nguyên Thiên vội vã ra cửa hàng bánh bao, xoay người lên thuyền điều khiển toa thuyền hướng sơn động phương hướng bay nhanh. Nhìn thấy Nguyên Thiên đi, Hiên Viên Thư cũng không tiếp tục ăn bánh bao. Để nhân viên phục vụ đem còn dư lại đều cho đánh bọc lại, cất vào trong túi càn khôn. Sau khi ra cửa rẽ trái rẽ phải, tiến vào ngõ sâu lại đi một đoạn đường, sau đó gõ một nhà nhà dân cửa. Đến đây mở cửa là một vị lão nhân gia, hoa râm tóc cùng râu ria, nhưng là sắc mặt tường đỏ thân thể kiện khang. Lão nhân gia nhìn thấy Hiên Viên Thư về sau, cũng không nhiều hỏi lập tức đem nàng để vào trong nhà, hướng về nhìn chung quanh một chút sau đó nhanh chóng đóng kỹ cửa. Ra, ta cho ngươi đến đưa bánh bao ăn. Nguyên lai này vị lão nhân gia chính là Hiên Viên Thư gia gia Hiên Viên Thiên, nghe danh tự giống như là ẩn với thế gian đại tu sĩ đại cao thủ, kỳ thật chính là một cái bình thường luyện khí kỳ tu sĩ. Nếu bàn về tu vi đến, vị này gần 110 tuổi lão nhân gia còn không có Cốt Nhai Nguyên cảnh giới cao. Chính là vị này tu vi phổ thông lão nhân gia, cầm tổ tiên truyền hạ lệnh bài, kiên trì tìm tới tu chân giới nổi tiếng chính nhất môn môn chủ. Vốn là muốn cho tôn nữ Hiên Viên Thư có thể tiến tu chân đại phái chính nhất môn tu hành, đồng thời lại có thể đạt được rất tốt che chở. Nào biết được Hiên Viên thị tộc đã thất thế nhiều năm, xem ở lệnh bài mặt mũi, mới cho miễn cưỡng an bài vào Thiên Nguyên kiếm phái, cái này Đông Châu đại lục vị trí nguy hiểm nhất môn phái. Không phải Tiên Khải tiểu tử kia mua cho ngươi, ai? Bây giờ chúng ta Hiên Viên gia bị thua, chỉ có hắn còn một lòng nghĩ hộ vệ gia tộc chức trách, ta nhìn tiểu tử là thích ngươi. Hiên Viên Thiên nhìn một chút bánh bao còn nóng hổ, cầm lên cắn một cái, mỉm cười hỏi cháu gái của mình. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 94, hai hoa tử hỏa phù. Đúng á, ra ra ngươi đừng đoán. Hiên Viên Thư bị hỏi có chút ngượng ngùng. Nha nha. Tôn nữ học được bản sự, ra ra cách thị trường gần như vậy còn chưa ăn qua này bánh bao kia, kiếm tiền muốn tiết kiệm một chút hoa, thêm mua đối tu vi có trợ giúp đồ vật. Hiên Viên Thiên vài chục năm nay kiên trì tu hành, trong tay một mực rất túng quẫn. Có chút linh thạch đều dùng đến mua đan dược, linh thảo các loại đồ vật. Ngay cả cái linh bánh bao thịt đều không cam lòng đến qua. Dung Tiên, là một vị khác sư huynh mời khách. Hiên Viên Thư nhìn thấy ra ra nhịn ăn bánh bao, đành phải đổ ra tình hình thực tế. Một vị sư huynh. Ngoại trừ Tiên Khải tiểu tử kia ngươi còn với ai quen, nhân phẩm thế nào, tu vi như thế nào. Nhưng nói cho ngươi, không cần ăn người ta mấy cái bánh bao liền vắng đầu. Tu chân giới người tâm nhãn quá nhiều, vô duyên vô cấu người ta vì sao mời ngươi ăn bánh bao. Hiên Viên Thiên không để ý tới ăn bánh bao. Tận tình giáo dục tôn nữ. Hiên Viên Thư bị ra ra cầu nhào một trận đau cả đầu, không phải ăn không, ta tại môn phái giúp hắn quản lý linh điền. Vị sư huynh này tại nghiên cứu linh phủ, bình thường rất bận rộn. Không cẩn thận gắn cái nói dối, Hiên Viên Thư trước đó quả thật có giúp Nguyên Thiên quản lý qua linh điền, tại hắn không có ở đây thời điểm còn hỗ trợ cho ăn qua mấy thiên trư. Bất quá bây giờ linh điền có thác nước, linh thú khu có tự động nuôi nấng thiết bị, căn bản cũng không có nàng nhúng tay phần. Nói Nguyên Thiên bệ bội nhiều việc nghiên cứu linh phủ như thế thực sự, nghiên cứu còn không phải bình thường linh phủ, mà là uy lực cực lớn ngay cả tòa linh phủ. Lại không thể nói cho ra ra, chính mình là đi ra khi nắm, bởi vì môn phái quy định nhất định phải hai người trở lên đi chung mà mới khiến cho đi ra ngoài. Sẽ còn chế tạo linh phủ à, đê phẩm vẫn là trung phẩm, sư huynh của ngươi tu vi gì bao nhiêu tuổi? Vừa nghe nói sẽ làm linh phủ, Hiên Viên Thiên hứng thú. Linh phủ sư mặc dù không phải Đông Châu tu chân giới chủ lưu, nhưng không thể phủ nhận là mỗi cái linh phủ sư cũng không nghèo. Bởi vì loại vật này dùng tốt phi thường, mà lại tiêu hao đặc biệt nhanh. Nhưng hết lần này tới lần khác sẽ làm cũng không có nhiều người, tiền đều để số ít có chế phủ thiên phú người kiếm lời đi. Sư huynh trước mấy ngày vẫn là luyện khí 8 tầng tu vi, hôm nay phát hiện nhìn không thấu hắn, hẳn là luyện khí 9 tầng, niên kỷ so Tiên Khải bản nhỏ tuổi. Hiên Viên Thư ngược lại là trung thực, tất cả đều nói cho ra ra. Nha nha! Nguyên lai là họ Nguyên sư huynh A, so Tiên Khải bản nhỏ tuổi. Hiên Viên Thiên the thế giọng nói học tôn nữ dáng vẻ, cố ý lặp lại nàng. So Tiên Khải bàn nhỏ tuổi cũng là 20 tuổi, luyện khí 9 tầng tu vi kỳ thật cũng bình thường thôi, không tính là cái gì thiên tài thiếu niên. Bất quá chế phủ phương diện có thiên phú, nhưng vẫn có chút tiền đồ. Hiên Viên Thiên bằng vào hắn sống chừng 100 năm kinh nghiệm, trong nháy mắt liền cho tôn nữ trong miệng vị này nguyên sư huynh hạ phán đoán. Hắn nếu là biết Nguyên Thiên mấy tháng trước vẫn chỉ là luyện khí 3 tầng tạp dịch đệ tử, nhanh như vậy đã đến luyện khí 9 tầng, khẳng định phải lật đổ chính mình trước phán đoán. Bất quá Hiên Viên Thư cũng chưa nói cho hắn biết những này, không phải thì càng kéo không rõ. Hai ông cháu người trong phòng ôn chuyện, Cốt Nhai Nguyên đã tại thần bí trong phòng nhỏ bắt đầu chế tác mắt xích mới liệt diễm phủ. Ổn định tay cùng lòng run rẩy kết hợp hoàn mỹ ở cùng nhau, tâm vì sao lại run rẩy? Bởi vì này mắt xích mới liệt diễm phủ thực sự quá khó khăn, có chút sai lầm khả năng ngay cả đảo mệnh cơ hội không có. Một cái phủ văn thời điểm có thể cho linh phủ hướng về phía ngoài cửa, vạn nhất thời không liền để nó ở bên ngoài nổ tung. Cái thứ hai phủ văn in bảo, nếu là mất khống chế, mới liệt diễm phủ liền không nhất định hướng về ngay phía trước phi hành, nói không chừng rẽ một cái đánh trên người mình. Đến lúc đó tử sắc hỏa diễm tràn đầy phòng nhỏ, muốn chạy cũng không kịp. Tay vì sao muốn ổn, bởi vì bất ổn liền sẽ sai lầm. Cái thứ hai phủ văn chậm chạp không có ấn xuống, Nguyên Thiên còn tại suy nghĩ cái gì phủ văn ba cái tiểu cái đuôi khả năng mang tới ảnh hưởng. Hai cái phủ văn rốt cuộc là dựng thẳng sắp xếp tương liên càng ổn thỏa. Vẫn là hàng ngang tương liên càng ổn thỏa. Nếu là dựng thẳng sắp xếp tương liên liền để phù văn đều hướng phía trước, lên động lực cái đuôi nhỏ đều hướng về sau. Dạng này liền thành nhị cấp thôi động hình kết cấu. Nếu là hàng ngang tương liên, đồng dạng cũng là hai cái phù văn đều khảm nạm, cái đuôi nhỏ hướng về sau, nhưng là hai cái đuôi nhỏ là đồng thời thôi động không phân biệt tuần tự cấp. Từ trên lý luận mà nói, nhị cấp thôi động phương thức hẳn là có thể để tử hỏa tiểu hoa bay càng xa. Nhưng là sợ hãi lần thứ hai thúc đẩy thời điểm phương hướng phát sinh sai lầm. Hay là trước tới một cái hàng ngang tương liên A, Nguyên Thiên quyết định chú ý trong tay con dấu vững vàng rơi xuống. Thoáng đưa vào một tia linh lực thăm dò một cái, không có cái gì dị động. Xem ra phủ văn cái đuôi nhỏ không như trong tưởng tượng khó như vậy không chế, lần này cứ yên tâm, làm đến bánh bột ngô mặt bồ đoàn bên trên bắt đầu số lớn quán chú linh lực. Mới liệt diễm phủ văn bản thân chứa đựng linh lực liền đặc biệt nhiều, lúc này ngay cả khóa tự nhiên càng nhiều. Như không phải là bởi vì có bánh bột ngô mặt bồ đoàn tương trợ, thấp hơn tụ linh kỳ tu vi tuyệt không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này. Khi hào quang màu tím nhạt bắt đầu thu liễm, thủ trương nhị liên mới liệt diễm phủ liền sinh ra như thế. Nguyên Thiên đột nhiên nghĩ đến một cái tên mới, loại này mới liệt diễm phủ hỏa quang hiện ra tử sắc, bay ra ngoài thời điểm biểu hiện một đóa màu tím tiểu hoa, dứt khoát liền đổi tên gọi tử hỏa phủ đi. Nhị liên mới liệt diễm phủ, dứt khoát liền kêu hai hoa tử hỏa phủ. Hai hoa tử hỏa phù tất nhiên chế tạo thành công, chuyện thứ nhất đương nhiên thử một lần uy lực. Đi vào trong suốt trước vách đá, Nguyên Thiên kích hoạt lên nó. Thật nhanh. Hai đóa tử hỏa tiểu hoa vô thanh vô tức, tốc độ tiến lên cực nhanh, giống như là hai cái màu tím u linh tiến lên tại vô biên trong đêm tối. Tiếp lấy hai cái này tử sắc u linh lộ ra nó hỏa diễm răng nanh, khắp mở tử sắc hỏa diễm đốt lên không khí chung quanh, trong đại điện hết thảy đều tại kinh lịch đốt cháy. Nguyên Thiên tranh thủ thời gian ném đi cùng một chỗ tảng đá ra ngoài. Nhìn xem hỏa diễm uy lực như thế nào. Tảng đá mới ra đi, cơ hồ không có lưu lại thời gian, trực tiếp biến thành xám vẩy rơi trên mặt đất. Quá kinh khủng. Cốt Nhai Nguyên quyết định chú ý, cái đồ chơi này mà tại sử dụng thời điểm, nhất định phải cách xa xa điện. Có 81 tầng tường sắt phòng ngự, cũng không dám cận thân chơi này hai đóa tử hoa. Ngay từ đầu còn tưởng rằng là thế đông như thế âm hiểm, phát minh loại này vô thanh vô tức lực sát thương cực lớn tử hỏa phù. Nhìn qua quyển sách kia về sau, Nguyên Thiên Minh chợt nhìn, nguyên lai hết thảy chủ ý xấu đều là tới từ cái kia gọi tà ác tiên tôn ra hỏa. Cho dù là tụ linh kỳ tu sĩ, nếu là không có cao cấp phòng ngự biện pháp, bị này tử hỏa dính vào cũng phải đốt thành cháy cặn bã. Đủ hung ác đủ tổn hại. Ta thích. Nguyên Thiên nghĩ đến nếu là có cơ hội hẳn là gặp một lần vị này tà ác tiên tôn, hai người ở trước mặt nghiên cứu thảo luận một cái, tại sao có thể ác hơn càng âm càng tổn hại. Muốn hay không thử một chút để phù văn dựng thẳng sắp xếp tương liên?
Muốn.
Nhất định phải nếm thử. Đối phó yêu thú thời điểm, công kích khoảng cách vẫn là rất trọng yếu. Đặc biệt là về sau hướng dụng tại giấy hỏa pháo bên trên, khoảng cách này trực tiếp quyết định giấy hỏa pháo tầm bắn. Cốt Nhai Nguyên như thế có tinh thần mạo hiểm lớn thanh niên tốt, nói cái gì cũng phải lại thử một chút mới phương thức. Đô thị trang bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 95, cồn cắt trùng. Nhị cấp tiến lên tử hỏa phụ, ý nghĩ này rất tân triều, cũng chỉ có Nguyên Thiên loại này kỳ lạ nhân vật mới sẽ như vậy làm. Linh phù loại vật này bản thân cũng chỉ là tu sĩ phụ trợ thủ đoạn, muốn đánh lén hoặc là tự thân linh lực không đủ lúc mới có thể dùng, không làm chủ yếu thủ đoạn công kích. Càng nhiều thời điểm là một ít có tiền môn phái hoặc là thế gia, mua được cho vãn bối dùng để phòng thân. Một ít thân thế hiển hách con em thế gia, hoặc là một chút thiên phú rất mạnh, nhưng là còn nhỏ tuổi năng lực tự vệ chưa đủ tiểu tu sĩ. Tiên đồ của bọn hắn một mảnh tốt đẹp, nhưng là trưởng bối cũng không thể một ngày 12 canh giờ một tấc cũng không rời bảo hộ. Thế là trong tu chân giới đồ phòng ngự linh khí cùng tính công kích linh phù hai thứ này xa xỉ phẩm, lượng tiêu thụ thật đúng là không thấp. Càng là xa xỉ phẩm vượt kiếm tiền, đạo lý này Cốt Nhai Nguyên vô cùng hiểu, lượng tiêu hao lớn xa xỉ phẩm vậy dĩ nhiên là càng phát tài. Nhóm này mới linh phù làm tốt sau bán cho ai đây? Cái kia Bồng Lai Tiên Minh tổ chức tựa hồ đối với này cảm thấy rất hứng thú, nhưng chính mình được thế đông chiếu cố, ngượng ngùng chào giá quá cao a. Thiên Nguyên kiếm phái đứng trước nguy cơ, tựa hồ càng cần hơn loại này linh phù. Có thể làm thịt một thanh sao? Quên đi thôi. Vẫn phải là cho ưu đãi một cái, dù sao cũng là chính mình ngây ngô môn phái. Miễn phí đưa. Đó là tuyệt không có khả năng. Cho dù là chính mình sở tại môn phái, cũng không tồn tại miễn phí tặng nghĩa vụ. Linh lương thực, linh thái còn có thể đổi linh thạch, hơn nữa còn có môn phái cống hiến nhưng phải, tốt như vậy dùng tính công kích linh phủ sao có thể tặng không? Nhị cấp tiến lên hình tử hỏa phù, không có so trước hàng ngang nhị liên tử hỏa phù khó bao nhiêu. Đồng dạng đều là hai cái phù văn tính ổn định cũng kém không nhiều. Khi hào quang màu tím nhạt thu liễm đi vào, Nguyên Thiên phát hiện mình trước đó đem nó đoán chừng qua khó khăn. Cũng không gì hơn cái này đi. Cốt Nhai Nguyên lần này lai kính, linh phù chính là linh thạch ra sao có thể không dũng cảm. Ngồi ở bánh bột ngô mặt bồ đoàn bên trên, một tấm in nhị liên linh phù. Có hàng ngang phù văn cũng có dựng thẳng sắp xếp phù văn, những này là chuẩn bị bán cho Đồng Lai Tiên Minh hàng. Thời gian trôi qua thật nhanh, vốn còn muốn thêm ấn chút linh phù. Sau đó lại nghiên cứu một chút giấy hỏa pháo. Thế nhưng là sắc trời không còn sớm, phải đi cửa hàng bánh bao cùng sư muội hội hợp. Nguyên Thiên nhìn xuống tự chế đồng hồ cắt đồng hồ bỏ túi, thu lại đồ vật đã xuất thần bí gian phòng. Lần này xuyên qua vứt bỏ đại điện thời điểm, liền không có nhiều như vậy cảm khái. Cho dù tốt bảo bối giờ phút này đã phế đi, vậy thì cùng phế vật không có gì khác biệt. Người cũng nên nhìn về phía trước, không thể đem thời gian đều dùng đến hoài niệm trước kia thứ tốt. Bây giờ mỹ hảo mới là thật mỹ hảo. Trước kia mặc kệ thêm đồ tốt, một khi nó trở thành quá khứ thức, liền muốn làm nó không tồn tại. Cái quái gì? Mặc qua đại điện đi vào sơn động, Nguyên Thiên phát hiện một cái cự vật lớn chắn bên trong động. Thật thô thật dài một tên, mềm hồ hồ giống đầu côn trùng, sắp thực nhìn không ra côn trùng diện mạo tới. Thứ này thấy một lần có người đến, thổi ra thật nhiều cát bụi. Khắp trong động khắp nơi đều là bay thật nhanh hạt cát, muốn tránh đều không có chỗ trốn. Muốn chết. Nguyên Thiên cảm giác được sát khí đánh tới, cũng không dám làm giữ lại. Thiên Nguyên kiếm quyết 3 tầng kiếm khí, thẳng đến cái kia cổ quái côn trùng. Mạnh mẽ kiếm phong trực tiếp đem cắt bụi thổi tan, sắc bén kiếm khí càng là như ba thanh lợi đao cắt qua, trực tiếp đem côn trùng nạo cái thất linh bắt lạc. Cốt Nhai Nguyên phủi tay, khinh thường nhìn về phía nát đầy đất trùng thi. Dừng a. Trông thì ngon mà không dùng được nha, lớn như vậy khổ người còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại. Tiêu ngạo quá đã sớm chuẩn muốn xẻ ra chuyện, ngay tại hắn dương dương đắc ý, chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước thời điểm ra đi, đột nhiên thay đổi phát sinh. Đầy đất côn trùng thi thể khối vụn mà bắt đầu hướng cùng một chỗ tụ lại, mắt nhìn thấy liền muốn một lần nữa tụ thành một đầu mới côn trùng. Tình huống như thế nào? Thứ này vậy mà giết không chết. Thiên Nguyên kiếm quyết 3 tầng kiếm khí uy lực, Nguyên Thiên vẫn là có hiểu biết. Chính là tụ linh kỳ tu sĩ, cũng không dám dùng thân thể ngạnh kháng. Này côn trùng chẳng lẽ là bất tử chi thân? Không quản được nhiều như vậy, trước đảo mệnh A. Cốt Nhai Nguyên quay đầu liền hướng trong đại điện chạy, chỉ cần đến rồi thần bí kia phòng nhỏ coi như là bảo trụ mệnh. Đi vào lại tính toán sau đi, này nát côn trùng quá kỳ quái. Còn tốt bế quan thời điểm tập luyện thần hành bách biến thân pháp, không phải lúc này thật đúng là chạy không được kia côn trùng. Đừng nhìn nó hình thể cồng kềnh, chạy một chút đều bất mãn. Mà lại ra hỏa này lại còn có thể biến hình, thân thể mềm mại vô cùng. Thông hướng đại điện vách đá chỉ mở ra một người lớn cửa, người gầy nguyên thiên thuận lợi thông đi qua, này côn trùng đem thân thể nhất biển cũng xuyên qua đi qua. Ai nha ma ơi! Thứ này còn có chị chịu bó tay, nguyên thiên nhìn lại tình huống này, chạy càng tăng nhanh hơn. Đến rồi trước vách đá, mau đem đại chiếu Minh Châu đập tới. Một đạo cường quang hiện lên về sau, vách đá bắt đầu từ từ trở nên trong suốt. Vách đá lão huynh, ngươi có thể hay không nhanh lên một chút ta nguyên thiên lúc này thật gấp. Thế nhưng là vách đá biến hóa tốc độ vẫn là như vậy không nhanh không chậm, nhất định phải đến hoàn toàn biến mất mới có thể thông qua đi. Cổ quái côn trùng càng đuổi càng gần, thế tới hung manh quái dọa người. Nguyên Thiên gõ vách đá thử một chút vẫn chưa được, làm sao hôm nay cảm giác đặc biệt chậm, này là muốn mệnh à. Ta bên trong. Ba đạo kiếm khí bổ tới, lại đem cổ quái côn trùng chém mất cái thất linh bát lạc. Nhìn trên mặt đất chậm rãi tụ lại côn trùng thi thể khối vụn, này tổng giết không chết cũng không phải cái biện pháp tha còn tốt lần này thời gian đủ. Bởi vì vách đá lập tức liền phải biến mất. Trốn vào cái gì phòng nhỏ, trong nội tâm liền an tâm nhiều. Quay đầu nhìn một chút ngọc trên giường đá bánh bột ngô mặt bồ đoàn, chuyện gì xảy ra ra hỏa này không phải là tại chê cười ta đi, vì sao luôn cảm thấy nó giống như sẽ động. Lại nhìn kia cổ quái côn trùng, giờ phút này đã mất đi mục tiêu bắt đầu nổi điên đi loạn. Đan dược phòng thuốc dưới đất cặn bã, còn có cho bụi đều bị nó cọ đến rồi trên mình, sau đó chỉ thấy này côn trùng hình thể biến lớn một ít. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết cồn cát trùng? Nhìn thấy côn trùng có thể hấp thu bụi đất biến lớn thân thể, Nguyên Thiên đột nhiên nghĩ đến cái này đáng sợ danh tự. Loại này cồn cát trùng lực công kích cũng không tính cường đại, nhưng là phi thường khó chơi. Thân thể bị đánh nát sau, có thể một lần nữa tổ hợp lại lần nữa chiến đấu. Đương nhiên loại này trùng sinh không phải không hạn chế, mỗi lần bị công kích sau trùng sinh nó đều sẽ thu nhỏ, cần hấp thu cát bụi đến khôi phục thân thể. Như là liên tục bị hoành nát thân thể, cồn cát trùng liền sẽ càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng biến thành người bình thường cỡ ngón tay thời điểm, nó coi như là đánh về nguyên hình. Nếu như lúc này lại bị giết chết, kia liền không có cách nào sống lại. Kiếm tu ăn thiệt thòi a bởi vì làm kiếm khí là loại sắc bén đồ vật, cũng không am hiểu bạo phá tính công kích. Mà lại kiếm khí sử dụng, đối với tự thân linh lực tiêu hao đặc biệt lớn, công kích nhiều lần mình cũng sẽ gánh không được. Kia dùng một tầng kiếm khí đi công kích nó thử một chút. Không cần thiết. Nếu như đây là tại bên ngoài. Có lẽ Nguyên Thiên sẽ xem xét dùng tầng dưới phương thức công kích, lần lượt làm hao mòn cồn cát trùng, cuối cùng đem nó đánh về nguyên hình giết chết. Nhưng hôm nay đây là tại thần bí phòng nhỏ A, không thưởng nó một tấm mới nghiên cứu ra tới tử hỏa phù nếm thử, đơn giản đều xin lỗi chính mình mô phỏng đại sư tên tuổi. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 96, trận bàn. Hai đóa màu tím tiểu hoa bay ra ngoài, xem ra ưu nhã mà quỷ dị. Côn cát trùng tựa hồ cảm thấy này tử hỏa tiểu hoa uy hiếp, muốn quay đầu chạy trốn. Loại kia cơ hội hiển nhiên không tồn tại, tử hỏa tiểu hoa phiêu động tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã đến côn cát trùng khiếu an. Nghe vào uy lực không lớn, giống như là bóng ra lọt khí. Đương nhiên này do gì ra đến không phải khí, mà là nhiệt độ kinh khủng sền sệt độ cũng cực cao tử sắc hỏa diễm. Côn cát trùng thân thể phi thường khổng lồ, nửa đoạn trước tử tại đan dược trong phòng, phần sau đoạn tử còn trong đại sảnh không có vào. Chút điểm này đều không trở ngại tử hỏa đưa nó nhóm lửa, từ đầu tràn ra khắp nơi đến đuôi cũng chính là mấy hơi thở chuyện. Nay côn cát trùng thật đúng là có mấy phần năng lực, ngay cả tảng đá đều có thể trong nháy mắt đốt cháy khét tử hỏa dính vào trên mình vậy mà không có lập tức diệt đi nó. Nay cự đại côn trùng phát ra thống khổ chu lên, thân thể kịch liệt vặn mèo, ý đồ dập tắt hỏa diễm trên thân. Hết thể đều là phí công, tử sắc hỏa diễm hay cùng sinh trưởng ở trên người nó vậy làm sao đều không thể thoát khỏi. Côn cát trùng chỉ có thể ở rễ rùa quần quần Việt Hoa biến càng nhỏ, dần dần biến mất ở tại cái thế giới này. Có khả năng lưu lại, chỉ là trên mặt đất thật mỏng một lớp cho bụi. Ách! Thật mạnh mẽ! Nguyên Thiên nhìn thấy côn cát trùng thống khổ rễ rùa lúc dáng vẻ, triệt để lĩnh ngộ được này tử hỏa phù là cỡ nào hung tàn. Khó chơi như vậy côn trùng, ngay cả kiếm quyết đều chạm nó hai lần không chết, lại bị đốt cái gì đều không thừa. Nếu như không phải trên mặt đất tầng kia thật mỏng sám dấu, thậm chí cũng hoài nghi nó có tới hay không qua. Côn cát trùng hẳn là ở tại khu vực phía tây, vậy mà cũng chạy đến nơi đây. Xem ra lần này yêu thú tập kích quy mô không nhỏ à, việc này đến cùng vương quản sự nói lại. Không có côn cát trùng trở ngại, Nguyên Thiên lần nữa mặc qua đại điện đến rồi trong sơn động. Vốn cho rằng trong sơn động sẽ bị làm cho rất bẩn, không nghĩ tới trở nên càng thêm sạch sẽ. Kìa côn trùng lớn lên ác tâm như vậy, vệ sinh quét dọn cũng không tệ lắm a. Côn cắt trùng đặc điểm đó là có thể đủ hấp thụ bụi đất đến trên mình, khiến cho trở thành thân thể một bộ phận. Từ sơn động đi một chuyến, hãy cùng dùng nước nghiêm túc phất qua vậy, vách động trở nên trơn bóng sạch sẽ. Nguyên Thiên vẫn là không dám chủ quan, thận trọng đi ra ngoài, sợ cửa hang lại có vật gì xông tới. Chính mình lúc tiến vào rõ ràng là phá hỏng cửa hang, không nghĩ tới vẫn sẽ có đồ vật tiến đến. Chỗ động khẩu chặn lấy tảng đá quả nhiên mất tung ảnh, xem ra cần phải mặt khác nghĩ biện pháp A, tốt nhất là có cảnh cáo hiệu quả, có cái gì tới gần có thể sớm biết có đồ vật vào được, tốt thật sớm làm chuẩn bị. Đúng rồi. Tà ác tiên tôn quyển sách kia bên trên, có giảng đến trận pháp. Ra cửa hang mặt khác tìm một khối đá trước chắn, lại đắp lên một chút nhánh cây cỏ dại làm yểm hộ. Nguyên Thiên lên mới toa thuyền, một bên hướng thị trường giao dịch bay một bên đọc lấy trong sách trận pháp tri thức. Báo động trước trận rất đơn giản, trong sách chỉ là nâng lên danh tự cũng không có giảng giải. Chỉ nói là giá cả tiện nghi, từng cái địa khu cũng có bán. Xem ra lại phải tốn tiền, suy nghĩ gì đều tự mình làm cũng không dễ làm a. Đến thất xảo các tiệm tạp hóa hỏi một chút, quả nhiên có hàng. Thật đúng là không quý, Nguyên Thiên một hơi mua 10 cái báo động trước trận bàn. Cái gọi là trận bàn liền là một loại thành phẩm trận pháp tổ hợp, sử dụng muốn so dùng trận kỳ bày trận phương tiện nhiều. Mặc dù uy lực sẽ trở nên kém, nhưng là báo động trước cũng không phải giết địch, uy lực cũng không trọng yếu. Sử dụng thời điểm chỉ cần giống linh phù kích hoạt lên, bố trí tại một chỗ. Liền có thể tại trong phạm vi nhất định, hình thành một cái trận pháp. Căn cứ trận bàn loại hình khác biệt, bố trí đi ra ngoài trận pháp cũng không giống nhau. Nguyên Thiên vốn là muốn mua xong báo động trước trận bàn liền đi, thật là biết mà bị kệ hàng bên trên Lâm Lang mãn mục các loại trận bàn hấp dẫn. Mê Huyễn trận bàn, Lưu Sa trận bàn, Xương Độc trận bàn. 20 mấy loại công năng các một trận bàn, đều là phụ trợ tính trận bàn cũng không có kiếm trận, đao trận, ngũ lôi trận trở cường lực trận bàn. Chút điểm này đều không trở ngại Nguyên Thiên thu thập bọn nó, móc ra linh thạch mỗi dạng đều mua mấy cái, hết thể ném tới trong túi càn khôn. Tục ngữ nói thiên hạ vỏ quýt dày có móng tay nhọn, những này trận bàn nhìn lấy không ra thế nào, có lẽ ngày nào có thể dùng đến cứu mạng. Coi như không thể dùng đến cứu mạng, cũng có thể đi trở về mở ra nghiên cứu chơi. Mua trận bàn làm trễ nải một chút thời gian, đoán chừng Hiên Viên sư muội tại cửa hàng bánh bao muốn chờ gấp. Nguyên Thiên vội vàng ra thất xảo cát, chạy tới đỏ tẩu cửa hàng bánh bao. Vào cửa vừa nhìn, Hiên Viên thư quả nhiên ngồi ở trước bàn chờ lấy hắn. Có ý tốt, có chút sự tình chậm trễ. Lần sau ngươi trước tiên có thể ăn nhớ ta chứ ngủ, cốt ngai Nguyên gãi gãi cái hót, có chút ngượng ngùng nói. Ta nhớ kỹ, lần sau nhớ ngươi trên trướng. Hiên Viên thư trả lời rất sung sướng, để Nguyên Thiên sinh ra một loại ảo giác, nha đầu này không phải muốn ăn nghèo ta đi. Không quan hệ bánh bao lại không quý, đem cùng ngày trong tiệm bánh bao toàn bộ ăn sạch cũng ăn bất tật ta. Ăn cái gì nhân bánh chính mình điểm. Nguyên Thiên cũng không khách khí với nàng, trước cho mình điểm đen thịt bò cùng thịt dê hành tây nhân bánh. Dê bò thịt là hắn thích ăn nhất hai loại thịt, thật sự là chăm ăn không ngại. Huynh cái này có thể đóng gói mang về một chút sao? Hiên Viên thư cúi đầu lại khôi phục tiểu muội nhà bên dáng vẻ, bộ kia làm bộ đáng thương bộ dáng để Nguyên Thiên làm sao nhịn tâm cự tuyệt. Không cần mang quá nhiều, ngày mai ta còn được đi ra. Ngây thơ còn tới ăn a, vậy không dùng mang theo, hì hì. Hiên Viên thư nghe xong còn tới ăn, đỏ như trái táo khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên thêm hai cái lún đồng tiền nhỏ. Muốn một ăn mặn một chay hai lồng bánh bao. Cũng bắt đầu ăn. Nguyên Thiên nhìn một chút túi đầu ăn bánh bao sư muội, càng ngày càng cảm thấy mình như cái, dùng bánh bao lừa gạt thiếu nữ ngu ngốc bọn buôn người. Hôm nào vẫn là mời nàng đi Túy Nguyệt lâu ăn bữa ngon đi, vì yểm hộ ta ra ngoài cả ngày đến ăn bánh bao cũng không phải vấn đề. Huynh có phải hay không muốn tìm luyện thể công pháp? Hiên Viên thư ăn bánh bao đột nhiên xuất hiện một câu nói như vậy. Bị nàng một nhắc nhở như vậy Nguyên Thiên mới nhớ tới, quang vội vàng chọn trận bàn, đã quên đi Đông Quách tiên sinh tiệm sách. Nhìn xem có cái gì tốt luyện thể công pháp ngọc giản. Nơi này có một bản ngươi trước tiên có thể cầm lấy đi học một ít, nhưng nhìn xong cần phải trả. Hiên Viên thư xuất ra một bản sách thật dày, chính xác nói một bản sát quyển. Cũng không ngẩng đầu lên nhìn Nguyên Thiên, liền tốt giống như cũng không trọng yếu. Nhưng nếu như không trọng yếu, liền sẽ không để trả. Sát quyển là có thể lặp đi lặp lại sử dụng, tương đối đặc biệt công pháp vì lâu dài bảo tồn mới có thể ghi chép đến sát quyển bên trong. Nguyên có trời mới biết thứ này đối Hiên Viên thư tới nói khẳng định rất trọng yếu. Cảm ơn, ta xem xong nhất định còn. Nguyên Thiên tiếp nhận sát quyển nhanh chóng cất vào trong túi càn khôn, nghĩ thầm nha đầu này quá không tâm cơ, liền không thể trở về trên đường không có người bên ngoài thời điểm lại cho. Tại nhiều người phức tạp cửa hàng bánh bao bên trong móc ra bản sát quyển, cũng không sợ bị người khác để mắt tới à. Cốt ngai Nguyên nghĩ thật đúng là đúng, lúc này trong góc có người ánh mắt sáng lên, chú ý tới kiện bảo bối này. Người này không phải thiên nguyên thị trường giao dịch kẻ cắp chuyên nghiệp vật kiếm, mà là một vị qua đường tu sĩ. Đô thị trăng bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 97, lại mặt. Hai người ăn uống no đủ ra cửa hàng bánh bao, trực tiếp lên toa thuyền lên không bay đi. Vị kia tu sĩ nhìn lấy toa trên thuyền phi tốc rời đi đem bóng lưng, thở dài một hơi, ai? Để dê béo chạy mất, vậy mà cưới nhanh như vậy toa thuyền. Làm nửa ngày là đem Hiên Viên Thư cùng Nguyên Thiên xem như dê béo, ngẫm lại cũng không kỳ quái, hai người tuổi còn trẻ tu vi cũng không cao lắm. Sát quyền loại vật này tại cửa hàng bánh bao bên trong lấy ra, vừa nhìn chính là không có kinh nghiệm chim non. Lại nhìn xem hai người trên lưng treo ngoại môn đệ tử lệnh bài, vị lao huynh này đã làm ra suy đoán của mình. Này hai người trẻ tuổi nhất định là ở bên ngoài được bảo vật, một mình tại sư môn bên ngoài chia của, đoán chừng bị cướp cũng không dám lên tiếng. Nghĩ đến chính mình chỉ là người qua đường không ai nhận biết, không bằng đoạt liền chạy. Vốn là muốn theo dõi đến khu không người liền động thủ, nào biết được Nguyên Thiên cùng Hiên Viên Thư hai người vừa ra cửa hàng bánh bao liền quá giang mới toa thuyền, đảo mắt liền mất tung ảnh. Vị này cường đạo lão huynh còn không biết, nhưng thật ra là hắn nhặt được một cái mạng, kiếm quyết cùng linh phủ vậy nhưng cũng không phải ăn chay. Sắc trời dần dần tối xuống, Nguyên Thiên tại toa trên thuyền dọn lên chiếu Minh Châu. Đủ mọi màu sắc chiếu Minh Châu thay đổi một vòng, đem Hiên Viên Thư vui quá sức. Tiểu nữ hải gia nhà quả nhiên đều ưa thích cái này luận điệu, tiên khải lao huynh làm mà sẽ không hiểu đây. Hoa lưu tinh, lại còn sẽ xoay quanh. Nhanh đến môn phái phụ cận thời điểm, Hiên Viên Thư nhìn thấy lưu quang xẹt qua bầu trời đêm hâu Nguyên Thiên tranh thủ thời gian nhìn. Nha đồng đốc, đó là bên trong cửa sư thúc tại xung quanh tuần tra. Ngự kiếm phi đi, về sau ta cũng được. Cốt nhai Nguyên Nô lên vai lắc đầu, đối với vị sư muội này thật sự là bó tay rồi. Hoa, ngự kiếm phi đi rất đẹp trai a. Sư huynh ngươi có hay không linh kiếm, ta cũng bay một cái đi. Hiên Viên Thư vốn là ưa thích luyện khí sĩ các loại chói mắt pháp thuật, đối với luyện thể sĩ cùng gia đấu pháp rất là khinh thường. Nay nhìn thấy ngự kiếm phi đi ở buổi tối đã vậy còn quá đẹp trai, càng thêm kiên định muốn khổ tu kiếm quyết, mặc dù nàng trước mắt còn không có kiếm quyết có thể học. Linh kiếm. Nguyên Thiên thật là có một thanh, chính là hoạt phán quan tứ trưởng lão cấp cho cái kia thanh màu đỏ tươi nhọn kiếm. Muốn nói ngự kiếm phi đi, trước mắt còn làm không được. Tối thiểu cũng phải tụ linh kỳ tu vi, mới có thể duy trì linh kiếm phi hành. Đã cốt ngai nguyên trước mắt năng lực, ngự kiếm phi đi là không làm được, chỉ huy linh kiếm bay ra ngoài giết người ngược lại là có thể làm được. Coi như có thể làm được ngự kiếm phi đi, hắn cũng sẽ không dùng thanh này màu đỏ tươi nhọn kiếm. Kia đỏ thắm màu sắc theo trong máu vớt đi ra vậy, lại thêm bạo ngược lệ khí. Này nếu là cưỡi bay đầy trời, không phải bị người ta xem như yêu tu đánh xuống không thể. Nghĩ đến chính mình dẫm ở màu đỏ tươi nhọn trên thân kiếm phi hành hình tượng, Nguyên Thiên nhếch nhếch miệng, quyết định về sau nhất định làm đem xinh đẹp phi kiếm. Ta còn không bay được, hảo hảo luyện công đi, tụ linh kỳ liền có thể bay, sư mọi người còn không có học kiếm quyết ta. Nguyên Thiên gặp qua Hiên Viên Thư luyện công, không thủy quyết cũng còn luyện được không quen, mà lại trên mình cũng không có kiếm tu khí tức để lộ ra tới. Chính hắn mặc dù không cho hướng người khác lộ ra mình luyện qua kiếm quyết, nhưng một thân kiếm tu khí tức vẫn là không cách nào che giấu. Tứ trưởng lão đã sớm nhìn ra hắn luyện qua kiếm quyết, bằng không thì cũng sẽ không tiễn hắn một thanh linh kiếm. Bất quá cho dù là lão nhân gia ông ta, cũng không nghĩ ra Nguyên Thiên kiếm quyết đã luyện đến tầng thứ 3. Thiên Nguyên kiếm quyết tầng thứ 3, thấp hơn tụ linh kỳ căn bản không có cách nào luyện tập, ai có sẽ nghĩ tới Cửu Châu Kim Long loại này tên kỳ quái tồn tại. Không, điểm cống hiến còn chưa đủ. Nói đến đây cái Hiên Viên Thư cúi đầu, loay hoay góc áo thanh âm đặc biệt nhỏ. Ngươi có thể nuôi nhị cấp linh thú nhìn xem. Cái kia kiếm lời cống hiến nhanh, có chỗ không rõ hỏi ta. Nguyên Thiên rất rõ ràng, vị sư muội này mặc dù ăn bánh bao không khách khí, nhưng muốn thật đưa nàng bản kiếm quyết ngọc giản hoặc là cho nàng linh thạch đi mua, nhất định là muốn bị cự tuyệt. Tốt, sư huynh ngươi cái kia châu là ba cấp linh thú đi. Nói đến nuôi dưỡng Hiên Viên Thư lại tinh thần tỉnh táo, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn chằm chằm cốt ngai nguyên. Vị sư huynh này mặc dù tu vi không cao lắm, nuôi dưỡng, gieo trồng thế nhưng là thật có một bộ. Là ba cấp linh thú thanh nhãn độc giác yêu, mua trở về thời điểm là cấp 2 về sau tân cấp. Ta dự định nuôi một nhóm ngựa thai dê, cái kia tương đối kiếm lời. Ngựa thai dê lông rất thụ tu sĩ hoang nền, có thể dùng để dệt thành chăn lông. Có thợ khéo, thậm chí sẽ làm thảm bay. Đồng thời ngựa thai dê tốc độ chạy rất nhanh, là tu chân giới thường dùng tọa kỵ, nguồn tiêu thụ rất rộng không sợ bán không được. Đương nhiên Nguyên Thiên còn có một cái mục đích, cái kia chính là nghĩ dậy sớm có sữa dê uống. Mỗi lần nghĩ đến ngày nào sáng sớm, tại Phạm Vệ Đông trong tiệm cơm uống lần kia nhiệt hồ hồ sữa dê, đều sẽ thèm trong bụng phảng phất có tiểu trùng nhảy loạn. Con ngựa kia thai dê cũng có thể tấn cấp à, sau khi tấn cấp là cái dạng gì? tất nhiên Nguyên sư huynh nói con ngựa dê kiếm tiền, vậy khẳng định là không sai được. Hiên Viên Thư phi thường tin tưởng vị này gầy tử sư huynh sức phán đoán.
Ách,
cái kia không thể tấn cấp, không phải tất cả linh thú đều có thể tấn cấp đến, tiềm lực trưởng thành không giống nhau. Ngày mai hai ta cùng đi linh thú cửa hàng nhìn xem, tuyển tuyển miêu dê. Vị tiểu sư muội này thật sự là cái gì cũng đều không hiểu, thật không biết nàng trước kia là sinh trưởng ở như thế nào một hoàn cảnh bên trong. Chẳng lẽ là giấu ở khuê phòng đại tiểu thư? Tiên Khải ngược lại là tổng gọi nàng đại tiểu thư, nhưng khi nhìn bộ dạng này cũng không giống a đại tiểu thư nào có đối nuôi bò nuôi dê cảm giác hứng thú a, đều hẳn là một đống người hầu hầu hạ mới đúng. Có Nguyên Thiên hỗ trợ tuyển miêu dê, Hiên Viên Thư thì càng thêm yên tâm. Vị này Nguyên sư huynh Hoa Văn Chư nuôi đến mập, vậy nhưng là có tiếng. Hắn chọn ngựa thai dê con non, khẳng định cũng sẽ lớn lên tráng. Hai người ngươi một lời ta một câu trò chuyện, rất nhanh liền đến rồi sơn môn chỗ. Đã làm xong lại mặt đăng ký, liền cắt về các phòng. Tiến vào trạch viện Nguyên Thiên chưa có trở về phòng đi ngủ, mà là tới trước phòng luyện công. Từ trong túi càn khôn lấy ra Hiên Viên sư muội cho sát quyển, cắn nát ngón tay nhỏ một giọt máu đi lên. Một đạo bạch quang hiện lên, trong đầu lập tức nhiều có liên quan tin tức. Hiên Viên Khai Thiên Công nghe danh tự liền biết là Hiên Viên thị tộc độc môn công pháp, cũng không biết mình có thể hay không học được.
Ơ,
bộ công pháp này cũng không tệ làm đến, đáng tiếc thiếu rất nhiều. Cửu Châu Kim Long mỗi lần cũng không chào hỏi xuất hiện nói chuyện, nguyên trời đã thích hướng loại này kinh hỉ. Công pháp này luyện thế nào, còn không mau nói cho ta nghe một chút đi, ở ta trong đầu cũng còn không có để ngươi giao tiền thuê nhà kia, lần này coi như là lợi tức. Nguyên có trời mới biết đầu này lại Long khẳng định hiểu, cơ bản không có vật gì ra hỏa này không hiểu được. Ngươi người sư muội kia thật láng ốc, loại công pháp này cho ngươi cũng học không được, không phải là lừa gạt bánh bao ăn đi. Cốt Nhai Nguyên bình thường có chút cái gì hành vi đều chạy không khỏi Cửu Châu Kim Long hai mắt, ăn bánh bao việc này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá có lao nhân ra ta, hết thảy đều không là vấn đề, tiểu tử ngươi mau vào đi. Cửu Châu Kim Long nhiệt tình bắt chuyện hắn tiến thức hải, cùng có chuyện gì gấp vậy? Nguyên Thiên Chi đạo chính mình lại phải gặp tội, cái kia lại Long nóng lòng nhất sự tình, không hề nghi ngờ chính là cha tấn hắn. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 98, Hàn Hỏa Thối Thể. Núi lao biển lửa cũng phải đi a, huống chi kia là mình thức hải. Vừa mới tiến đến bên trong, Nguyên Thiên liền thấy trước mặt mình quả nhiên có một đống lửa, khá lắm thực sự muốn tới núi đao biển lửa a. Ngọn lửa màu nhũ bạch chậm rãi thiêu đốt lên, cách xa xa, cảm giác không thấy bất kỳ nhiệt lượng, làm sao cảm giác có chút lạnh. Tại do dự muốn hay không lại cách gần chút, sữa bạch sắc hỏa diễm đã hướng về phía Nguyên Thiên nhào tới, không cần nghĩ khẳng định lại là Cửu Châu Kim Long giở trò quỷ. Ngọn lửa màu nhũ bạch gọi là hàn hỏa, sinh tại quanh năm rét lạnh trong hầm băng, xem ra là lửa, kỳ thực thuộc về âm thuộc tính. Trong thức hải Nguyên Thiên hình chiếu bị hàn hỏa vây quanh, phía ngoài chân thân cũng tốt chịu không được. Âm hàn vô cùng khí tức từ đầu hướng phía dưới tràn ra khắp nơi, nhanh chóng đóng kết thân thể mỗi một đường kinh mạch. Cốt Nhai Nguyên thân thể không cầm được run, này run lên một cái không sao. Bị đông cứng kinh mạch đã kinh biến đến mức rất giòn, này khẽ động lập tức nhao nhao đứt gãy. Trong đan điền linh lực không cách nào dựa theo bình thường lộ tuyến hành động, trong thân thể tán loạn hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Nguyên Thiên đau muốn hô to, tuy nhiên lại hô không ra tới. Đau không phải đáng sợ nhất là đau còn không thể hô đau. Chẳng lẽ đây chính là Hiên Viên Khai Thiên Công luyện pháp, đây cũng quá tao tội đi, làm sao cũng không nghe nói Hiên Viên sư muội như thế bị tội qua. Đầu này lại long đến cùng được hay không, làm chút cái gì tra tấn người quỷ đồ vật. Khi hàn hỏa từ từ dập tắt, trong thức hải nguyên trời đã chết rồi sống lại, thức hải bên ngoài thân thể của hắn nhưng không dễ dàng như vậy giải thoát. Giống như một cái băng điêu, cứng rắn ngồi ở trên giường không nhúc nhích. Lại long ngươi làm cái gì kia, thân thể của ta làm sao xử lý, sẽ không phế bỏ đi. Trong thức hải sống lại Nguyên Thiên, chuyện thứ nhất chính là tìm Cửu Châu Kim Long lý luận. Không cần khổ bên trong đắng, gây khó cho người ta thượng nhân, tiểu hài tử đều hiểu đạo lý ngươi không hiểu a. Cửu Châu Kim Long nhướng mí mắt, biểu thị đối Nguyên Thiên cực độ khinh bỉ. Loại này hàn hỏa cũng chính là tại ta chỗ này có thể cho ngươi mô phỏng đi ra, nếu để cho ngươi ở đây tu chân giới tìm, 800 năm cũng không nhất định tìm được. Dùng thông thường băng rèn thể mà nói hiệu quả quá kém, coi như là dùng vạn niên huyền băng hiệu quả cũng không bằng hàn hỏa. Cái gọi là âm cực sinh dương, này hàn hỏa chính là cực cấp vật, mới có thể biểu hiện ra lửa hình thái, tiểu tử ngươi thật sự là không biết tốt xấu. Căn bản không cho Nguyên Thiên xen vào cơ hội, Cửu Châu Kim Long nói tiếp. Nói cho ngươi một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu, nghĩ trước hết nghe cái kia, này lại Long còn bắt đầu bán cái nút. Tin tức xấu không phải là thân thể của ta chết à. Nguyên Thiên hiện tại quan tâm nhất chính là cái này vấn đề, mặc dù thân thể này như thế gầy yếu nhưng dù sao cũng là chính mình nguyên trang, vẫn là vô cùng yêu quý. Không có sớm như vậy, liền là của ngươi thân thể bị định hình, về sau không hội trưởng cao cũng sẽ không lên cân. Cửu Châu Kim Long một bộ rất tiếc hận khẩu khí, thế nhưng là cốt nhai nguyên không thế nào quan tâm, bây giờ dáng người liền rất được rồi, nhiều thiếu nữ sĩ hâm mộ ta này ăn thế nào cũng không mập dáng người a. Liền cái này cũng gọi tin tức xấu a, kia tin tức tốt là cái gì? Nguyên Thiên xem như thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng thêm hỏng tin tức kia, lại Long kia một bộ tiếc hận bộ dáng, cùng lớn bao nhiêu sự tình vậy. Nếu như là thuần túy thể tu, như vậy hình thể xác thực rất trọng yếu. Hình thể khổng lồ, lại càng dễ mang đến lực lượng cường đại. Cự đại quán tính, tại thời điểm đối địch cũng có rất lớn lực sát thương. Nhưng Nguyên Thiên luyện thể kia đơn thuần cá nhân niềm vui thú, chính là muốn làm việc sau lưng đừng như vậy mệt mỏi. Tên cơ bắp hắn cũng từng nghĩ tới, nhưng cũng không phải loại kia cao lớn thô kệch loại hình. Tốt nhất là dáng người tỷ lệ đều đều, có chút đầu hình khối cơ thịt, vậy liền hoàn mỹ. Về phần tin tức tốt nha, vậy sẽ là của ngươi xương cốt đi qua lần này rèn luyện về sau, trở nên cường ngạnh mấy lần. Chờ có thể động, ngươi có thể nện nơi tảng đá gì thử một chút. Cửu Châu Kim Long mặc dù một mực cường điệu để Nguyên Thiên luyện khí làm chủ, đặc biệt là muốn khổ tu kiếm quyết, nhưng chờ hắn thực sự luyện thể, này lại Long vẫn là rất quan tâm. Cường đại thân thể đại biểu cho cường đại sinh mệnh lực, Cửu Châu Kim Long tự thân chính là thân thể phi thường cường đại, đối luyện thể sự tình tự nhiên là cảm thấy hứng thú vô cùng. Úc! Thực sự có thể nện tảng đá sao? Kia dùng côn sắt gõ đầu gì được hay không a? Nói đến nện tảng đá, Nguyên Thiên nghĩ tới những ngạnh khí công đó biểu diễn. Ngực nát tảng đá lớn, tay ra đá cuội, côn thép gõ đầu các loại. Không có vấn đề, ngươi bây giờ so với bình thường cây cột sắt đều rắn chắc. Cảm tạ ta đi, không phải ngươi phải gặp bao nhiêu năm tội mới có thể luyện thành dạng này a? Cửu Châu Kim Long ngóc lên cự đại đầu, bộ kia dương dương đắc ý tư thế, tựa như Nguyên Thiên ngay lập tức sẽ quỳ xuống đến cho nó dập đầu nói lời cảm tạ vậy. A phi, ta bị tội còn chưa đủ nhiều a, kém chút không cho chết quóng. Đến bây giờ thân thể còn không thể động đậy, không phải là bị hư đi. Nếu là thật làm hỏng, ta nhưng không để yên cho ngươi. Kỳ thật Nguyên Thiên chi đạo thân thể của mình hỏng không xong, Cửu Châu Kim Long làm việc rất có chừng mực. Cái này cái gọi là phân tức, liền là chính tiện đem hắn tra tấn đến cực hạn, lại để hắn không chết được. Dùng một cái xác thực từ ngữ đến hình dung, cái kia chính là muốn sống không được muốn chết không xong. Tại loại này không phải người bị hành hạ, luyện thể tiến cảnh nhanh như vậy cũng là nên. Vậy lần sau lại rèn luyện một phen, ta có phải hay không liền vô địch thiên hạ à? Tối thiểu cũng phải so tôi thể kỳ tu sĩ lợi hại không? Nguyên Thiên vừa nhìn luyện thể tiến cảnh nhanh như vậy, tại suy nghĩ muốn hay không chuyển thành luyện thể làm chủ. Cứ như vậy một cái liền so cây cột sắt còn bền chắc, nếu là trường kỳ luyện tiếp còn đến mức nào a? Đừng cũng muốn chút vô dụng, so cây cột sắt rắn chắc có cái gì không tầm thường, một tầng kiếm quyết là có thể đem người chém thành hai đoạn. Cốt Ngai Nguyên vừa có những này kỳ quái ý nghĩ, lập tức liền bị Cửu Châu Kim Long đã biết, tự nhiên lại là rũa cho một trận. Nguyên Thiên cẩn thận một suy nghĩ cũng đúng, cây cột sắt lại rắn chắc cũng chịu không được kiếm khí một chạm. Nếu là phi kiếm bản thể xuất kích, coi như là tôi thể kỳ tu sĩ cũng muốn tranh né mũi nhọn. Luyện thể tiến cảnh lại nhanh, cũng không bằng đổi đem tốt phi kiếm đến nhanh. Lại nói mình mục đích chủ yếu vẫn là luyện khí, rèn luyện thân thể sự tình gấp không được. Ai? Hôm nay vừa trải qua hàn hỏa tra tấn, ngày mai lại phải đối mặt kiếm ý tàn phá, thời gian này lúc nào là một đầu a? Có lẽ phải luyện đến có thể chống đỡ tam giới cái gì loại cảnh giới đó đi. Nay là được rồi, ngày mai nhớ rõ tiến đến luyện kiếm ý này liên thể công pháp căn bản cũng không toàn bộ, ngươi luyện sớm cũng vô dụng. Cửu Châu Kim Long đối này người gây ngộ tính vẫn là tương đối hài lòng, mặc dù tư chất kém chút, kia không sao có là thủ đoạn để hắn đề cao tu vi. Chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận thần Long đại nhân tra tấn đi, lại Long lại lộ ra cười tà. Lại Long vừa lộ ra cười tà, Nguyên Thiên liền biết chuẩn không có chuyện tốt. Nhất định là lại nghĩ tới điều gì cha tấn mình mới chiêu, hoa nghiệt ta làm sao lại để thứ này ở đến trong đầu tới. Nguyên Thiên cứ như vậy cứng rắn trên giường làm một đêm, thẳng đến ánh nắng vẩy lúc tiến vào, trên thân thể băng mới bắt đầu chậm rãi hòa tan. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 99, khí lực lớn tăng. Theo hàn băng hòa tan, Nguyên Thiên ngón tay cùng mí mắt đầu tiên có thể động. Hắn mở mắt ra nhìn mình. Mặt ngoài thân thể tầng kia xương trắng ngay tại hòa tan. Quần áo ở mức đến, nếu như bây giờ cởi ra vặn một cái, tuyệt đối vặn ra nửa chậu nước tới. Ồ! Trong ngực có đồ vật gì tại động, con mắt có thể nhìn thấy quần áo bị đẩy lên, nhưng là thân thể chết lặng không có xúc giác. Loại này trải nghiệm thật đúng là kỳ diệu, có loại chính mình con mắt lừa gạt mình cảm giác. Đây là cái gì quái vật, chẳng lẽ là thừa dịp chính mình không chú ý thời điểm chui vào đến. Thông, một vật đánh rơi trên giường sau đó nhanh chóng biến lớn. Không là quái vật gì, mà là cái kia sẽ làm việc thợ khéo Thạch Hầu Tử. Tiểu gia hỏa này vừa rồi tại trong ngực, bị hòa tan màu ngà sữa nước đá cua được, có một ít chảy vào trong miệng của nó, khiến cho nó nhanh chóng biến lớn bật đi ra. Thạch Hầu đụng tới về sau, không có cách khai nguyên trời, mà là vây quanh thân thể của hắn xoay quanh tàn bộ. Đưa tiểu xảo đầu lưỡi, liếm lắp trên người hắn tan xuống màu ngà sữa nước đá. Ách! Tại sao có thể dạng này, thật là buồn nôn. Nguyên Thiên thật muốn một cái tát đánh bay ra hỏa này, đáng tiếc hết lần này tới lần khác đã biết thời điểm thân thể còn không thể động. Quần áo ẩm ướt rất lợi hại, tiểu gia hỏa này liếm vô cùng là đã nghiền. Này nước đá nhưng là đồ tốt, năng lượng ẩn chứa so với kia đắt giá thạch sữa đều nhiều hơn. Tiểu Thạch Khỉ liếm lấy trên quần áo nước đá mới chỉ nghiện, nhìn thấy Nguyên Thiên trên tóc nước đá hóa chảy đến trên mặt, nó kia tà ác đầu lưỡi lại đưa tới. Nhọn đầu lưỡi là vượt rũi càng gần, buồn nôn Nguyên Thiên đều nhanh nôn. Bị gia hỏa này liếm lấy mặt lại liếm lấy lỗ tai, ta một thế trong sạch bị hủy như vậy, tuyệt đối không thể lấy. Rầm. Ngay tại đầu lưỡi còn có chút xíu khoảng cách liền đụng phải trên mặt thời điểm, Nguyên Thiên cuối cùng là có thể động, một cái tát đem Tiểu Thạch Khỉ từ trên giường vỗ xuống đi. Té vẫn rất xa, trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng mới dừng lại. Vắt khô tóc của mình, dùng tay trái tiếp một chút nước đá, bắt chuyện Thạch Hầu tới tay tâm đến liếm. Trong lòng bàn tay truyền đến xốp giòn ngứa cảm rất nột, ừm. Đây mới gọi là nuôi nấng sủng vật nha, sao có thể đến trên mặt liếm, vừa rồi thật sự là quá treo. Này nước đá rốt cuộc là thứ gì tốt, là gì Tiểu Thạch Khỉ ăn thơm như vậy, ăn nhiều về sau có thể hay không tấn cấp há vì này miễn phí nước đá, đành phải thêm tiến mấy lần thức hải bị hàn hỏa rèn luyện. Tiểu Hầu Tử màu sắc tựa hồ biến sâu một chút, trước kia là phổ thông đá trắng màu sắc, bây giờ nhìn đi lên mang theo một chút màu xanh, bất quá hình thể cũng không có gì thay đổi. Hình thể không có đổi lớn cũng tốt, không phải một ít tinh tế việc liền không có cách nào làm. Nguyên Thiên vô vũ Thạch Hầu, để nó thu nhỏ sau đó bỏ vào trong ngực. Trời ra rét nên đi tìm Hiên Viên sư muội, hôm nay còn phải kết nhóm mà đi ra ngoài. Đoán chừng tại yêu thú số lớn đột kích trước đó, môn phái đều phải làm loại này xuất nhập ghi danh. Đổi sau khi tắm, cảm giác mình tinh thần một chút, chẳng lẽ là luyện thể nguyên nhân. Nguyên Thiên từ trong túi càn khôn lấy ra cùng một chỗ đá vương đầu, nhẹ nhàng mà đập một quyền. Là mà không dùng sức nện, bởi vì hắn đối với chính mình chân thật luyện thể thành quả cũng không biết, vạn nhất đem tay đập bể làm sao xử lý. Liên như vậy nhẹ nhẹ một cái, tảng đá liền bể nát. Cảm giác giống như là đập vào xốp giòn bánh nướng bên trên, căn bản không tốn sức. Ha ha! Ta hiện tại cũng coi là thiết nhân. Về sau không cần xin nhờ người khác hỗ trợ nhấc vật nặng. Đúng rồi. Chỉ là thân thể trở thành cứng ngắc, không biết khí lực tăng bao nhiêu, nghĩ tới đây Nguyên Thiên đi tới trong sân trước bàn đá. Trước bàn bày biện 4 cái băng ghế đá cùng một thanh ghế mây nhẹ như vậy sẽ không tất thử trước một chút này băng ghế đá đi. Tròn bên cạnh băng ghế đá mặc dù không lớn, nhưng dù sao cũng là ruột đặc tảng đá chế thành, nói ít cũng phải có 200-300 cân. Nguyên Thiên ngồi xổm xuống, hai tay vây quanh băng ghế đá, dồn hết sức lực. Băng ghế đá bỗng chốc bị bế lên, Nguyên Thiên tiếp lấy lui về sau 2 bước. Không phải là bởi vì băng ghế đá quá nặng cầm không vững, mà là bởi vì so trong tưởng tượng nhẹ. Vừa rồi dùng sức làm lớn, lên được quá mạnh đem mình nhanh chóng lấy. Cái gì đó? Nguyên lai luyện thể cũng không khó a, nếu không thử lại lần nữa bàn đá. Nhìn một chút bàn đá cùng dưới đất là dính liền nhau, thôi được rồi không cần làm cho hỏng. Lại dùng một tay cầm băng ghế đá thử một chút, vẫn tương đối nhẹ nhõm, Nguyên trời đã đối khí lực của mình có hiểu biết. Hiên Viên sư muội cho công pháp cũng thực không tồi à, làm sao chính nàng tựa như luyện được hiệu quả cũng không rõ ràng. Ngược lại là Tiên Khải sư huynh thể trạng đặc biệt kinh khủng, tiêu diệt sơn tiêu thời điểm, Tiên Khải tử vong xoay tròn đấu pháp, đây chính là hấp dẫn vô số ánh mắt. Đợi lát nữa đi thị trường giao dịch, đến Đông Quách tiên sinh tiệm sách nhìn xem có hay không truy pháp đao pháp gì. Kiếm quyết, linh phụ thật là tốt dùng, nhưng cận chiến cũng là không thể thiếu khâu. Sửa sang lại vạt áo, tại định đi ra cửa tìm Hiên Viên thư sư muội. Liền nghe đến tiếng đập cửa. Phanh phanh phanh. Phanh phanh, vẫn là cái kia ám hiệu vậy tiếng đập cửa, này tiết tấu nghe xong liền biết là Hiên Viên sư muội tới. Huynh, hôm nay còn đi thị trường sao? Thấy Nguyên Thiên mở cửa, Hiên Viên thư vượt lên trước hỏi. Ách, nha đầu này tựa hồ so với ta còn gấp đi thị trường giao dịch, không phải là bị băng bó tử thèm à. Bên trên liền đi, ta cùng đi đại môn nơi đó đăng ký đi. Cốt Nhai Nguyên đóng lại cửa sân phía trước dẫn đường, bước nhanh chân hướng sơn môn chỗ đi. Cốt Nhai Nguyên vẫn là như vậy sương sườn, nhưng bây giờ không phải là vậy sương sườn, mà là đi qua hàn hỏa rèn luyện tinh tráng Cốt Nhai Nguyên. Hiên Viên thư cảm giác được Nguyên sư huynh tựa hồ có chút biến hóa, con mắt trở nên càng sáng hơn, phóng ra bộ pháp cũng càng có lực. Chẳng lẽ là Hiên Viên khai thiên công pháp luyện được có thành tựu hiệu, sẽ không như thế nhanh đi. Huynh, kia công pháp nhìn sao? cũng không biết có hữu dụng hay không. Hiên Viên Thư vẫn là như vậy không giải tâm nhãn, hướng sơn môn chỗ đi được nhiều người như vậy, nàng cũng không biết Tị Húy một ít mở miệng liền hỏi, còn tốt không nói ra công pháp danh tự. Nguyên Thiên đem ngón trỏ bày ở trước miệng làm một cái suy tư thế, ý là, ra ngoài sẽ nói cho người biết. A. Hiên Viên Thư lúc này mới ý thức được chính mình lại miệng loạn, vội vàng đem cái miệng nhỏ nhắn bế thật chặt. Phong ma dáng vẻ, cùng trong miệng lấp cái bánh bao vậy. Nhìn. Nguyên người gầy lại mang Hiên Viên sư muội cùng đi ra, ngươi nói hai người bọn họ có phải hay không có chuyện gì, Kỷ Bì Lãng quay đầu nói với Lưu Minh đến. Hắn sở dĩ nói như vậy, là bởi vì biết Lưu Minh trước kia đuổi qua Hiên Viên Thư. Hoàn toàn là vị này nguyên người gầy đủ kiểu cản trở, hỏng nói chuyện tốt. Ta nào biết được, nguyên sư huynh hiện tại thế nhưng là môn phái hồng nhân, có mấy cái sư muội ưa thích cũng là bình thường. Lưu Minh biết Kỷ Bì Lãng là ở châm chọc hắn, mới sẽ không bên trong này cái bẫy. Đem nguyên người gầy xưng hô đổi thành nguyên sư huynh, chính là muốn nói cho Kỷ Bì Lãng, nguyên thiên tu vi hiện tại cao hơn hắn. Vị này cái gọi là tư chất chắc tuyệt kỷ đại thiên tài, làm sao còn không mau bộc lộ tài năng, cũng không nên mỏng thiên tài tên tuổi a. A nguyên sư huynh, chẳng qua là vận khí hơi tốt mà thôi. Kỷ Bì Lãng đương nhiên là 10.000 cái không phục, dựa vào chính mình 5 cái linh căn tư chất vậy mà không bằng nguyên thiên tu hành nhanh, hắn là thế nào cũng không chịu tin tưởng. Kia nguyên người gầy nhất định là được chỗ tốt gì, đoán chừng là ban thưởng tiên khải tụ linh đan cho hắn ăn. Đối nhất định là như vậy, ăn tụ linh đan mới biết được luyện khí 9 tầng, quả nhiên là cái phế vật, ha ha. Có ít người liền là phi thường sẽ bản thân tâm lý an ủi, cho mình viện một cái đủ dài dòng cố sự, dùng để an ủi kia nhỏ yếu tâm linh. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 100, các bận biểu sự tình. Hai người ra khỏi sơn môn thừa bên trên mới toa thuyền, nhanh chóng hướng thị trường giao dịch phương hướng bay lên. Đối với mới toa thuyền tốc độ, Nguyên Thiên vẫn còn bất mãn ý trước mắt thuyền đáy linh văn, không chịu nổi 4 cái trung phẩm tật phong phủ toàn lực bạo phát. Đến cùng như thế nào cải tiến, mới có thể để cho nó chịu nổi 4 cái thậm chí 5 cái tật phong phủ phong hành lực bạo phát. Hiên Viên Thư vốn là muốn hỏi một chút Nguyên Thiên luyện thể thành quả, thế nhưng là nhìn thấy hắn ôm quyển sách đắng đọc cũng liền ngượng ngùng quay dậy. Tà ác tiên tôn lấy bản này chế tạo bách khoa toàn thư, là đủ loại cái gì chế tạo loại tri thức đều có. Cốt nhai nguyên trước mắt chú ý nhất, vẫn là tụ linh pháo tương quan tri thức, bởi vì cái này ảnh hưởng đến giấy hỏa pháo chế tác. Cửa thứ hai tâm ngay cả có quan phi hành linh khí chế tạo cùng cải tiến, coi trọng trên hình ảnh nhiều loại phi hành linh khí, thật để cho người trông mà thèm a. Cái này màu đỏ thắm đào một thuyền hoa hình ảnh, không đúng là mình ngưỡng mộ trong lòng đã lâu kia chiếc tạo hình nha. Ngàn năm chu đào một 10.000 cân, nhị giai phòng ngự phủ văn 300 cái, nhị giai kiên cố phủ văn 100 cái, nhị giai mê huyễn phủ văn 49 cái, nhị giai tật hành phủ 36 cái, Đông Hải đêm minh châu 7 viên, tử thủy tinh bức màn 3 bộ, ngàn năm đàn cái bản gỗ 1 bộ. Này phối chi đơn giản quá xa hoa quá xa xỉ. Ai? Cái này cách mình còn quá xa xôi. Trước nhìn xem có quan hệ toa thuyền chi thức đi. Giấy toa thuyền khả năng bởi vì cấp bậc quá thấp, căn bản cũng không có tại trong sách giới thiệu, ngược lại là tìm được gỗ toa thuyền. Này gỗ toa thuyền chế tạo vật liệu cũng là đào mục, 100 năm phấn hồng đào mục, cấp bậc muốn so ngàn năm chu đào mục thấp không ít. Cái kia đáp lấy màu đỏ thắm lớn thuyền hoa đến đi dạo thiên nguyên thị trường rốt cuộc là ai, cũng quá có tiền đi. Mang theo mười mấy nữ tu, lại còn đi trăm thúy lâu chơi. Cũng không biết Phương Doãn cùng hắn có quen hay không. Hai người đều là lăn lộn trăm thúy lâu, hẳn là sẽ trải qua thường gặp mặt đi. Nghĩ đến Phương Doãn, Nguyên Thiên liền nghĩ đến chợ đen phòng đấu giá. Phòng đấu giá đồ tốt vẫn là thật nhiều, giống 100 năm phấn hồng đào một 3 lần thì có bán. Chỉ bất quá khi đó trong túi quần không có tiền, chỉ có dương mắt nhìn phần. Hữu tâm đi trăm thúy lâu nhìn xem Phương Doãn có ở đó hay không, nhìn một chút bên cạnh Hiên Viên sư muội, vẫn là thôi đi. Vạn nhất từ trăm thúy lâu bên trong đi ra, đúng lúc bị sư muội nhìn thấy, vậy coi như hiểu lầm lớn. Ta một thế anh danh A, không thể hủy ở loại địa phương này. Chuyện trọng yếu nhất trước mắt, vẫn là nghiên cứu giấy hỏa pháo. Phi hành linh khí cho dù tốt, cũng liền đào mệnh sử dụng vẫn được, tác chiến vẫn phải là dựa vào đại sát khí A. Ngay tại Nguyên Thiên suy nghĩ lung tung thời khắc, mới toa thuyền đã đến Thiên Nguyên thị trường giao dịch phụ cận. Đối người trẻ tuổi lại tới, nhìn lệnh bài là Thiên Nguyên kiếm phái ngoại môn đệ tử, hai người này giống như rất có tiền A. Một vị bán hoa quả bán hàng rong, cùng bên cạnh quầy hàng người nói đến. Tiền gì? Kẻ có tiền sẽ đi cửa hàng bánh bao ăn cơm không? Vị này chủ quán là bán một ít cấp thấp đồ phòng ngự đến, trong tay cũng coi như có chút món tiền nhỏ, hôm qua tại cửa hàng bánh bao ăn cơm vừa vặn đụng phải đến Nguyên Thiên bọn họ. Biết cái gì à, lần trước ta từ Túy Nguyệt lâu đi qua, nhìn thấy người gầy kia từ bên trong đi ra. Hồng quang đầy mặt đầy người mùi rượu, nhất định là uống không ít. Túy Nguyệt lâu rượu ngươi cũng biết, không có loại nào là tiện nghi. Vị này sạp trái cây chủ, nhận định Nguyên Thiên là kẻ có tiền. Ngươi đi ăn một lần, nói không chừng là ai mời khách. Vị này đồ phòng ngự chủ quán hay là không chịu phục, một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử làm sao có thể ăn lên Túy Nguyệt lâu đồ vật. Vậy Thiên Nguyên kiếm phái ngoại môn đệ tử, có tiền quả thật rất ít. Có mấy cái đến bày ra mua đồ phòng ngự, đều là chọn tiện nghi mua, bộ kia keo kiệt dáng vẻ, để vị này chủ quán 10 điểm xem thường bọn họ. Nguyên Thiên kỳ thật nghe được bọn hắn nói chuyện, hàn hỏa thối thể về sau, thị lực của hắn cùng thính lực đều có tăng lên trên diện rộng. Coi như là xì xào bàn tán đều chạy không khỏi lỗ tai của hắn, huống chi là loại này dòng chống khua chiêng tranh luận. Chỉ bất quá cốt nhai Nguyên mặc kệ những việc này, mình quả thật không tính kẻ có tiền, vị kia đáp lấy màu son lớn thuyền hoa đó mới gọi kẻ có tiền a. Tiến vào Thiên Nguyên thị trường, Vương Hiên Viên thư vẫn phải là quay đầu đi trước sơn động một chuyến. Muội ta còn có việc, giữa trưa vẫn là cửa hàng bánh bao thấy đi. Vậy ta đói bụng có hay không có thể trước muốn bánh bao ăn? Hôm qua Nguyên Thiên nói, để cho nàng trước tiên có thể ăn, nhớ sư huynh trên trướng là được. Là được, này một ít tiền sư huynh vẫn là móc nổi. Nguyên Thiên đem vỗ ngực bang bang vang, nâng lên ăn bánh bao cuối cùng là tìm tới hơi có chút kẻ có tiền cảm giác. Nhìn lấy Nguyên sư huynh giá thừa toa thuyền nhanh chóng rời đi, Hiên Viên thư tiến vào ngõ nhỏ 7 lần quạt 8 lần rẽ, lại tới ngày hôm qua nhà dân. 333. 33, cùng gõ Nguyên Thiên cửa sân thời điểm thủ pháp, nguyên lai thật đúng là một loại ám hiệu. Hiên Viên Thiên mở cửa đem nàng để cho đi vào, sau đó nhìn chung quanh không người, nhanh chóng đóng cửa lại. Quyển cho kia Nguyên sư huynh nhìn. Hôm qua Hiên Viên thư cùng ra ra sách mượn sắt quyển cho Nguyên Thiên nhìn sự tình, vừa mới bắt đầu Hiên Viên Thiên là không đồng ý. Về sau không chịu nổi tôn nữ làm ầm ĩ, lại nói kia Hiên Viên khai thiên công, nhìn cũng không nhất định có thể xem hiểu, chính là xem hiểu rất khó luyện. Tất nhiên tôn nữ khăng khăng muốn cho hắn nhìn, cũng liền miễn cưỡng đáp ứng. Nguyên sư huynh hôm nay giống như có chút biến hóa, ta cảm thấy ánh mắt hắn càng sáng hơn, bước đi cũng có lực. Hiên Viên thư tất cả đem tình huống giảng cho ra ra nghe. Tiểu tử lại có này thiên phú. Chẳng lẽ một đêm liền tìm hiểu được nhà ta tổ truyền công pháp? Hiên Viên Thiên cũng là giật mình không nhỏ, hắn sống gần 110 tuổi đều không đem Hiên Viên khai thiên công tầng thứ nhất luyện minh bạch, ngược lại là tôn nữ còn có chút luyện thể tư chất. Không phải luyện khí sĩ sao, luyện thể công pháp tiến cảnh quá nhanh mà nói sẽ ảnh hưởng tu vi, ngươi muốn cho hắn cường điệu một cái. Nguyên sư huynh khả năng tự mình biết tình huống này, ta hôm nay lại đề cập với hắn một cái đi. Hiên Viên thư thường xuyên cùng Nguyên Thiên cùng một chỗ, đối với hắn trên mình tiết lộ ra ngoài kiếm khí vẫn là có cảm giác. Vị này xem ra yếu đuối sư huynh, như có một ít ẩn tàng bản sự một mực không có triển lộ. Hiểu được liền tốt, ngươi tu vi của mình cũng không thể thư giãn, ngừng tại luyện khí 6 tầng có một đoạn thời gian đi. Nghe được người khác đều tiến bộ thần tốc, chỉ có cháu gái của mình tu vi tiến bộ chậm chạp, Hiên Viên Thiên không khỏi có chút sầu mượn. Ra theo giúp ta luyện một chút quyền pháp đi, lần này môn phái luận võ ta nghĩ cầm cái tốt thứ tự. Ông cháu hai người ở trong viện đối luyện quyền pháp thời điểm, nguyên trời đã bay đến sơn động chỗ. Cửa hàng xem ra không có gì biến động, nhưng nghĩ tới kia buồn nôn cồn cắt trùng, vẫn cảm thấy không yên lòng. Trước dùng hỏa cầu thuật anh mở chắn cửa động tảng đá, vung tay ném vào trong hang một tấm nhị liên liệt diễm phủ. Quản nó có hay không yêu thú, trước nổ bên trên sắp vỡ lại nói. Vì sao chỉ dùng nhị liên liệt diễm phủ, vô dụng hai hoa tử hỏa phủ, bởi vì tử hỏa phủ uy lực thực sự quá lớn. Trong đại điện cấu tạo đặc thù, trải qua ở đốt. Này sơn động không thể được, bị tử hỏa phù một đốt còn không phải sập. Liệt diễm phù hoành qua về sau, lại chờ trong chốc lát nhìn xem không có gì động tĩnh, Nguyên Thiên lúc này mới cất bước tiến vào sơn động. Chắn tốt cửa hang về sau, đầu tiên dùng báo động trước trận bàn, bố trí xong một cái báo động trước trận pháp. Cảm thấy vẫn là không yên lòng, lại bố trí một cái mê huyễn trận. Lần này hẳn là sẽ không bị yêu thú đột nhiên xông vào đi, bố trí xong hai cái trận pháp, Nguyên Thiên mới yên tâm tiến vào thần bí động phủ. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 101, giải quyết nan đề. Đạo cùng Nguyên Thiên cùng đi người là ai chưa? Hỏi cái này nói người quần áo nóng bỏng, nhưng là trước mắt quỳ một gối xuống lấy người áo đen người cũng không dám ngẩng đầu liếc mắt một cái, ngay tại tất cả bẩm báo tình huống. Rõ ràng, người này tên là Hiên Viên Thư là Hiên Viên thị tộc trực hệ người thừa kế, trước mắt thân phận là Thiên Nguyên kiếm phái ngoại môn đệ tử. Tiếp cận Nguyên Thiên nhưng có mục đích gì? Ngoạ Mỹ ngôn ánh mắt băng lãnh không giận tự uy. Thuộc hạ nhất điều tra, hẳn không có đặc biệt mục đích. Thiên Nguyên kiếm phái gần nhất tâm mới ra đi môn quy, yêu cầu tụ linh kỳ phía dưới đệ tử ra ngoài nhất định phải hai người trở lên đi chung mà đi. Chuyện, nhớ rõ đem tình huống cùng thế đường chủ hồi báo một chút. Vậy, người áo đen bảo trì quỳ một chân trên đất tư thế, chưa từng đứng dậy, lại là thân hình lóe lên đã ra khỏi gian phòng. Sau khi hắn rời đi, Ngoạ Mỹ Ngôn ánh mắt khôi phục vũ mị, vừa rồi dáng vẻ đó đơn giản cùng tựa như muốn giết người. Thân làm sát thủ tổ trưởng, nàng muốn tại sát thủ tạo thành viên trước mặt bảo trì uy nghiêm hình tượng. Không thể cùng gạo tương, thế đông những người này vậy, ở trước mặt thuộc hạ cũng cười đùa tí tửng. Hai người bọn họ thân làm đường chủ, nhưng đều là phó sản nghiệp đường chủ. Sát thủ tổ tuy chỉ là tiểu tổ, dù sao cũng là Đồng Lai Tiên Minh lực lượng nòng cốt. Thế đông vẫn luôn xem trọng Nguyên Thiên, nhưng nghĩ điều động trong tổ chức theo dõi cao thủ vẫn là cần thượng cấp đồng ý, cho dù là thân làm sát thủ tổ trưởng Ngoa Mỹ Ngôn, cũng không thể vì tư nhân giao tình điều động tổ viên. Lần này Thế Đông đem Nguyên Thiên có quan hệ giấy hỏa pháo ý nghị báo cáo cho tổ chức về sau, mới chính thức đưa tới tổ chức coi trọng. Ngay cả tỏa linh phù mặc dù tiền cảnh mỹ hảo, mà dù sao là một mình vật dụng. Đơn đả độc đấu lúc, có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Nhưng nếu là luận đến thế lực lớn ở giữa đối kháng, tự nhiên vẫn là hỏa pháo hệ càng có tác dụng. Trung cấp lá bùa chế tạo hỏa pháo một khi thành công, như vậy cao cấp giấy hỏa pháo tất nhiên cũng không là vấn đề. Nguyên lý đều là giống nhau. Chẳng qua là đem trung cấp phù văn đổi thành cao cấp phù văn, đem trung cấp lá bùa đổi thành cao cấp lá bùa mà thôi. Tiếp xuống tự nhiên có thể khai phát nhị giai giấy hỏa pháo, tam giai chế hỏa pháo. Theo lá bùa cùng phù văn cấp bậc đề cao, uy lực liền sẽ thẳng bức tụ linh pháo. Càng thêm đáng ngưỡng mộ chính là, giấy hỏa pháo chế tạo chi phí phi thường nhỏ. So với đắt giá tụ linh pháo đến, đơn giản tiện nghi nhiều lắm. Thiên Nguyên kiếm phái đến cùng có cái gì tốt, Nguyên huynh đệ vì sao còn không chịu gia nhập chúng ta? Nghe xong được người áo đen báo cáo về sau, Thế Đông quay đầu cùng Mễ Lao Bản nói đến. Có biện pháp nào, trong tổ chức tôn chỉ là không ép buộc bất luận kẻ nào gia nhập, ta cũng không thể dùng cướp. Gạo Tương cũng không phải làm sao quan tâm Nguyên Thiên phải chăng gia nhập Đồng Lai Tiên Minh, hắn thấy tổ chức đã đầy đủ cường đại rồi, nhiều hay không cái này Nguyên tiểu tử đều là không sao cả sự tình. Tiểu hữu tiềm lực xác thực rất lớn, Thế Lao đệ ngươi cũng không cần quá nóng nội, lại nhìn hắn có thể hay không đột phá đến tụ linh kỳ đi. Đông Quách Lang luốt luốt cái cằm râu dê, một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ. Hắn nói mà nói vẫn rất có đạo lý, dù sao Nguyên Thiên vẫn chỉ là cái luyện khí kỳ tu sĩ. Chế phù thiên phú cố nhiên là tốt, nhưng vật kia lại không thể phục chế xuống tới bán cho Đồng Lai Tiên Minh. Nếu là đột phá không đến tụ linh kỳ, như vậy thì ngay cả đơn giản nhất cao cấp phù văn đều vẽ không được. Vẽ không được cao cấp phù văn, mắt xích cao cấp linh phù cùng cao cấp giấy hỏa pháo thì càng không thể nào nói tới. Mọi người ở đây thảo luận Nguyên Thiên thời điểm. Hắn đã tại thần bí trong phòng bắt đầu rồi giấy hỏa pháo nghiên cứu chế tạo. Tử hỏa phù văn đã không thành vấn đề, nhưng linh văn kết nối phương thức đúng hay không, còn cần thử qua về sau mới biết được. Lá bùa dù sao không phải thêm răn chắc vật liệu, cho dù là phù hợp kiên cố phù văn, cũng vô pháp cùng tụ linh pháo vật liệu so sánh. Thật là khó a. Nguyên Thiên lặp đi lặp lại xem sách bên trên linh văn hơi co lại đổ, cảm giác có chút không có chỗ xuống tay. Này linh văn cũng quá phức tạp đi, nhìn không ra là thế nào liên tiếp đến cùng nhau. Nếu là thành phẩm linh văn ngược lại là có thể trực tiếp trải lên giấy trắng vẽ, nhưng trong sách này chỉ là hơi co lại đồ, vẽ đi ra cũng không cách nào dùng a. Thật muốn tìm cái kia gọi tà ác tiên tôn giá hỏa học tập một cái, để hắn ở trước mặt chỉ đạo một phen kiến thức linh văn. Vậy phải làm sao bây giờ a? Trước đó đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Cho là có tử hỏa ấn phụ trương, còn dư lại cũng không có cái gì làm khó được. Liên quan tới linh văn tri thức, kỳ thật Nguyên Thiên ngay tại cầm tới quyển sách này về sau mới bắt đầu chân chính học tập. Trước đó chế tạo mới toa thuyền, kia chỉ bất quá chỉ là cái bắt chước quá trình. Có một ít nho nhỏ cải biến, kia cũng đều là tại vốn có trên cơ sở hơi thay đổi một cái, hệ thống vẫn là phục chế lúc đầu đồ vật. Tình huống lần này không đồng dạng, hỏa pháo loại linh văn cùng toa thuyền hoàn toàn khác biệt. Quả thực là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, căn bản nghĩ không ra một điểm đầu mối. Đến cùng từ nơi nào ra tay cho phải đây, chẳng lẽ lại muốn làm mê nhĩ hình hỏa pháo đi ra a? Đúng a. Cốt Ngai Nguyên Vua hốt một cái. Đột nhiên khai khiếu. Trước hết bắt trước này hơi co lại bản linh văn, trước tìm ra quy luật lại nói. Không hổ là mô phỏng đại sư, loại này chủ ý ngu ngốc đều bị hắn nghĩ ra được. Nói làm liền làm, lấy ra giấy trắng trải ra trên sách. Nguyên Thiên tụ tinh hội thần bắt đầu rồi vẽ công tác, lần này dùng không phải ngân lang phú bút, mà là hắn tự chế bút chì. Ngòi bút là cứng rắn lại càng dễ khống chế, phản chính lâm mô lại không cần rót vào linh lực. Úc! Này một bút nguyên lai là như thế đi. Này một chỗ ngoặt lại để cho dạng này ngoặt mới được, chỗ này chuyển hướng đơn giản quá sâu, kia tà ác tiên tôn là thế nào nghĩ ra được. Vẽ quả nhiên là nắm giữ linh văn phương pháp nhanh nhất, theo từng chương giấy trắng bị dùng xong, Nguyên Trời đã làm cái hiểu rất nhiều bức họa. Hô! Để bút xuống thở ra một hơi, đưa tay vuốt vuốt trở nên cứng phần gáy. Hơi co lại bản linh văn thật sự là khảo nghiệm người nhãn lực cùng lực chú ý, mới vẽ không có bao lâu thời gian, Nguyên Thiên đã cảm thấy con mắt nở tóc choáng, công việc này thế nhưng là không thoải mái à. Còn tốt đây là vẽ, nếu như là vào tay liền chính mình vẽ, căn bản cũng không biết từ nơi nào hạ bút. Hơi chút nghỉ ngơi về sau, cầm lấy bút chỉ tiếp lấy vẽ. Thần bí trong phòng không có ghế, Nguyên Thiên đành phải đem sách đặt ở ngọc trên giường đá, mình thì là chổng mông lên, khuỷu tay chống đỡ bên giường. Vì nhìn đủ cẩn thận, mặt cách giấy trắng rất gần, này tư thế thật đúng là đủ mệt mỏi. Luyện đã hàng trăm tấm giấy trắng, Nguyên Thiên dần dần lấy ra loại này linh văn vẽ quy luật. Lại khó đồ vật, chỉ cần ngươi không ngừng mà đi lặp lại, rồi sẽ tìm được trong đó quy luật. Rất tốt. Chỉ cần tìm được quy luật còn dư lại sự tình liền dễ làm, tiêu chuẩn bản linh văn cùng hơi co lại bản linh văn cũng chỉ là lớn nhỏ không đều dạng, vẽ lên phương pháp là giống nhau. Tiêu chuẩn bản hỏa pháo linh văn là bao lớn? Nguyên Thiên chưa từng gặp qua đương nhiên cũng không biết, nhưng là không sao hắn có biện pháp biết. Linh văn dính liền trống giống chỗ, là lưu cho phù văn. Tiêu chuẩn bản phù văn đều là giống nhau lớn, nói cách khác đem trống giống chỗ tỷ lệ điều tiết thành hòa tiêu chuẩn phù văn lớn bằng, như vậy tiêu chuẩn bản linh văn lớn nhỏ tự nhiên sẽ biết. Nghĩ tới đây Nguyên Thiên lại lấy ra vũ khí bí mật của hắn ô lưới giấy đến, dầm dạp chẳng chịt ngăn chứa đem một tờ giấy trắng trọn vẹn chia làm 256 phần. Không sai. Cốt nhai nguyên chính là muốn dùng cái lưới này cách giấy xem như tiêu xích, tính toán ra tiêu chuẩn bản linh văn lớn nhỏ. Thiên hạ không việc khó, chỉ sợ người hữu tâm. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 102, giấy hỏa pháo thành công. Tinh tế việc là Nguyên Thiên am hiểu nhất, đối với tỷ lệ bên trên điều chỉnh, có thể nói một tơ một hào cũng không thể sai. Chỉ cần lệch một chút như vậy, linh văn liền sẽ không có gì hiệu quả. Ngòi bút đi được phi thường chậm chạp, sợ xuất hiện một chút xíu sai lầm. Nguyên Thiên một bên tính toán mỗi một nét bút tỷ lệ, một bên vẽ tiêu chuẩn bản. Hơi co lại bản linh văn trống giống chỗ, lớn nhỏ là tiêu chuẩn linh phù 1/20, như vậy linh văn lớn nhỏ tự nhiên cũng chính là tiêu chuẩn linh phù 1/20. Này một bút nếu như ở trong sách là một hào chiều dài, như vậy trên giấy nên vẽ 20 hào chiều dài. Nhưng là có nhiều chỗ coi như một hào bút họa, cũng không phải đơn giản thẳng tắp, mà là đường vòng cung thậm chí là chuyển hướng. Như vậy tại phóng đại đến trên giấy về sau, loại này đường vòng cung cùng chuyển hướng tỷ lệ cũng không thể phạm sai lầm. Nay liền cần so hào càng thêm tinh tế tính toán, mới có thể nắm giữ tốt đường cong hoặc là chuyển hướng góc độ. Chỉ vẽ lên gần một nửa, Nguyên Thiên liền dừng lại bút tới. Con mắt trướng không chịu nổi, nhất định phải nghỉ ngơi một chút. Vạn nhất có một bút nhìn không cho phép, vẽ sai liền sẽ phí công nhọc sức. Còn tốt tại luyện tập hiên viên khai thiên công về sau mắt lực đại trướng, không phải như vậy thật nhỏ bút họa biến hóa còn thật không dễ dàng nhìn ra. Chẳng những mắt lực đại trướng, sức khôi phục cũng tăng cường không ít, chỉ nghỉ ngơi trong chốc lát con mắt liền trở về trạng thái toàn thịnh, nhấc bút lên tiếp tục vẽ linh văn. Thời gian không phụ có ít người, khi con mắt lần nữa căng đau thời điểm, linh văn đã hoàn thành hơn phân nửa. Lần nữa khôi phục thị lực về sau, Nguyên Thiên không có gấp tiếp tục hướng xuống vẽ, mà là cầm lấy khắc một tấm lưới cách giấy xem như cây thước, cẩn thận đo đạc lên linh văn kích thước. Một bên đo đạc còn một bên làm lấy ghi chép, sợ có chỗ bỏ sót. Đo đạc hơi co lại linh văn một chỗ, tiếp lấy liền đo đạc tiêu chuẩn bản linh văn một chỗ, quả nhiên khắp nơi đều là một so với 20 không có sai. Loại này đo đạc ghi chép có hai cái tác dụng, một là xác định trước mặt mình không có vẽ sai, hai là có thể chuẩn xác nắm giữ tiêu chuẩn linh phù cụ thể kích thước. Lần sau vẽ tiếp thời điểm liền sẽ trong lòng hiểu rõ. Nguyên Thiên sở dĩ so đại đa số ngoại môn đệ tử đều lẫn vào tốt, ngay tại ở hắn có thể lý tính đối đãi sự tình. Chế tạo phương diện cũng là đồng dạng đạo lý, cảm giác lại chuẩn, cũng không bằng số liệu chuẩn xác. Dựa vào cảm giác đến vẽ, quen đi nữa luyện đều có lúc sai. Thế nhưng là nghiêm ngặt dựa theo số liệu đến vẽ, chỉ cần biệt ly tiêu chuẩn gần như không sẽ sai. Khi cái thứ nhất tiêu chuẩn bản hỏa pháo linh văn hoàn thành thời điểm, Nguyên Thiên chi đạo mình đã nắm giữ phương pháp. Bởi vì độ thuần thục không đủ, còn không thể hướng trung phẩm trên lá bùa vẽ linh văn, trước muốn tại trên tờ giấy trắng luyện tập một phen. Vừa mới bắt đầu luyện đương nhiên cần dùng ô lưới giấy, tham chiếu lấy ô lưới khoảng cách luyện tập. Lại dùng hết mấy chục tấm ô lưới giấy về sau, Nguyên Thiên tràn đầy tự tin tại trên tờ giấy trắng bắt đầu vẽ linh văn. Thứ này học khó, là bởi vì không tiếp xúc qua, chân chính vẽ lên tới vẫn là muốn so phủ văn đơn giản. Dù sao linh văn chính là chút đường cong, không muốn phủ văn như thế rắc rối phức tạp. Trên tờ giấy trắng vẽ linh phù tờ thứ nhất xúc cảm liền rất tốt, đi bút trôi chạy không có tối nghĩa cảm giác, hẳn là sẽ không phạm sai lầm. Vẽ xong về sau để bút xuống, Nguyên Thiên cầm lên cùng ô lưới giấy tiêu chuẩn bản linh văn đối lập một cái. Giống như lúc không có bất kỳ cái gì sai lầm, lần này có thể hướng trên lá bùa vẽ lên. Muốn hướng trung phẩm trên lá bùa vẽ linh văn, Nguyên Thiên lại lần nữa khẩn trương lên. Lá bùa này dù sao không phải cái gì rắn chắc vật liệu. Chính mình thiết tưởng phối hợp kiên cố phù phương pháp không biết là có hay không có thể thực hiện. được hay không tổng phải thử qua mới biết được, không do dự nữa. Cốt Ngai Nguyên nhấc lên phù bút, nhẹ nhàng dính một hồi chu sa, bắt đầu ở trên lá bùa vẽ linh văn. Một khi mang theo linh lực, xúc cảm liền sẽ trở nên không giống nhau. Trước đó dùng bút chỉ tại trên tờ giấy trắng vẽ, cảm giác đã rất nhẹ nhàng. Nhưng hôm nay dùng phù bút tại trung phẩm trên lá bùa vẽ, vẫn là sẽ cảm giác cố hết sức. Nhờ có tu luyện Hiên Viên Khai Thiên Công, thân thể lực lượng cùng lực bền bỉ phương diện có tăng trưởng không ít. Chính là vô xảo bất thành thư, Hiên Viên sư muội sát quyển cho quá kịp thời, đơn giản chính là tại đưa linh thạch ra. Linh văn là ở đi bút quá trình bên trong đều đưa vào linh lực, thu bút về sau liền không cần đại lượng quán chú linh lực, nó chỉ là đưa đến dính liền cùng truyền thâu công năng, cũng không phải là hỏa pháo uy lực lai nguyên. Tranh này linh phủ quá trình cũng rất hao tổn tốn thời gian a, Nguyên Thiên lại bắt đầu suy nghĩ lười biếng biện pháp. Tất nhiên phủ văn có thể dùng in ấn phương thức, linh văn có cái gì không được chứ? Duy nhất cần phải giải quyết vấn đề chính là khắc chế linh văn mô bản vật liệu khó tìm. Linh văn bản thân là không có thuộc tính, bất kể là cái gì thuộc tính linh lực quán chú đi vào đều sẽ chuyển hóa làm nguyên thủy nhất linh lực, hay cùng tu sĩ từ giữa thiên địa hấp thụ linh lực. Dạng này, muốn dùng cái gì thuộc tính linh thạch làm mô bản liền thành vấn đề. Rốt cuộc là thuộc tính ngũ hành linh thạch đều có thể, vẫn là thuộc tính ngũ hành linh thạch đều không thể đâu. Không thuộc tính linh thạch ngược lại là nghe nói qua, thế nhưng là chưa bao giờ thấy ai dùng qua. Còn có một cái vấn đề, muốn duy nhất một lần khắc ra hoàn chỉnh linh văn mô bản, cần linh thạch lớn vô cùng. Trung phẩm linh thạch rất kia nhìn thấy lớn như vậy khối, coi như cao phẩm linh thạch cũng không có lớn như vậy một khối. Đến tìm ra một loại có thể trôi chạy truyền lại linh lực vật liệu, tốt nhất là khinh bạc lại rắn chắc, diện tích cũng muốn cũng đủ lớn. Dạng này linh văn mô bản làm được về sau, liền không thể gọi là con dấu, càng giống là giản dị máy in. Cốt Ngai Nguyên này cái đầu nhỏ bên trong chủ ý ngu ngốc chính là nhiều, bất quá tại tìm thấy thích hợp vật liệu trước đó, vẫn phải là tay dựa vẽ. Đem kiên cố phủ văn cần có linh văn cùng hỏa pháo phủ văn linh phủ liên tiếp đến cùng một chỗ về sau, đưa vào linh lực thăm dò một cái, vận hành trôi chạy không có vấn đề gì. Xem ra linh văn thứ này giống như là đường ống, chỉ cần đừng tiếp sai rồi địa phương, lẫn nhau ở giữa là có thể thông lên. Linh văn tất cả đều vẽ xong, còn dư lại chính là gia nhập phủ văn. Mấu chốt nhất liền là cái thứ nhất phủ văn, chỉ cần cái thứ nhất thành công, đã nói lên này chọn bộ kết cấu cũng không có vấn đề gì, có thể vận chuyển bình thường. Phù văn đương nhiên là muốn dùng con dấu đắp lên đi, dùng phù bút họa thêm mệt mỏi a này cái thứ nhất con dấu Nguyên Thiên dự định trước che kiên cố phù văn, dù sao cái này hệ số an toàn cao a, vạn một thất bại cũng không trở thành nổ chết chính mình. Mặc dù có thần bí phòng nhỏ cái này bảo hộ tại, cũng không 10.000 chỉ sợ vạn nhất, vạn một là không cùng ném ra chính mình coi như thật muốn biến thành sườn kho. Nguyên Thiên giơ lên kiên cố phù văn con dấu, nhắm ngay linh văn ở giữa lỗ hổng chỗ nhẹ nhàng rơi xuống. Thoáng đưa vào một ít linh lực, vận chuyển bình thường không có gì dị tượng. Rất tốt. Không có vấn đề gì an tâm. Nguyên Thiên đặt ngông làm đến trên bồ đoàn, có thể manh lực quán chú linh lực. Không lâu sau, liền đem này cái thứ nhất kiên cố phủ văn linh lực rót đầy. Lần này chọn trung phẩm lá bùa diện tích cũng không tính lớn, cũng chính là một cái bình thường mặt bàn lớn nhỏ. Kiên cố phủ văn cần che cũng không nhiều, tổng cộng liền trừ lại 12 cái lô hồng chỗ. Có bánh bột ngô mặt bồ đoàn hiệp trợ, tổng cộng công phu liền hoàn thành. Có thể lưu cho tử hỏa phù lỗ hổng thì càng ít, chỉ có 8 cái mà thôi. Cái này mang ý nghĩa, này môn giấy hỏa pháo có thể tại không thâu vào linh lực tình huống dưới ngay cả mở 8 pháo. 3. Tử hỏa phù văn con dấu hạ xuống 8 lần, một thuộc tính linh lực cũng rót vào 8 lần, đệ nhất môn giấy hỏa pháo chế tạo thành công. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 103, thứ 2 thùng kim. Ngăn chặn kích động tâm tình. Nguyên Thiên bưng giấy hỏa pháo đi vào trong suốt trước vách đá. Giấy hỏa pháo cấu tạo rất đơn giản, chính là một tấm vẽ đầy phù văn cùng linh văn trung cấp lá bùa, cuốn thành một cái hình tròn ống. Theo linh lực đưa vào, kiên cố phù đầu tiên bị kích hoạt, nguyên bản mềm hồ hồ ống pháo, trở nên bang bang làm cứng thực vô cùng. Một cái to lớn tử hoa xuyên qua trong suốt vách đá, tiếp lấy lại xuyên qua đan dược phòng biến mất ở tại Nguyên Thiên trong tầm mắt. Tình huống như thế nào? Tử hỏa phù hỏa diễm đóa hoa trải qua giấy hỏa pháo tăng cường biến lớn hơn rất nhiều. Tầm bắn càng là tăng lên mấy lần. Một cái không có khống chế lại, vậy mà đánh quá mức. Tử hỏa lớn tiêu vào đại điện nổ tung, mênh mông hỏa diễm như sóng chiều cuồn cuộn. Khi tử sắc nhiệt lượng tuôn ra về đan dược phòng, hướng về trong suốt vách đá đánh thời điểm, Nguyên Thiên này mới nhìn rõ giấy hỏa pháo uy lực. Quá mạnh. Cái này cần bán bao nhiêu tiền mới phù hợp? Cốt Ngai Nguyên này cái người tham tiền, kiện thứ nhất nghĩ tới sự tình không phải thứ này có thể giết chết bao nhiêu yêu thú, mà là này giấy hỏa pháo có thể bán bao nhiêu linh thạch. Có thể bán bao nhiêu tiền, Nguyên Thiên còn thật không biết, có người biết cái kia chính là Thế Đông. tranh thủ thời gian tìm thế đi về hướng đông, không đúng. Hẳn là đi tìm Ngọa Mỹ Ngôn, tìm được nàng chẳng khác nào tìm được thế đông. Này xuất tiền mua đồ sự tình, có vẻ như đều là vị này nóng bỏng Mỹ Ngôn sư tỷ định đoạt. Ừm. Nguyên Thiên quyết định chủ ý, thu thập xong đồ vật, đã xuất thần bí gian phòng. Trong đại điện chắc chắn sẽ không có cái gì yêu thú, vừa rồi kia gần đại hỏa đi qua cái gì đều phải cho thiêu chết. Đến bây giờ toàn bộ động phủ còn nhiệt hồ hồ nướng người, Nguyên Thiên đành phải hạ một chút linh vũ hạ nhiệt một chút. Sơn động cũng sẽ không có chuyện gì đi, bởi vì báo động trước trận pháp không có báo động, không chừng vật gì tiến đến. Dù vậy Nguyên Thiên cũng không dám kinh thường, thận trọng bước vào trong sơn động, đánh giá một phen, xác thực không có chuyện. Nhìn lấy trận này bàn vẫn là dùng rất tốt, về sau muốn bao nhiêu thêm lợi dụng. Trận bàn dùng tốt là dùng tốt, đáng tiếc là hàng dùng một lần. Trận một khi bố trí, thu hồi lại liền thành không trọn vẹn trận bàn không cách nào sử dụng. Vẫn là trận kỳ lợi ích thực tế A, có thể lặp đi lặp lại 7 trận. Thế nhưng là trước mắt Nguyên Thiên còn không hiểu trận pháp, không có cách nào dùng trận kỳ chính mình 7 trận, trước hết cầm trận bàn thích hợp một chút đi. Ta hiện tại không thiếu tiền, bán một chút trận bàn chút lòng thành. Ra khỏi sơn động tại muốn chắn tảng đá lớn rời đi, nghĩ lại vẫn là không yên lòng. Dứt khoát trước tiên ở chỗ động khẩu dùng trận bàn bố trí một cái mê huyễn trận cùng một cái báo động trước trận, lúc này mới yên tâm chắn cửa hang rời đi. Báo động trước trận bàn bên trên trận pháp không biết cửa hang, trận bàn bản cơ lưu tại Nguyên Thiên trong tay, có thể thông qua vật này biết có hay không có người hoặc yêu xông vào trong trận. Nếu là có đồ vật gì xông vào, bản cơ cách xa nhau ngàn dặm cũng có thể cảm ứng đến, thật tốt dùng à, vì sao không có sớm phát hiện vật này. Cốt Ngai Nguyên đối với mình bố trí rất hài lòng, lật trên thân mới toa thuyền hướng thị trường giao dịch bay đi. Hỏa pháo đến cùng có thể bán bao nhiêu tiền a? Trên đường đi nhắc tới một câu nói kia, trong lúc bất chi bất giác đã bay đến Túy Nguyệt lâu phụ cận. Hạ mới toa thuyền đi vào lầu 1 đại sảnh, lần này cũng không cần nhân viên phục vụ bắt chuyện trực tiếp lên lầu 2. Nhân viên phục vụ cũng học tinh, vừa nhìn lại là vị này gầy ra, cũng không hướng phía trước tiếp cận. Đi đến lầu 2 cửa bao xương trước, đưa tay tại muốn gõ cửa. Cửa một tiếng cọt kẹt mở ra, mở cửa không phải người bên ngoài, chính là đối linh phủ tinh thông nhất thế đông. Trong phòng còn ngồi 2 người, một vị là lần này thần tài Ngọa Mỹ Ngôn, một vị khác là nói tương đối ít đông Quách tiên sinh. Mễ lao bản lần này không tại, xem ra hắn là về phía sau chủ bận rộn, ngẫm lại cũng đối cách ăn cơm một chút không xa, tranh thủ thời gian bán đi giấy hỏa phù còn phải đi cửa hàng bánh bao thấy hiên viên sư muội. Công rồi. Mới vừa vào cửa, thế đông liền không kịp chờ đợi hỏi. Nguyên Thiên cũng không vội vã trả lời, mà là chậm rằng giặc đi đến bên cạnh bàn, kéo cái ghế ngồi xuống. Cái này không có lương tâm người gầy, cầm tới Tà Ác Tiên Tôn quyển sách kia thời điểm, còn lời thề son sắt nói muốn trước tiên đem giấy hỏa pháo bán cho Thế Đông đại sư, lúc này đem chân bắt chéo nhất lên, một bộ muốn ngay tại chỗ lên giá dáng vẻ. May mắn không làm đục mệnh. Không còn thừa nước đục thả câu, Nguyên Thiên lấy ra giấy hỏa pháo đặt tới trên mặt bàn. Lần này Ngoa Mỹ Ngôn không có đoạt lấy đi. Nàng thủy chung không phải phương diện này chuyên gia, vạn nhất thao tác không tốt oanh một pháo, cái này bao xương cũng đừng dự định muốn. Thế Đông không hổ là chế phù chuyên gia, dùng linh lực hơi hơi tìm tòi. Vừa vặn đem linh phù kích hoạt, rồi lại không phát bắn tử hỏa. Ca Tụng Nguyên huynh đệ, ngươi làm như thế nào, ta nhưng nói xong rồi muốn trước bán cho chúng ta. Thế Đông kích động tay đều có chút run rẩy, chặt siết chặt giấy hỏa pháo không buông tay, liền sợ Nguyên Thiên lại muốn trở về. Ai? Về phần mà. Đường đường chế phù đại sư. Nhìn thấy tân thủ làm giấy hỏa pháo kích động như vậy. Nguyên có trời mới biết Thế Đông trình độ chế bùa rất cao, cho dù là cao cấp linh phù thậm chí nhị giai linh phù cũng không nói chơi. Lại nói nếu như Bồng Lai Tiên Minh người muốn ăn cướp trắng trợn, hắn là khẳng định ngăn không được. Bất quá cái tổ chức này vẫn tương đối giảng nguyên tắc, sẽ không đoạt hắn một cái luyện khí kỳ người mới đồ vật. Lần thành công toàn bộ nhờ Thế Đông tiên sinh tương trợ, nhất định là muốn trước bán cho quý phương, về phần giá cả người xem lấy định là được. Này Nguyên người gầy coi như có chút lương tâm, làm được trước hứa hẹn. Còn giá tiền này làm cho đối phương định, hắn cũng ăn không đến lỗ. Nếu như là chính hắn định, còn thật không biết muốn định cái gì giá. Dù sao cũng muốn thỉnh giáo Thế Đông phương diện giá tiền vấn đề, trực tiếp bán cho hắn vừa vặn liền biết giá. Cái xin chờ một chút. Thế Đông nhìn hướng Ngoại Mỹ Ngôn, vận dụng tổ chức tiền vẫn là phải hướng đại sư tỷ xin chỉ thị. Nhìn lấy định là được, đừng thua lỗ tiểu đệ đệ. Mỹ Ngôn sư tỷ vũ mị cười một tiếng. Tựa hồ căn bản không đem tiền để ở trong lòng. Ách! Lại là tiểu đệ đệ xưng hô thế này, Nguyên Thiên mỗi lần nghe được đều cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Nề mặt linh thạch, tiểu đệ đệ liền tiểu đệ đệ đi, dù sao cũng so không có tiểu đệ đệ mạnh. Nhóm dùng một cái cao phẩm linh thạch một môn giá cả thu mua như thế nào? Thế Đông những lời này là hỏi Nguyên Thiên, đồng thời cũng là tại thương lượng Ngoại Mỹ Ngôn. Nguyên Thiên không có trả lời ngay, ngược lại là ngoa mỹ ngôn trước cho cái nói, chỉ cần tiểu đệ đệ cảm thấy không hổ, vậy liền không có vấn đề. Liên quá cảm tạ, như vậy đi không cửa giấy hỏa pháo lại đưa tặng một tấm nhị liên tử hỏa phù, tính là của ta một chút ý mới. Giấy hỏa pháo sở dĩ có thể như thế thành công, kỳ thật Thế Đông dính một nửa công lao. Tử hỏa phù là Thế Đông phát minh, ta ác tiên tôn sách cũng là mượn hắn, Nguyên Thiên làm công tác chính là đem những vật này tổ hợp lại, sau đó để giấy hỏa pháo từ tưởng tượng biến thành sự thật. Nhưng ở Thế Đông nhìn đến không phải chuyện như vậy, hắn tử hỏa phù cũng bất quá chỉ là so liệt diễm phù mạnh hơn một chút, nói cho cùng cũng vẫn là cái linh phù. Phí kia kình chế tác tử hỏa phù, còn không bằng trực tiếp dùng bạo viêm phù. Còn ta ác tiên tôn lấy sách, hắn đã nhìn qua vô số lần, cũng không nghĩ ra giấy hỏa pháo thứ đồ tốt này, Nguyên Thiên thật đúng là chế tạo giới thiên tài a. Lần này giấy hỏa pháo đưa trước đi về sau, nhất định phải hướng minh chủ nhắc lại sách lôi kéo Nguyên huynh đệ chuyện. Quyết định như vậy đi, tiểu đệ đệ rất nghệ tình nha. Không đợi Thế Đông nói chuyện, Ngọa Mỹ Ngôn trực tiếp ném ra một cái cao phẩm linh thạch. Nguyên Thiên từ trên mặt bàn cầm lấy cao phẩm linh thạch, trước sau nhìn một chút sờ lên, sau đó mới thận trọng thu vào túi càn khôn. Dáng vẻ đó, hãy cùng tám đời chưa thấy qua linh thạch vậy. Đây là hắn khối thứ hai mà cao phẩm linh thạch, khối thứ nhất mà là hố cô gái Hoan Hoan. Khối kia cao phẩm linh thạch tới quá đơn giản, chính là hỏi đường phí mà thôi, để Nguyên Thiên đến bây giờ đều cảm thấy có chút không nỡ. Cái kia gọi Hoan Hoan cô gái có tới qua sao? Nguyên Thiên xoa xoa đôi bàn tay, rốt cục hỏi vấn đề này. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 104, đừng hiểu lầm. Đệ đệ không nghĩ tới ngươi nhân tiểu quỷ đại A, nguyên lai là coi trọng nhà chúng ta Hoan Hoan đại tiểu thư. Ngoại Mỹ Nôn vừa đưa ra hứng thú, tiến tới góp mặt hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Nguyên Thiên, nghĩ từ nơi này trong tay trong mắt móc ra điểm bắt quái tới. Đừng hiểu lầm. Là như vậy, nàng trước đó hỏi đường thời điểm, ta nói đùa thu nàng một cái cao phẩm linh thạch. Bây giờ muốn trả lại cho nàng, lại luôn gặp không được gỡ tờ. Nguyên Thiên có chút nói năng lộn xộn, không biết nên giải thích thế nào chuyện này. Hỏi đường phí thu một cái cao phẩm linh thạch vốn là không hợp lý, nhưng là muốn nói là Hoan Hoan chính mình gắng phải cho lại không quá phù hợp sự thật. Cắt. Chớ khẩn trương mà tiểu đệ đệ, Hoan Hoan đại tiểu thư thưởng cho này ăn mày linh thạch cũng đều là cao phẩm. Ngoại Mỹ Ngôn một câu đem cốt nhai Nguyên đả kích quá sức. Nàng lời này là khoa trương chút, bởi vì tu sĩ không có này ăn mày, phàm nhân muốn linh thạch cũng vô dụng. Bất quá Hoan Hoan đối tiền xác thực không có khái niệm, trong tay nhỏ nhất chán chính là cao phẩm linh thạch, ném cho Nguyên Thiên một cao phẩm linh thạch thuần túy là tiện tay mà làm. Nói nha, hại ta khẩn trương như vậy. Vị này Hoan Hoan đại tiểu thư bình thường đều ở nơi nào làm việc thiện, ta đi hóa cái duyên. Nguyên Thiên vừa nghe liền hiểu, vị kia gọi Hoan Hoan cô gái không phải bình thường có tiền. Ném cho hắn một cao phẩm linh thạch hãy cùng đuổi này ăn mày không sai biệt lắm, cái kia còn khẩn trương, cái gì à? Người so với người làm người ta tức chết à? Nhọc nhằn khổ sở chỉ làm giấy hỏa pháo mới kiếm được một cái cao phẩm linh thạch, cho là mình lần này cao cấp, là cao phẩm nhân vật. Thế nhưng là bây giờ cùng Hoan Hoan so sánh, nguyên lai chính là người xin cơm trình độ. Đã Nguyên Thiên một cái nho nhỏ luyện khí kỳ tu sĩ, trong tay thế mà cầm hai khối cao phẩm linh thạch. Đây chính là tương đương với 20.000 đê phẩm linh thạch à? Nếu như bị một ít tán tu đã biết, kia phục kích chỉ sợ muốn một lần tiếp một lần. Cốt Nhai Nguyên mặc dù phàn nàn chính mình kiếm quá ít, kỳ thật hắn cũng biết hai cái cao phẩm linh thạch đã là không nhỏ tài phú. Có chút tụ linh kỳ sơ kỳ tu sĩ, cũng không có mấy khối cao phẩm linh thạch. Bình thường có chút linh thạch, đều dùng đến mua đan dược và linh khí. Hoàng Bét. Vào xem lấy đắc ý, đã quên Hiên Viên sư muội còn tại cửa hàng bánh bao chờ lấy. Đệ thì có sự tình cáo từ trước, hôm nào lại đến tiếp. Nguyên Thiên đứng dậy ôm quyền hành lễ, này liền muốn rời khỏi Bảo Sương. Đi tìm ngươi cái kia bạn gái đi, để cho nàng cùng đi Túy Nguyệt lâu ăn cơm tốt bao nhiêu, tỷ tỷ mời khách. Ngoại Mỹ Ngôn đột nhiên toát ra một câu nói như vậy, đem tại muốn cất bước rời đi Cốt Nhai Nguyên dọa một cái lảo đảo. Cái gì bạn gái a, đó là ta sư muội có được hay không? Nhất thuần khiết nhất quan hệ nam nữ, không đúng. Là nhất thuần khiết nhất sư huynh muội quan hệ. Đầu năm nay ăn cái bánh bao đều sẽ bị hiểu lầm, thật sự là đủ oan uổng. Tiểu đệ đệ còn ngượng ngùng, muốn hay không tỷ tỷ tự mình đi thỉnh, Ngoại Mỹ Ngôn đem ngươi tăng vọt ưỡn ngực lên, vẻ rất là háo hức. Tha cho ta a đại tỷ, nay không có chuyện đều cho chỉnh xảy ra chuyện tới, Nguyên Thiên ở trong lòng hò hét. Đương nhiên ngoài miệng không thể nói như vậy, chỉ có thể đàng hoàng trở lại, đa tạ thịnh tình khoản đãi, hôm nay liền miễn đi thực sự còn có việc, ngày khác nhất định đến nhà bái phỏng. Những này chua chua vẻ nho nhã, nói Nguyên Thiên hàm răng ngứa, nhưng hiệu quả là lập can kiến ảnh. Tỷ tỷ chờ các ngươi nha. Ngoại Mỹ Ngôn tổng tính không lại làm khó Nguyên Thiên, thả hắn ra Bao Sương. Xuống lầu ra đại sảnh, Cốt Ngai Nguyên tranh thủ thời gian hướng cửa hàng bánh bao chạy, vừa chạy còn bên cạnh sau này nhìn, vị kia nóng bỏng mỹ ngôn sư tỷ sẽ không theo đến đây đi, nếu nàng thực sự muốn để Hiên Viên sư muội qua đi ăn cơm, ta nên giải thích thế nào à? Một mực chạy đến cửa hàng bánh bao cổng cũng không gặp có người theo tới, còn tốt chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, Nguyên Thiên thở một hơi thật dài cất bước tiến vào cửa hàng bánh bao. Vừa vào cửa liền gặp được Hiên Viên thư quả nhưng đã tới, vẫn là tại ngày hôm qua cái bàn kia trước. Đang hoang ngồi ở chỗ đó, còn không có để bà chủ bên trên bánh bao. Nói là đã chậm có thể chính mình ăn trước, bà chủ đến 4 lồng bánh bao, Nguyên Thiên đi ra phía trước, một bên oán trách một bên điểm 4 lồng bánh bao. Lần này cũng không cần hỏi Hiên Viên thoải mái, trực tiếp điểm 3 lồng thịt một lồng làm, vị sư muội này ưa thích ăn mặn làm phối hợp ăn, Nguyên trời đã nhớ kỹ. Huynh buổi chiều còn có việc sao? Hiên Viên thư đối với vấn đề này cảm thấy rất hứng thú, bởi vì buổi chiều nàng còn nghĩ đi ra nơi đó luyện quyền. Nếu như Nguyên trời xế chiều muốn trở về, nàng cũng sẽ không thể ở bên ngoài ngây người. Ngươi muốn về sư môn sao? Nguyên Thiên đương nhiên cũng muốn chậm chút về sư môn, hắn buổi chiều còn nghĩ lại đi một chuyến sơn động, tiếp tục chế tác giấy hỏa pháo. Cái chỗ kia an toàn nhất, hơn nữa còn có bánh bột ngô mặt bồ đoàn bảo bối này, liên tục không ngừng lấy cung cấp linh lực. Về, ta chính là hỏi một chút, vậy chúng ta cơm tối còn ở nơi này ăn sao? Đây mới là Hiên Viên sư muội muốn hỏi trọng điểm a. Không, ta dẫn ngươi đi Túy Nguyệt lâu nhìn xem. Nơi đó túy cua thế nhưng là nhất tuyệt. Hiên Viên thư hỏi như vậy, ngược lại để Cốt Ngai Nguyên cảm thấy nàng là không muốn tiếp tục ăn bánh bao. Đi Túy Nguyệt lâu cũng tốt, dù sao ngoại mỹ ngôn mời khách, có cái gì ngượng ngùng. Là, sư huynh ta không phải ý tứ này, bánh bao ăn thật ngon, ta chính là sợ đã về trễ rồi tìm không thấy ngươi. Nghe xong Nguyên sư huynh nói như vậy, Hiên Viên thư có chút gấp, nếu để cho sư huynh lầm sẽ tự mình là không nguyện ý ăn bánh bao vậy nhưng làm sao xử lý. Nhìn thấy Hiên Viên thư bởi vì sốt ruột mà đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, Nguyên Thiên lộ ra mỉm cười rực rỡ. Khoát tay áo để cho nàng thoải mái tinh thần, Nguyên sư huynh không phải cái so đo người. Nguyên Thiên nhanh chóng ăn bánh bao, hắn buổi chiều còn muốn tiết kiệm thời gian thêm chế tạo một chút giấy hỏa pháo, một cái cao phẩm linh thạch một môn pháo a, nếu như toàn bộ dựa theo cái giá tiền này thu mua, ngày nào trời ăn Túy Nguyệt lâu đều ăn lên. Phải đi đổ phòng ngự cửa hàng đi dạo nhìn, có cái gì tốt đổ phòng ngự linh khí bán. Tiên loại vật này, kiếm được chính là vì hoa. Keo kiệt Cốt Ngai Nguyên, một số thời khắc vẫn là thật hào phóng. Suy nghĩ làm sao đem trong tay hai cái cao phẩm linh thạch tiêu hết, làm một bộ tốt đồ phòng ngự linh bảo mệnh dùng. Chẳng biết tại sao hôm nay Hiên Viên thư ăn tương đối chậm, hôm qua nàng thế nhưng là ăn so Nguyên Thiên đều nhanh. Muội ta cáo từ trước, chạm vạng tối vẫn là nơi này thấy. Nguyên Thiên đã ăn xong hai lồng bánh bao, lau miệng đứng dậy cáo từ. Huynh, ta có thể lại muốn một lồng bánh bao sao? Nói đến đây Hiên Viên thư lại xấu hổ cúi đầu. Sư huynh khách khí cái gì, tùy tiện ăn nhớ ta trên trướng. Nguyên Thiên trước khi đi, cố ý đến quầy hàng dự chi mấy cái linh thạch cho bà chủ đỏ đỏ. Trước cất nơi này, tránh khỏi mỗi lần tới đều phải giao một lần sổ sách. Nhìn thấy Nguyên Thiên đi ra ngoài đi, Hiên Viên thư cũng không ăn nữa. Đem còn dư lại bánh bao, cùng mới đi lên kia một lồng cùng một chỗ đánh bao trang. Không cần đoán cũng biết, đây là muốn cho ra ra Hiên Viên Thiên đưa đi. Bà chủ đỏ đỏ thấy được đây hết thảy, bất quá nàng chắc là sẽ không lắm miệng. Làm nhiều năm như vậy sinh ý cái gì chưa thấy qua, nàng hiểu được phân tức. Nay thằng nhóc gầy cũng thực không tồi, biết thỉnh nữ hải tử ăn bánh bao. Úy trì thần tinh cái này đàn ông phụ lòng, cũng không biết lúc nào mới có thể trở về, đỏ đỏ thở dài một hơi, sau đó bận bịu việc buôn bán của nàng đi. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 105, tiếp tục chế tạo. Hiên Viên thư cầm bánh bao đi tìm ra ra chuyện này, Nguyên Thiên đương nhiên là không biết, bởi vì hắn tại hướng sơn động phương hướng đi đường. Coi như đã biết cũng sẽ không nói cái gì, nếu như muốn nói vậy cũng sẽ nói, một lồng đủ ăn không, lại thêm một lồng đi. Giữa bằng hữu thường thường dạng này, ai tìm ai mượn tiền mà nói liền sẽ khiến cho lẫn nhau rất khó chịu, cái này ưng thuận câu nói kia đàm tiền tổn thương cảm tình. Mời ăn cơm kỳ thật hoa cũng không ít, nhưng chắc là sẽ không tổn thương cảm tình. Tiên Khải chính là đầu óc không chuyển biến, nhất định phải cho Hiên Viên thư linh thạch dùng. Cái này nữ hải tử quật cường, sao có thể vô duyên vô cố thu hắn linh thạch? Kết quả chẳng những không có giúp một tay, còn làm cho hai người đại xảo một trận. Nguyên Thiên liền thông minh nhiều, giúp đỡ kiến tạo tháp nước, còn dạy cho Hiên Viên sư muội nuôi dưỡng kỹ thuật, xế chiều hôm nay còn dự định giúp nàng tuyển tuyển nhị cấp linh thú con non. Trước đó vẫn phải là trước chế tạo mấy môn giấy hỏa pháo, để cho mình trước giàu lên. Cho phép một nhóm người trước giàu có, chính là vì kéo theo càng ngày càng nhiều người giàu có, Cốt Ngai Nguyên vẫn đối với câu nói này tin tưởng không nghi ngờ. Trước mắt giấy hỏa pháo mặc dù không tệ, nhưng còn không phải hoàn toàn hài lòng. Bởi vì tử hỏa phù độc lập, chẳng qua là bị linh văn nối liền với nhau. Không có phù văn liên tiếp cái chủng loại kia mắt xích hiệu quả, tầm bắn cùng uy lực tự nhiên còn chưa đủ lý tưởng. Nhị liên tử hỏa phù chế tạo phương pháp, nguyên trời đã thuần thục nắm giữ. Nhưng như thế nào đem nhị liên tử hỏa phù an bài tiến linh văn lỗ hổng bên trong, đây là một vấn đề mới. Tính toán trước không nghĩ, tranh thủ thời gian chế tạo một nhóm giấy hỏa pháo đổi tiền mới là việc cấp bách, mắt xích phù văn tăng thêm chờ ngày sau hay nói. Vẽ xong linh văn nguyên thiên để bút xuống, cầm lên cùng ô lưới giấy linh văn so với một cái. Không có vấn đề, có vật tham chiếu quả nhiên yên tâm rất nhiều. Tiếp xuống chính là khổ hoạt việc cực mà, cầm trong tay tử hỏa ấn phụ trường, cánh tay chậm rãi nâng lên sau đó từ từ hạ xuống. Tại bánh bột ngô mặt bồ đoàn hiệp trợ dưới, một thuộc tính linh lực điên cuồng phù văn chỗ quảng chú. Bởi vì cái gọi là trước lạ sau quen, này thứ hai giấy dán tường hỏa pháo chế tắc lên liền so đệ nhất môn nhanh hơn, thứ ba cửa thì càng thêm dễ dàng. Một cái hạ buổi trưa, Nguyên Thiên chỉ làm tốt ba môn giấy hỏa pháo. Đây chính là ba cái cao phẩm linh thạch A, mua 1000 cân phấn hồng ngàn năm đào một cũng không thành vấn đề. Còn là ưa thích cái kia màu đỏ thắm lớn thuyền hoa A, bất quá loại đồ vật này không phải người bình thường có thể nuôi lên. Hiện tại chính là tặng không cho Nguyên Thiên, hắn cũng không dám đáp lấy ra ngoài lắc lư. Là hắn này một ít bối cảnh, ít như vậy tu vi, có một cao phẩm linh thạch lộ ra, liền sẽ có tán tu để mắt tới hắn. Nếu là dám đáp lấy phấn hồng đào một nhanh thuyền, phải có tiểu đoàn hỏa bước lên đắc tội Thiên Nguyên kiếm phái uy hiếp ăn cướp hắn. Con màu đỏ thám lớn thuyền hoa, dám cưới người cái nào không phải phía sau có thế lực khổng lồ, tự thân tu vi cũng tuyệt đối thấp không được. Trời còn chưa có tối, bất quá Nguyên Thiên lần này nghĩ sớm một chút về thị trường giao dịch. Bởi vì còn phải đi tìm một lần Thế Đông, bán cho hắn hai môn giấy hỏa pháo. Đến trưa chỉ làm ba môn giấy hỏa pháo là gì chỉ bán rơi hai môn. Bởi vì Nguyên Thiên muốn lưu một môn mang về cho Vương quản sự nhìn một chút. Yêu thú đột kích thời gian càng ngày càng gần, hy vọng này giấy hỏa pháo có thể giúp đỡ một chút. Mấy tên luyện khí kỳ đệ tử chung nhau cầm giữ một môn giấy hỏa pháo, hiệu quả hẳn là sẽ không yếu tại bình thường tụ linh kỳ tu sĩ. Nguyên Thiên đã xuất thần bí gian phòng, thu hồi đại chiếu minh châu tại hướng đại điện đi. Tích tích. Trên lưng báo động trước trận bàn bàn cơ phát ra dồn dập tiếng vang, có cái gì xông vào. Nguyên Thiên lập tức quay người đi trở về. Dùng đại chiếu minh châu một lần nữa mở ra thần bí gian phòng, trước tránh đến bên trong. Hắn nghĩ nhìn xem xâm nhập chính là vật gì, sau đó lại nghĩ biện pháp đối phó. Tích tích. Bàn cơ còn tại hung hăng vang, chậm chạp không thấy có cái gì tới, nói do nó một mực tại cửa hang bồi hồi. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ yêu thú còn học xong đánh phục kích? Còn có một loại khả năng, cái kia chính là bị cửa mê huyễn trận cho mê hoặc, giật mình tại nguyên chỗ xoay quanh vòng tìm không thấy phương hướng rồi. Bất kể là loại tình huống đó, sớm tối đều được ra ngoài, dứt khoát qua đi xem một chút đi. Nguyên Thiên lần nữa đã xuất thần bí gian phòng, hảo hảo thu về đại chiếu Minh Châu tử, thuận tiện móc ra hai khỏa tấm ảnh nhỏ Minh Châu cầm ở trong tay. Đến rồi đại điện thông hướng sơn động tường đá một bên, trước thăm dò đi đến nhìn một chút, đen thủi lùi nhìn không quá rõ ràng, duy nhất có thể để xác định chính là, xông vào đồ vật còn tại cửa hang phụ cận cũng không đến. Nhanh như chớp. Nguyên Thiên đem một khỏa chiếu Minh Châu tử ném về cửa động phương hướng. Thuận ánh sáng lại nhìn sang, lần này thấy rõ. Thật sự có một chỉ yêu thú bị vây ở mê huyễn trong trận, giờ phút này thật giống cái con ruồi không đầu, nguyên địa xoay quanh. Hừ hừ. Lần này an tâm nha. Cốt Nhai Nguyên đến phụ cận dò xét, nguyên lai là một cái nhị cấp chư yêu à, chắc không được đần như vậy. Loại vật nhỏ này còn không có thanh nhãn độc giác như cấp bậc cao, cũng liền so nhị cấp ăn thịt linh thú răng hô heo lợi hại một chút. Dứt khoát bắt về chơi đùa. Nghĩ tới đây, Nguyên Thiên đi vào mê huyễn trong trận. Phải tay nắm lấy chư yêu một cái nanh, tay trái đặt ở trên đầu của nó, đồng nhiên một dùng sức trực tiếp đem chư yêu cho nhấn nằm dạp trên mặt đất. Phanh hai quyền liền cho đánh hôn mê, trực tiếp dùng ngự thú túi thu vào. Hiên Viên Khai Thiên công quả nhiên bá đạo, dùng sức mạnh hàng phục yêu thú đây là Cốt Nhai Nguyên trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, hiện tại liền dễ dàng như vậy làm được. Nếu là không có mê huyễn trận tại, Nguyên Thiên có lẽ sẽ lựa chọn càng ổn thỏa phương pháp. Tất nhiên kia chư yêu cũng không tìm tới bắc, sẽ không để ý thưởng nó hai thiết quyền. Muốn nói Cốt Nhai Nguyên quyền này đầu mặc dù không lớn, bây giờ xưng là thiết quyền lại một chút cũng không khoa trương, so với bình thường sắt còn muốn rắn chắc nhiều lắm, không bây giờ muộn trở về tìm Cửu Châu Kim Long lại rèn luyện một phen. Vẫn là một lần nữa tại cửa hang bố trí báo động trước trận cùng mê huyễn trận, sau đó đem tảng đá lớn một lần nữa chắn. Tảng đá lớn thật đúng là càng ngày càng vô dụng, chư yêu đều có thể dễ dàng đẩy ra. Về sau đến nghĩ cái những biện pháp khác mới được. Cũng không biết vì cái gì, yêu thú đều ưa thích hướng trong cái sơn động này chạy. Chẳng lẽ là thần bí trong động phủ có đồ vật gì hấp dẫn bọn họ? Cái gì trong động phủ bảo bối đều đã bị phá hủy, duy nhất còn hoàn chỉnh chính là cái kia bánh bột ngô mặt bồ đoàn, này bồ đoàn có gì đó quái lạ. Một kiện đạo cụ mà thôi có thể có cái gì cổ quái, đã lâu không đi nhớ nó, bán giấy hỏa pháo kiếm tiền mới là chính sự. Giá thừa này mới toa thuyền, một đường hướng Thiên Nguyên thị trường giao dịch phi nhanh. Nguyên Thiên luôn cảm giác còn chưa đủ nhanh, nếu là nhanh lên nữa mà liền có thể tiết kiệm càng nhiều thời gian. Thiên hạ lớn như vậy, chỉ là đi xung quanh thị trường đều phải lãng phí nhiều thời gian như vậy, này về sau nếu là đi xa địa phương chẳng phải là muốn càng lâu. Tranh thủ thời gian đột phá đến tụ linh kỳ đi, tu vi đã đủ liền có thể ngự kiếm phi đi. Tiệm vũ khí bên trong có không ít tốt linh kiếm, coi như những cái kia đều không được còn có chợ đen đấu giá hội kia. Ta bây giờ có tiền, cái gì đều phải dùng tốt. Một đường suy nghĩ sạch như thế nào tiền, mới toa thuyền đã đến Túy Nguyệt lâu trước. Huynh đệ tới a. Đời này đông thật là đủ nóng nội, đã thật sớm chờ ở lầu một cửa đại sảnh chỗ. Vừa thấy được Nguyên Thiên xuất hiện, khoa học tự nhiên tiến lên chào hỏi. Đại sư tự mình nên đón, thật đúng là gây sát tiểu đệ. Nguyên Thiên còn thật là có chút xấu hổ, để người ta đường đường một cái chính tông chế phù đại sư, nên đón hắn cái này mô phỏng đại sư. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 106, Trăm Thúy Lâu ngẫu nhiên gặp. Hai người rất có ăn ý, trực tiếp lên lầu 2 bào xương. Lần này những người khác không tại, Nguyên Thiên cũng không dài dòng từ trong túi càn khôn, lấy ra hai môn giấy hỏa pháo bày ra trên bàn. Tạ Nguyên huynh đệ, chuyện của ngươi ta cùng trong tổ chức phản ứng, trước mắt còn không có hồi âm. Thế Đông một mực quan tâm để Nguyên Thiên gia nhập Đồng Lai Tiên Minh chuyện, đem giấy hỏa pháo đệ trình đi lên về sau lại đề nghị tổ chức xuất tiền xuất lực lôi kéo hắn. Ngài phí tâm, tiểu đệ còn không có ý định rời đi Thiên Nguyên kiếm phái. Nguyên Thiên hiện tại trôi qua thật dễ chịu, không có muốn rời khỏi mình môn phái. Lại nói môn phái ngay tại nguy nan thời khắc, loại thời điểm này rời đi cũng quá không nói nhân nghĩa. Hỏa pháo ta trước hết nhận, Nguyên lão đệ ngươi lại suy nghĩ một chút. Lần này không cần tìm ngõa mỹ ngôn đòi tiền, Thế Cổng Đông trực tiếp móc ra hai cái cao phẩm linh thạch, xem ra là đã sớm chuẩn bị. Tạ lão ca, vậy ta liền cáo từ trước. Hôm nay đến tương đối sớm, bất quá Nguyên Thiên còn nghĩ đi đổ phòng ngự cửa hàng nhìn xem. Hiện trong tay đã có 4 cái cao phẩm linh thạch, đến đường đường chính chính mua bộ quần áo tốt mặc. Cũng không biết Phương Doãn có ở đó hay không, nếu không đi Trăm Thúy Lâu tìm xem nhìn. Nguyên Thiên có chút xoắn xuýt, chỗ kia thật là có một chút ngượng ngùng đi à, vạn nhất bị người quen đụng phải nên giải thích như thế nào mới tốt. Không thèm đếm xỉa. Cốt Ngai Nguyên sửa sang lại vạt áo, rất nó lồng ngực ngẩng đầu mà bước hướng Trăm Thúy Lâu rảo bước tiến lên. Vị tiểu ca tiến đến chơi một lát đi, nơi này cô nương bảo đảm ngài hài lòng. Vừa tới cửa thì có vị nữ tu nhiệt tình hô. Vị này nữ tu dáng dấp đến còn có thể, chỉ là niên kỷ hơi đã lớn một ít. Tu sĩ xem ra hơn 30 tuổi, kia tuổi thật khẳng định phải 50 có hơn. Đương nhiên là có rất nhiều tu sĩ có thuật chú nhan, cho dù là 100 tuổi cũng nhìn lấy giống 18 cô nương một đóa hoa. Bất quá có loại kia bản lãnh nữ tu, chắc là sẽ không tại đại môn này miệng kiếm khách. Làm sao cũng phải là màu đỏ thắm lớn thuyền hoa, đánh đàn uống rượu thượng khách. Ta là tới tìm người. Xin hỏi Phương Doãn công tử có đó không? Nguyên Thiên cố ý thanh thanh tiếng nói đem âm lượng đề cao, sợ người khác không biết hắn là tìm đến người. Nói là Phương công tử a, liền trên lầu trong phòng, ta đây liền mang ngài đi qua. Vị này nữ tu thật đúng là đủ nhiệt tình, đi lên liền túm Nguyên Thiên cánh tay, đây là muốn trực tiếp kéo vào a. Dung tiến vào, giúp ta gọi hắn đi ra một cái, liền nói là một vị họ Nguyên huynh đệ tìm. Cốt Ngai Nguyên nhẹ nhàng một vung tay, liền thoát khỏi nữ tu dây dưa. Hiên Viên Khai Thiên công đó cũng không phải là luyện không, cấp 2 chư yêu đều cho nhấn nằm, một cái luyện khí kỳ nữ tu mới nhiều một chút mà kình. Nguyên Thiên cánh tay đối với nàng mà nói, giống như là ngàn năm cây giả kiên cố. Nha! Công tử thật là lớn kính a, tỷ tỷ thích nhất. Vị này nữ tu chẳng những không tức giận, ngược lại dị thường vui vẻ. Cái này cao gầy công tử, nhìn lấy rất nhu nhược không nghĩ tới thể trạng như thế tốt. Lao nương nếu là trẻ lại cái 10 tuổi 20 tuổi, nhất định phải đem hắn thông đồng tới tay. Phiền hỗ trợ hô một cái, ta có việc gấp. Nguyên Thiên lại đem âm lượng đề cao mấy phần, một là vì khiến người qua đường nghe đường hiểu lầm, hai là muốn thử xem bên trong Phương Doãn có thể nghe được hay không. Phương Doãn lúc này ngay tại phòng khách quý bên trong, nơi này cách âm cực kỳ tốt vẫn thật là nghe không được thanh âm bên ngoài. Bờ hoa chuyện cha thế nào, tìm tới bọn hắn tổng bộ sao? Môi hồng răng trắng, mày kiếm mắt sáng, trên đầu cài lấy hoa phía sau cắm cây quạt. Vừa nhìn này tiêu xài một chút thái tuế trang phục liền biết người này chính là Phương Doãn, hắn giờ phút này biểu lộ nghiêm túc tại cùng một vị nữ tu nói chuyện. Bộ còn không có tìm được, phát hiện bọn hắn một cái phân đà liền thiết lập ở thị trường bên này. Vị này nữ tu vốn phải là Trăm Thúy Lâu cô nương, nhưng giờ phút này một chút đều không có phong trần nữ tử khí chất. Mặt như phủ băng toàn thân lộ ra một cỗ sát khí, vừa nhắc tới Bỉ Ngạn Hoa sát khí kia liền nặng hơn. Tên của nàng gọi Tím Mai, có một người muội muội gọi là Tử Lan, hai người kém lấy 3 tuổi, từ nhỏ tình cảm rất tốt. Tím Mai tư chất không tệ, đầu tiên bị môn phái coi trọng, chọn làm ngoại môn đệ tử lên núi tu hành đi. Nào biết được ngay tại nàng sau khi rời đi không lâu, cả nhà bị Bỉ Ngạn Hoa tổ chức đồ sát. Trong vòng một đêm cả nhà trên dưới 30 mấy miệng đều bị tàn nhẫn giết chết, chỉ còn lại có muội muội Tử Lan bị Bỉ Ngạn Hoa tổ chức bắt đi. Đâm lên Bỉ Ngạn Hoa hình xăm, mang tới nô lệ tinh thần gông xiềng. Phương Doãn hỗ trợ đem Tử Lan mua về giao cho Tím Mai, để hai tỷ muội rốt cuộc lấy đoàn tụ. Nhưng Tử Lan tinh thần thủy chung không cách nào khôi phục, căn bản không nhận đến chị ruột của mình, chỉ xem nàng như làm là chủ nhân đối đãi. Tím Mai nghĩ hết thể biện pháp, cũng vô pháp để muội muội khôi phục bình thường. Nàng thế nhất định phải tìm tới Bỉ Ngạn Hoa tổ chức căn cứ, cùng bọn họ muốn xuất giải cứu Tử Lan phương pháp. Sau đó phá hủy bọn hắn tổng bộ, muốn Bỉ Ngạn Hoa từ đó không cách nào lại hại người. Đừng có gấp, chờ ta liên lạc một số người động thủ lần nữa. Bỉ Ngạn Hoa thế lực khổng lồ, lần này động bọn họ ngươi chỉ sợ cũng không có cách nào ở chỗ này. Phương Doãn tuy là công tử phóng đãng tiêu xài một chút thái thuế, lại là ghét ác như cừu nhất không nhìn nổi loại chuyện này. Hai người tại thương thảo, bên ngoài đi ra tiếng đập cửa. Công tử, bên ngoài có vị họ Nguyên người trẻ tuổi nói là tìm ngài có việc gấp. Ngoài cửa vị kia nữ tu còn tại nhạo báng cốt ngài Nguyên, bất quá đã an bài người khác lên lầu thông chi Phương Doãn. Ta lập tức tới ngay. Phương Doãn nghe xong là Nguyên huynh đệ tới, lập tức tinh thần tỉnh táo. Vị tiểu huynh đệ này thế nhưng là cái người cơ trí, lần này hành động nói không chừng có thể giúp đỡ bận điệu. Tím Mai đã nghe ra đến bên ngoài gọi hàng, đương nhiên sẽ không chậm trễ Phương Doãn sự tình, để hắn đi trước bận điệu chuyện bên ngoài. Huynh đệ tới a, làm sao không tiến vào ngồi một chút? Phương Doãn lại khôi phục bộ kia cười đùa tí tưởng dáng vẻ, nói lời này vẫn không quên dùng cây quạt cào một cào phía sau lưng. Nguyên Thiên Tại muốn đáp lời, dư quang quét qua thấy được một người quen. Tiên Khải hướng bên này đi, vừa nhấc mắt vừa vặn cũng nhìn thấy hắn. Lần gặp gỡ đã quên cùng ngươi muốn cái truyền âm phủ, lần này tới đòi hỏi một cái, còn xin Phương huynh không cần keo kiệt. Vốn là nghĩ trực tiếp cùng Phương Doãn nói chuyện chợ đen đấu giá hội chuyện, nhưng hết lần này tới lần khác loại thời điểm này gặp Tiên Khải. Tại này chăm thúy cửa lầu thời gian đứng lâu, không cần gây nên hiểu lầm. Hay là trước đòi hỏi cái truyền âm phủ, dễ dàng cho về sau liên hệ. Sư đệ ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Lúc này Tiên Khải cũng đi tới, chủ động cùng Nguyên Thiên chào hỏi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, kỳ thật chính là câu tùy tiện khách sáo. Bất quá cốt nhai Nguyên giờ phút này chính thần trải qua mẫn cảm, cho rằng Tiên Khải là hỏi hắn làm sao tại chăm thúy lâu trước cửa. Ta đến tìm một người bạn đàm ý chuyện. Nguyên Thiên bị hỏi đến có chút ngượng ngùng, trả lời hỏi về để đến ấp á ấp úng. Huynh đệ tới tìm ta nghe ngóng ý chuyện, không bằng chúng ta đi Túy Nguyệt lâu ngồi một chút, ta thỉnh hai vị ăn một bữa cơm. Phương Doãn gia hỏa này thế nhưng là lão giang hồ, vừa nhìn liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, lập tức mở miệng mời hai người đi Túy Nguyệt lâu ăn một bữa cơm. Tốt, vậy liền cùng một chỗ đi. Tiên Khải ngược lại là thật sảng khoái, tại Thiên Nguyên thị trường phụ cận đụng phải Nguyên sư đệ vốn là cũng muốn ăn cơm chung. Đã có người muốn mời khách không bằng liền cùng một chỗ đi. Vừa rồi không có lưu ý, lúc này ngẩng đầu một cái thấy được chăm thúy lâu chiêu bài. Nguyên sư đệ, ngươi không phải là cùng Hiên Viên sư muội đi ra tới sao? Tiên Khải hay là hỏi ra cái này để cốt nhai Nguyên nhức đầu vấn đề. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 107, bốn người một đại hí. Nàng còn tại cửa hàng bánh bao chờ ta, Nguyên Thiên có chút ngượng ngùng trả lời đến. Có bằng hữu a, không bằng cùng đi Túy Nguyệt lâu ăn đi. Phương Doan nói đưa cho Nguyên Thiên hai cái truyền âm phủ, một cái là có thể nhiều lần sử dụng đối thoại truyền âm phủ bất quá truyền âm khoảng cách có hạn, một loại khác là khẩn cấp truyền âm phủ, chỉ có thể sử dụng một lần nhưng là truyền lại khoảng cách vô cùng xa xôi. Làm sao cũng tới. Tiên Khải thân hình quá xuất chúng, ba người cùng lúc xuất hiện tại cửa hàng bánh bao, Hiên Viên Thư đầu tiên thấy được hắn. Nhóm cùng đi gọi ngươi đi Túy Nguyệt lâu ăn cơm. Nguyên Thiên vượt lên trước thay Tiên Khải trả lời vấn đề. Hắn phát hiện Hiên Viên sư muội gần nhất đối Tiên Khải thái độ không tốt lắm, cũng không biết giữa hai người làm cái gì hiểu lầm. Huynh, ta vẫn là muốn ăn bánh bao. Hiên Viên Thư có chút xấu hổ, quay đầu chỉ trên mặt bàn đã điểm tốt hai lồng bánh bao, trong đó một lồng thiếu đi ba cái, xem ra là bị nàng ăn hết. Ở nơi này cùng một chỗ ăn bánh bao, rất lâu không có gặp đỏ tẩu, thật sự là càng ngày càng đẹp. Phương Doãn vẫn là như vậy không đứng đắn, vừa tới giống như bà chủ mở lên trò đùa. Hiên Viên Thư dựng mắt nhìn một chút Phương Doãn. Mi thanh mục tú dáng vẻ đường đường, nhưng trên đầu đó khắc thêm phấn hồng tiểu hoa là chuyện gì xảy ra, Nguyên sư huynh đây là kết giao những người nào a? Lặc, Phương đại quan nhân đến dự hôm nay bữa này tính cho ta. tiểu nhị đem ta trong tiệm 18 dạng bánh bao, một lồng đều cho bên trên toàn bộ. Bà chủ đỏ đỏ rất cho Phương Doãn mặt mũi, chẳng những muốn mời khách còn một cái liền cho lên 18 lồng bánh bao. Vì sao bên trên nhiều như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản, có tiên khải cái này thiết tháp giống như nhân vật đi theo thiếu đi sợ không đủ ăn. Giấm chua cho đến một bình. Phương Doãn một chút đều không khách khí, này ấm thô giấm khẳng định cũng là không trả tiền. Lao Trần giấm. Nguyên Thiên nghe sững sờ, chính mình tới nơi này cũng ăn bất quá không ít lần, làm sao không biết có Lao Trần giấm. Nhớ ngày đó lúc ở nhà, ăn bánh bao thích nhất làm một chút Lao Trần giấm. Cắt. Nguyên huynh đệ không có hưởng qua đi, này nhưng mà năm đó bất chỉ Lao đệ lưu lại bí phương, bình thường người là nếu không tới. Phương Doãn hướng về phía Nguyên Thiên một trận khoe khoang hắn và Úy Trì thần tinh quan hệ, kết quả vừa lúc bị bà chủ nghe được, thở phì phò nghiêng qua hắn một chút. Ăn ngươi a. Nguyên Thiên cầm lấy cái bánh bao trực tiếp nhét vào Phương Doãn kia mở rộng trong miệng, vừa vặn đem hắn đằng sau mà nói cho chắn trở về. Rồi, Hiên Viên Thư bị này hai tên dở hơi biểu hiện chọc cho cười không ngừng. Huynh đệ có như thế một vị xinh đẹp sư muội làm sao cũng không nói với ta một tiếng, bản nhân tên là Phương Doãn, người xưng Phương đại quan nhân là. Phương Doãn mặt ra đó là tuyệt đối đủ dày, không đợi Nguyên Thiên giới thiệu, hắn liền làm lên tự giới thiệu. Khục. Ta đến dẫn tiến một cái, vị này là chúng ta ngoại môn nhị sư huynh Tiên Khải. Hắn là Hiên Viên sư muội đồng hương. Nguyên Thiên sở dĩ muốn nói như vậy, cái kia chính là muốn nhắc nhở một chút Phương Doãn, không nên đánh tiểu sư muội chú ý, nếu không vị này Tiên Khải sư huynh là sẽ ăn giấm. Sẽ hành nộ, vị này trước huynh đệ thể trạng đủ tốt đó à, không phải là bá châu trước phủ nhà người đi. Phương Doãn nói đưa tay phải ra đến trước mặt Khải nắm tay, vẫn thật là bị hắn nói trúng rồi, Tiên Khải chính là bá châu phủ chủ cháu trai. Thẹn hổ thẹn, ta chỉ là bá châu phủ tiểu nhân vật mà thôi. Nói Tiên Khải tay cùng Phương Doãn nắm thật chặt đến cùng một chỗ. Cái này Phương Doãn nếu biết bá châu trước phủ nhà, như vậy thì nhất định sẽ biết gia tộc Hiên Viên sự tình, chẳng lẽ hắn tiếp cận Nguyên Thiên mục đích là vì Hiên Viên sư muội? A giác. Hai cái nắm thật chặt ở chung với nhau tay phát ra trận trận tiếng vang. Chỉ thấy Tiên Khải hai mắt trừng trừng biểu lộ nghiêm túc, Phương Doãn vẫn là bộ kia cười đùa tí từng dáng vẻ, còn nâng lên tay trái sửa sang lại trên đầu khắc phấn hồng tiểu hoa. Giấm chua đến lạc. Ngay lúc này, bà chủ đỏ đỏ tự mình dẫn theo một bình Lao Trần giấm, bày tại giữa hai người dựa thế thu tay lại. Nghĩ đến Phương huynh thân làm kiếm tu cũng có luyện thể, thật sự là không nhìn tướng mạo a. Tiên Khải Vương Doãn vác lấy thanh kiếm liền biết hắn là kiếm tu, bất quá cái này kiếm tu có chút đặc thù. Người ta kiếm tu bình thường đều sẽ đem linh kiếm thu được trong túi càn khôn, cũng có đem linh kiếm đã luyện thành bản mạng pháp bảo trực tiếp nuốt đến trong bụng, loại này đeo tại bên hông thật đúng là hiếm thấy, hay cùng trên giang hồ những kiếm hiệp đó vậy. Mấu chốt là kiếm hiệp cũng không có loại này bộ dáng, trên lưng cắm cây quạt, trên đầu người khác phấn hồng tiểu hoa, cùng Trăm Thúy lâu cô nương một bộ rất quen bộ dáng, còn tưởng rằng tiểu tử này khẳng định hư cực kỳ, không nghĩ tới kình đạo thật không nhỏ. Huynh đệ nói đùa, ta cũng chính là luyện chơi, sao có thể cùng các ngươi trước nhà bá thể công so sánh. Phương Doãn cười ha hả, căn bản không đề cập tới mình cũng có luyện thể chuyện. Nhưng hắn này nhắc lên trước nhà bá thể công không sao, bên cạnh thật nhiều thực khách đều nhao nhao quay đầu nhìn về bên này. Đúng vậy, ăn cái bánh bao đều không cho người bất lo. Hiên Viên Thư đối với vừa rồi Tiên Khải khoe khoang hành vi rất không cao hứng, để bánh bao xuống không muốn ăn. Muội, hai ta đi chọn lựa một cái nhị cấp linh thú đi. Cốt ngai nguyên quỷ này linh tinh quái ra hỏa vô cùng sẽ nhìn sự tình, trực tiếp tìm đề tài cho chuyển hướng. A, sư huynh muốn giúp đỡ hảo hảo chọn nha. Hiên Viên Thư tại ăn ngon cũng không xê xích gì nhiều, Nguyên Thiên này một đề nghị vừa vặn mượn cơ hội rời đi. Huynh ta đi trước. Quay đầu dùng truyền âm phù liên hệ ngươi, nói Nguyên Thiên đứng dậy cáo tử. Tiên sư huynh nhớ rõ đem còn dư lại bánh bao đóng gói mang về a. Nay người gầy kỳ thật còn chưa ăn no, bất quá như là đã nói xong cùng sư muội cùng đi chọn lựa nhị cấp linh thú, cũng chỉ phải phiền toái Tiên Khải cho mang một ít trở về. Huynh đệ phải thật tốt chọn lựa a, không cần phụ sư muội tín nhiệm, Phương Doãn vẫn không quên trêu chọc một cái cốt ngai nguyên. Nguyên Thiên cùng Hiên Viên Thư hai người ra cửa hàng bánh bao liền thẳng đến linh thú cửa hàng. Cũng không quản còn dư lại hai cái đại nam nhân ngồi cùng một chỗ có thể hay không khó chịu. Huynh, ngươi bằng hữu kia là làm cái gì à, ăn mặc thật kỳ quái à, hắn giống như đối tiên sư huynh chuyện hiểu rất rõ. Hiên Viên Thư sớm liền hiếu kỳ cái vấn đề này, chỉ là vừa mới tại cửa hàng bánh bao bên trong ngượng ngùng hỏi, lúc này đi ra, rốt cục không nín được hỏi. Trước tham gia đấu giá hội biết một người bạn, làm người rất hào sảng. À đấu giá hội, ta có thể tham gia sao? Hiên Viên Thư hỏi lên như vậy. Nguyên Thiên mới phát hiện mình mới vừa nói loạn, không cẩn thận đem đấu giá hội sự tình nói ra. Cái sau này hay nói đi, chúng ta chọn trước tuyển linh thú, lần này cũng chỉ chọn ngựa thai dê đi, nuôi dê ngươi tương đối có kinh nghiệm. Nguyên Thiên vội vàng đổi chủ đề, bước lên linh thú sự tình. Hắn nói ngược lại là không sai, nuôi dê phương diện Hiên Viên Thư quả thật có chút kinh nghiệm. Bởi vì nàng trước đó chăn nuôi chính là nhất cấp linh thú Hắc Sơn Dương, kéo lông dê việc làm cũng là đầy thuần thục. Hai người cất bước tiến vào linh thú cửa hàng, tại nhân viên phục vụ dưới sự dẫn đường đi tới ngựa thai dê con non khu. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 108, ba người đi. Muội phải chú ý, tuyển dê tể đầu tiên phải xem con mắt phải trăng sáng tỏ, phải trăng hoạt bát hiếu động. Ngực muốn rộng sâu, tứ chi muốn trăng kiện, đặc biệt là chân sau cơ nhục phải có lực. Phát muốn đều đều, nhiệt độ cơ thể bình thường không thể có phát sốt triệu chứng. Nguyên Thiên thế nhưng là chính tông nông nghiệp chuyên gia, nắm tay sau này một lưng chậm rãi mà nói, thật là có một chút đại sư phong phạm. Sư huynh thật là lợi hại a. Hiên Viên Thư dùng vô cùng sùng bái ánh mắt nhìn Nguyên Thiên, còn kém hai mắt ra bên ngoài mạo tinh tinh. Tính cái gì, đều là kiến thức căn bản. Cốt Nhai Nguyên lần này càng lai kính, tự mình ra tay từ bãi nhốt cừu bên trong chọn lấy 5 cái con cừu nhỏ tể đi ra. Dê trong vòng hơn mấy chục chỉ vì cái gì chỉ chọn 5 cái đây, bởi vì những thứ khác cũng nhìn không thuận mắt. Mua này 5 cái, chờ sau đó lần lại đến chọn. Nghe sư huynh, chỉ là Nguyên Thiên vừa rồi bộ kia lý luận, liền đem Hiên Viên Thư phục sát đất. Sư huynh để mua dạng gì vậy thì phải mua dạng gì. Lúc này nhìn kỹ Nguyên sư huynh chọn 5 cái con cừu nhỏ con non, từng cái nhảy nhót tương bừng mắt thần minh sáng, lông tóc cũng tương đối đều đều vừa nhìn liền làm cho người ta yêu thích. Sư huynh quả nhiên là hảo nhãn lực a, về sau còn phải hướng hắn thêm học tập. Nguyên Thiên ôm 3 cái, Hiên Viên Thư ôm 2 cái con cừu nhỏ tể, hai người hoan thiên hỉ điệu từ linh thú trong tiệm đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa vừa vận đụng phải Tiên Khải. Sư huynh đây là muốn trở về sao? Cốt Ngai Nguyên vừa nhìn liền hiểu, Tiên Khải là mình đi ra ngoài không có kết nhóm người. Môn phái quy định là tụ linh kỳ phía dưới nhất định phải kết nhóm xuất hành, Tiên Khải tất nhiên mình có thể đi ra, thực lực kia tất nhiên là tụ linh kỳ trở lên. Xem ra ngày nào tiêu diệt sơn tiêu thời điểm, hắn vẫn không có xuất toàn lực a. Thử mang theo à, ta còn chưa ăn no đâu. Hiên Viên Thư đem má một trống, tức giận đối Tiên Khải nói. Mang theo, một cái đều không cho kia Phương Doãn lưu, Tiên Khải đối vị sư muội này kia thật đúng là có kiên nhẫn. Mặc kệ nàng nói cái gì cũng không tức giận. Trước đây sư huynh làm sao còn cùng Phương Doãn so kẻ, Cốt Nhai Nguyên cũng cảm giác đau cả đầu. Đều nói lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, này lòng của nam nhân cũng không dễ suy nghĩ a. Huynh cùng chúng ta cùng một chỗ trở về đi, tất nhiên gặp được, Nguyên Thiên làm sao có ý tứ chính mình mang theo sư muội trước bay. Dùng, ta vẫn là ưa thích chính mình chạy, thuận tiện hoạt động một chút thân thể. Tiên Khải lung lay cổ, đã bắt đầu làm chuẩn bị hoạt động. Nhóm nhanh bay đi. Thiên sư huynh theo kịp. Hiên Viên Thư đối với Tiên Khải hiểu khá rõ, biết hắn người này không thích ngồi phi hành linh khí, đối tốc độ chạy trốn của hắn cũng là rất có lòng tin. Tất nhiên Tiên Khải không muốn cùng một chỗ cưới mới toa thuyền, cũng không dễ miễn cưỡng. Đem con cừu nhỏ tể toàn bộ đều đặt ở toa trong đỏ, từ Hiên Viên sư muội chăm sóc lấy, Nguyên Thiên khống chế toa thuyền từ từ lên không. Hướng xuống một nhìn Thiên sư huynh đã bắt đầu chạy trốn, trên thị trường người tương đối nhiều, hắn còn không dám chạy quá nhanh. Đi. Theo linh lực đưa vào, mới toa thuyền tốc độ cấp tốc tăng lên, hướng về Thiên Nguyên kiếm phái phương hướng phi nhanh. Vì không bị trong núi rừng yêu thú tập kích, mới toa thuyền bay vẫn tương đối cao. Bất quá bằng vào khá mạnh thị lực, còn có thể nhìn thấy Tiên sư huynh ra thị trường giao dịch sau đã đuổi theo. Tiên Khải lần này chạy đặc biệt bán lực, xem ra là không muốn tại Hiên Viên sư muội trước mặt mất mặt ta. Nguyên Thiên có ý định tăng lên một cái tốc độ, hắn cũng nghĩ nhìn xem Tiên sư huynh đến cùng có thể chạy bao nhanh. Chỉ thấy mặt đất bụi mù dâng lên, đã thấy không rõ Tiên Khải bộ dáng, chỉ có thể nhìn thấy một bóng người tại nhanh chóng di động. Chơi vui chơi thật vui. Nguyên sư huynh nhanh lên nữa. Hiên Viên Thư thư phục ngồi ở mới toa trên thuyền, nhìn lấy Tiên Khải ở phía dưới chơi mệnh chạy, vui rồi lạc cười không ngừng. Lạc. Người cần phải ngồi vững vàng. Mới toa thuyền tiềm lực còn có rất lớn, Nguyên Thiên hơi chút tăng cường tận phong phủ trận vận chuyển, tốc độ lập tức lại tăng lên rất nhiều. Chỉ thấy trên mặt đất bụi mù dâng lên cao hơn. Tiên Khải mở ra đôi chân dài phi nước đại y nguyên theo kịp mới toa thuyền tốc độ. Xem ra trước nhà bá thể công quả nhiên là không đơn giản a, coi như là tôi thể kỳ thể tu đuổi theo cái tốc độ này cũng là tương đối khó khăn. Này dù sao cũng là phi hành linh khí, có phụ trận phụ trợ thành phần ở bên trong, Tiên Khải thế mà dùng liều mạng. Hai người trên bầu trời thoải mái nhàn nhã bay lượn, còn cố ý mở ra một cái vòng phòng hộ cản trở gió. Tiên Khải một người trên mặt đất liều mạng phi nước đại, xem ra có một loại đần độn cảm giác. Chắc không được Hiên Viên Thư nhất định phải đem luyện khí thả ở phía trước, này luyện thể sĩ khởi sướng điên đến xác thực khó coi a. Cũng không hẳn vậy, Nguyên Thiên đột nhiên nghĩ đến vị kia khả ái cô gái Hoan Hoan. Một cái nhảy lên liền vượt qua một ngọn núi, lúc ấy đem hắn nhìn ra mắt đều thẳng. bất kể là luyện khí sĩ vẫn là luyện thể sĩ, mấu chốt vẫn là phải nhìn cảnh giới cao thấp. Ba người cứ như vậy một bên đua tốc độ một bên hướng trở về, không cần bao lâu thời gian liền đi tới trước sân môn. Tục ngữ nói, giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Tất nhiên giúp sư muội chọn lựa con cừu nhỏ con non, liền phải cùng nàng cùng đi an bài một chút. Tiên Khải không cần làm gia nhập đăng ký, sách đi tới sơn môn ở bên trong chờ. Nguyên Thiên cùng Hiên Viên Thư hai người ghi danh lại mặt tin tức về sau, cùng hắn hiệp ba người cùng đi đến rồi Hiên Viên Thư trong trạch viện. Mặc dù có Tiên Khải cái này tráng lao lực tại, nhưng Nguyên Thiên vẫn là triệu ra tiểu Thạch Khỉ hỗ trợ làm việc. Một là vì để Thạch Hầu học thêm chút mà tay nghề, còn có một cái nguyên nhân chính là vị này tiên sư huynh tay chân vụ về, không am hiểu tinh tế việc. Nguyên Thiên cùng Thạch Hầu một trận bận bịu thậm chí về sau, một cái đơn độc nuôi nấng lều liền cho vòng tốt. Hàng rào cố ý làm cho mật một ít, phòng ngừa con cừu nhỏ chui ra đi. Danh nước cũng đặc chế một cái số nhỏ, ăn danh càng là tỉ mỉ chế tạo chỉ vì để cho con cừu nhỏ tể ăn lên liều ăn đến càng phương diện. Nhìn lấy năm cái con cừu nhỏ con non dành ăn ăn, Hiên Viên Thư đều vui hợp bất long trùy. Thằng đến bụng kêu rột rột, mới nhớ tới chính mình hôm nay còn chưa ăn no. Hai người cùng một chỗ nhìn về phía Tiên Khải, hắn nhún vai kia rộng không tưởng nổi bả vai, hai tay một đám biểu thị chính mình rất vô tội. Vừa rồi chỉ lo cùng Hiên Viên sư muội cùng một chỗ vui vẻ, đã quên bánh bao chuyện. Lúc này được mọi người nhìn chằm chằm, mới lại nghĩ tới, mau từ trong túi càn khôn lấy ra ngoài. Không sai vẫn là nóng hổi, túi càn khôn là một cái độc lập tiểu không gian, cùng phía ngoài không gian không đồng bộ. Đồ vật lấy ra thời gian chẳng khác nào là lúc ấy bỏ vào thời gian, bởi vậy bánh bao sẽ không lạnh. Hiên Viên Thư cũng không cùng Nguyên Thiên khách khí, nắm lên một cái bánh bao trước bắt đầu ăn. Cốt Ngai Nguyên càng là không khách khí, vừa rồi vì làm mới bại nhốt cửu một trận bận bịu hồ đã sớm nói bụng. Một tay một cái bánh bao thịt, bên trái một cái bên phải một cái hai bên bắt đầu ăn. Tiên Khải tại cửa hàng bánh bao bên trong đã ăn rồi, lúc này cũng không cùng bọn họ đoạn, chỉ là ngây ngô nhìn lấy hai người ăn bánh bao. Vị này thật thà sư huynh, nếu là tham dự ăn mà nói này một ít bánh bao cũng không đủ a. Thằng đến Hiên Viên Thư bị băng bó tử chẹn họng một cái, mọi người mới phản ứng được, vào xem lấy ăn hay chưa uống nước a. Tiên Khải tranh thủ thời gian chạy đến trong phòng cho cầm ấm trà chén nước đi ra, bày trên bàn đá ngược lại tốt nước. Nguyên Thiên cùng Hiên Viên Thư hung hăng ngốc ăn, Tiên Khải liền ngồi ở chỗ đó nhìn lấy. Chẳng những không chê phiền đến hoảng, hai mắt nhìn chằm chằm vào Hiên Viên sư muội, vui ngây ngô cười không ngừng. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 109, có kẻ mặc cả. Thẳng đến hai người đem còn dư lại bánh bao đều ăn sạch, Nguyên Thiên mới hài lòng trở về mình trạch viện. Long đại nhân hôm nay lại đến một chút hàn hỏa thối thể chứ sao? Nghe xong Nguyên Thiên một hơi này, Cửu Châu Kim Long liền biết hắn là có chuyện muốn nhờ. Nếu không khẳng định phải hô lại long, thối rồng, cức vàng côn trùng. Đến đẹp, ngươi coi hàn hỏa thối thể là có thể mỗi ngày luyện chơi à, tố linh kỳ trước đó chớ hỏng mơ tưởng. Không bằng luyện một chút kiếm ý đi, bản tôn thích nghe nhất tiếng kêu thảm thiết của ngươi. Cửu Châu Kim Long thế nhưng là cái mềm không được cứng không xong ra hỏa. Coi như Nguyên Thiên gọi hắn 100 âm thanh thần Long Đại Nhân cũng dao động không được ý nghĩ của hắn. Cốt Ngai Nguyên nghe xong lời này mau từ trong thức hải lui đi ra, sợ chạy xong bị kiếm ý tập sát. Thời gian còn sớm còn phải đọc sách một hồi kia, ta từ nhỏ đã là thích học tập hảo hải tử. Đúng rồi. Nguyên Thiên vô đùi đột nhiên nhớ đến một chuyện, còn không có cùng Phương Doãn đảm trợ đen đấu giá hội chuyện kia, này tiêu xài một chút thái tuế làm sao cũng không chủ động liên hệ ta, chuẩn là lại cùng vị nào nữ tu khoái hoặc tiêu giao. Huynh. Không có quấy rầy đến ngươi đi. Nguyên Thiên xuất ra có thể nhiều lần trò chuyện truyền âm phủ, hướng Phương Doãn truyền lại tin tức. Nhà Nguyên huynh đệ, ngươi có thể nghĩ lên ta. Còn tưởng rằng ngươi có sư muội, liền đem huynh đệ quên mất. Cốt Ngai Nguyên vốn là nghĩ chế nhạo một cái Phương Doãn, nào biết được bị hắn chê cười một trận. Này tiêu xài một chút thái tuế ra mặt đơn giản quá dày, Nguyên Thiên sờ lên mặt mình, cảm giác da còn chưa đủ dày a. Huynh có biết lần tiếp theo đấu giá hội thời gian, ta muốn mua ít đồ. Nguyên lão đệ có tiền a. Ngươi còn không có nói cho ta biết lần trước bán cho Bạch lao đầu thứ gì tốt, vậy mà mời chúng ta uống nhiều như vậy rượu nho. Phương Doan thật đúng là người nói nhiều, Nguyên Thiên liền đủ có thể nói, ban đầu ở đồ phòng ngự cửa hàng đem nhân viên phục vụ nói cũng không tìm tới bắc. Nhưng hôm nay cùng Phương Doan nói chuyện thiếm, lại là nhiều lần đều bị phản chế. Cái kỳ thật cũng không có gì, liền là tiểu đệ tự chế linh phủ, hôm nào đưa Phương huynh mấy trương. Thông thường ngay cả tỏa linh phủ đã không phải là bí mật gì. Đưa cho Phương Doãn mấy chương cũng không có gì tốt đau lòng. Lão đệ kiếm đạo tu vi tăng trưởng rất nhanh à, có phải hay không học lén cái gì tốt kiếm quyết, làm sao cũng không cùng Phương ca giao lưu trao đổi. Phương Doãn lại đổi chủ đề, đông một đầu tây một đầu đến bây giờ cũng không có trả lời chợ đen đấu giá hội chuyện. huynh liền đừng chê cười người, tiểu đệ này một ít bản sự ngay cả ngự kiếm phi thủ đô lâm thời còn sẽ không, làm sao có thể cùng ngươi giao lưu. Chúng ta vẫn là nói chuyện đấu giá hội chuyện đi, tiểu đệ nghị chế tác một chút mới đồ vật tại thiếu vật liệu. Nguyên Thiên Thiên Nguyên Kiếm quyết luyện đến tầng thứ 3, kiếm ý phương diện cũng có tăng lên, làm kiếm tu Phương Doãn tự nhiên là cảm giác được. Úc! Lần này Phương Doãn thật hứng thú, trước đó Nguyên Thiên bán cho phòng đấu giá bạch lão đầu đồ vật liền khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của hắn, lần này vậy mà lại muốn dồn tạo mới đồ vật, nghe ý kia vật liệu vẫn rất khó làm. Vật liệu càng là khó làm, càng nói rõ chế tạo là đồ tốt ta. Nói Nguyên lão đệ à, ngươi cũng đừng có lại che giấu, mau nói cho ta biết muốn tạo ra thứ gì tốt. Vài ngày sau nhưng chính là đấu giá hội, không có ta dẫn ngươi cũng không tìm được địa phương. Uy bức lợi dụ a, đây cũng quá rõ ràng. Phương Doãn lần nữa hướng Nguyên Thiên đã chứng minh, da mặt của hắn còn cần hảo hảo lịch lãm rèn luyện. Đi, xem ra đành phải nói cho ngươi biết. Kỳ thật cũng không có gì, chính là muốn làm cái phi hành linh khí. Ở giấy toa thuyền cảm giác không đủ nhanh, ta nghĩ chế tạo một chiếc đào một phi thuyền chơi đùa, lần này đấu giá hội hẳn là sẽ có đi. Nguyên Thiên quả nhiên chịu không được uy bức lợi dụ. Đem lời nói thật đều cho khai ra hết. Trong nội tâm cái kia hối hận à, lần trước làm mà không đánh nghe rõ tiến vào giao dịch hội phương thức. Bị cái này tiêu xài một chút thái tuế đem lời đều bộ đi, đơn giản thật mất thể diện. Lão đệ ngươi giấu cũng quá sâu đi, chẳng những là kiếm tu sẽ còn chế tạo phi hành linh khí. Vậy ngươi nhất định sẽ chế tạo linh phủ, bạch lao đầu tên kia thích nhất chính là linh phủ. Phương Doãn cầm truyền âm phủ không ngừng lời nói khách sáo, sửng sốt đem Nguyên Thiên bí mật nhỏ đều cho chụp vào đi ra. Tốt linh phù tuyệt đối đừng đã quên lão ca a, ta nhưng là muốn cầm đi cứu người. Ngươi có phải hay không sẽ còn bày trận gì, nếu là như vậy mà nói thì tốt hơn. Phương Doan muốn phái người đi bị ngạn hoa phân đà tìm cứu chữa tử lan phương pháp, tránh không được phải có một trận ác chiến. Hết lần này tới lần khác bản thân hắn thân phận đặc thủ, không thể tự mình xuất thủ. Hắn kiếm quyết một khi xuất thủ, lập tức liền sẽ bị đối phương nhận ra. Tại lo thiếu khuyết trợ lực, liền nghe được Nguyên Thiên tin tốt này. Bản lãnh lớn như vậy. Còn cần tiểu đệ phá linh phù a, ta vậy mới không tin kia. Cốt Nhai Nguyên Kỳ thật nghe được Phương Doan trong lời nói vội vàng tỉnh, biết hắn tất nhiên là thực sự cần linh phù, trận pháp các thứ trợ lực, lúc này là có ý trêu chọc hắn. A Nguyên lão đệ, hai ta nhận biết thời gian cũng không ngắn, Phương ca có việc ngươi nhưng không thể không giúp a, lần này cần cứu thế nhưng là một vị đại mỹ nữ. Phương Doan lần này thật là có chút gấp, linh phù, trận bàn hắn đương nhiên có thể dùng tiền mua. Thế nhưng là vị này tiêu xài một chút thái tuế đối với cái này cũng không am hiểu, cho hắn cũng không nhất định có thể sử dụng tốt. Cần phải có người cho chỉ đạo một cái, hết lần này tới lần khác có thể tin người trong không có chế phụ sư. Thật vất vả phát hiện Nguyên Thiên bảo bối này, nói cái gì cũng không thể bỏ qua hắn a. Nghe thế Cốt Nhai Nguyên hơi do dự một chút, hắn mặc dù không rõ ràng Phương Doãn cụ thể tu vi, nhưng cũng biết tất nhiên phải không yếu. Nếu là bình thường linh phủ, cơ bản không giúp đỡ được cái gì. Coi như là bạo viêm phủ. Phương Doãn cũng hoàn toàn có thể chính mình đi mua, cần gì phải phí cái này kỉnh tìm chính mình. Mắt xích tử hỏa phù, uy lực muốn so bạo viêm phù cường đại, nhưng cảm giác còn chưa đủ kỉnh. Dứt khoát liền bán cho hắn mấy môn giấy hỏa pháo được, gia hỏa này hẳn là sẽ không bán ta đi. Nguyên Thiên một phen tâm lý dây rủa, cuối cùng quyết định bán cho Phương Doãn giấy hỏa pháo cái này đại sát khí. Đệ nơi này ngược lại là có dạng đồ tốt, bất quá Phương huynh phải bảo đảm cửu gia của ngươi sẽ không truy xét đến ta. Ta này thân thể ngươi cũng thấy đấy. Thế nhưng là chịu không được dày vò. Cốt Nhai Nguyên vỗ vỗ trước ngực, ngựa bên trên chuyển ra bang bang xương cốt âm thanh. Thâm đi, Phương ca còn có thể hại ngươi sao? Tuyệt đối một người sống cũng không lưu lại, ta cũng sẽ không cùng bất luận kẻ nào nhắc lên đổ Lai Nguyên. Hai người kỳ thật nhận biết thời gian cũng không tính là quá lâu, thế nhưng là không biết vì sao liền mới quen đã thân. Lúc ấy Phương Doãn Tại mang theo ánh sao bay trên trời, Nguyên Thiên đột nhiên một đạo kiếm khí thả đi qua. Nếu là gọi là người bên ngoài, nhìn thấy nho nhỏ luyện khí sĩ vậy mà đối với mình thi triển kiếm khí, không phải được thật tốt sửa chữa cái này người gầy, thế nhưng là Phương Doãn không có nhỏ mọn như vậy, hắn liếc mắt liền nhìn ra Cốt Nhai Nguyên chỗ bất phàm. Chợ đen giao dịch hội cũng không phải có thể tùy tiện dẫn người đi, hai người lúc trước mới quen Phương Doãn liền mang hắn đi. Cho nên Nguyên Trời cũng sẽ không hẹp hỏi, lần này liền bán cho hắn mấy môn giấy hỏa pháo chơi đùa. Ngày mai ngươi tới Trăm Thúy Lâu tìm ta đi, Phương huynh tuyệt đối cho ngươi cái giá vừa ý. Phương Doãn biết Nguyên Thiên gia hỏa này hái tài, hứa hẹn cho cái giá tốt miễn cho hắn không bỏ được bán. Thời điểm dùng truyền âm phủ gọi ngươi đi, ngoài cửa vị kia đại tỷ ta thật sự là tiêu không chịu nổi. Nâng lên Trăm Thúy Lâu Nguyên Thiên liền đau cả đầu, thế nhưng là không muốn lại bị hiểu lầm, quyết định ngày mai tại thị trường phụ cận trực tiếp dùng truyền âm phủ đem Phương Doãn kêu đi ra. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 110, nếm trải trong khổ đau. Chặt đứt cùng Phương Doãn ở giữa liên hệ, Nguyên Thiên đem truyền âm phủ giả vờ lên. Trên giường co lại trần đến, bắt đầu ôm sách đắng đọc. Tà ác tiên tôn ý nghĩ đơn giản thật là khéo, trong sách trừ một chút kiến thức căn bản bên ngoài, còn dư lại đều là của hắn kỳ lạ ý nghĩ. Loại này không theo lẽ thường xuất bài phương thức, vừa vặn phù hợp cốt nhai nguyên khẩu vị. Nếu là nơi này đổi một cái, bên kia lại làm một làm sẽ có hiệu quả như thế nào? Tất nhiên có thể đem nơi này đảo ngược, nơi đó là không phải cũng có thể động một chút. Nguyên Thiên cầm bút lên đem một vài ý nghĩ nhớ kỹ, linh cảm đến thời điểm cần phải nắm chắc. Một khi bỏ qua, về sau liền không nhất định nghĩ ra được. Cái gì? Nguyên lai linh văn lỗ hổng có thể dạng này tăng lớn, hoa văn cũng có thể như thế tăng thêm. Nếu là khoảng trống nên như vậy mở rộng, chẳng lẽ có thể đem mắt xích phủ văn ấn tiến vào? Như không phải là bởi vì bánh bột ngô mặt bồ đoàn không ở phía sau bên cạnh, Nguyên Thiên thật muốn hiện tại liền thử một lần, đem một cái tử hỏa phù đổi thành mắt xích tử hỏa phù, đến cùng sẽ có hiệu quả như thế nào? Tâm tình quá kích động căn bản cũng ngủ không được. Nguyên Thiên cắn răng một cái tiến vào trong thức hải, tới đi kiếm ý, thỏa thích chém giết đi. Tiểu tử hôm nay rất chủ động a. Nguyên Thiên muốn thông qua này cái phương thức nhanh chóng ngủ, Cửu Châu Kim Long hết lần này tới lần khác muốn làm khó dễ hắn một phen. Phái tỷ võ thời gian nhưng không xa, ngươi có muốn hay không trước đó luyện thành hai phần kiếm ý? Lại Long vừa lộ ra cười tà, cốt ngai nguyên liền biết chuẩn không có chuyện tốt. Bị kiếm ý chạm một lần đều phải ngất đi thời gian thật dài, coi như tỉnh cũng sẽ đau đầu một hồi. Thật vất vả muốn ra như thế cái đối sách, ban đêm chạm xong trực tiếp đi ngủ, sáng sớm ngày thứ hai lên đến đau đầu sức lực đã qua. Này sớm luyện thành hai phần kiếm ý, không phải là muốn một ngày chạm cái hai lần ba lần a? Hắc! Ngươi cho rằng thêm chạm mấy lần là được rồi a? Làm sao nhẹ nhàng như vậy? Bản tôn không thả nói cho ngươi, nghĩ phải nhanh hơn học được hai phần kiếm ý, liền phải kiên trì để cho mình đứng ngất đi. Cắn răng cho ta chịu đựng, ưỡn lên thời gian càng dài kiếm ý hiểu liền càng sâu sắc. Cửu Châu Kim Long lời này vừa nói ra, cốt ngai nguyên đã biết quả nhiên không có đơn giản như vậy. Nếu là bị chạm ngất đi kia còn dễ nói, chính là đau một cái sau đó hôn mê một đoạn thời gian, chờ tỉnh lại một trận đau đầu. Nay bảo trì thanh tỉnh trạng thái chịu chạm, kia đến có bao nhiêu thống khổ a? Đau ít cắn răng một cái liền chịu nổi, đau nhiều để gắng gượng lấy, đây không phải là muốn mạng người nha. Nguyên Thiên cắn chặt răng nổi giận gầm lên một tiếng, tới đi. Nha nha. Tiểu tử còn thật mạnh khí. Nói cho ngươi cái phương pháp biết chút trợ giúp. Một hồi để phải cố gắng nghĩ đến ngươi cảm thấy hứng thú nhất sự tình, có thể thêm bảo trì một hồi thanh tỉnh. Cửu Châu Kim Long lần thứ nhất vô dụng ánh mắt khinh miệt nhìn cốt ngai nguyên, trong ánh mắt còn để lộ ra mấy phần vẻ hân thưởng. Hừ, hiện tại biết ta lợi hại. Chủ ý của ngươi cũng không tệ, ta nghĩ lấy linh thạch khẳng định choáng bất quá đi. Nguyên Thiên tại đắc ý, kiếm ý liền không chút khách khí chạm giết tới đây. Liền như có ngàn vạn cây kim hướng đầu góc đâm. Loại thống khổ này là một người liền chịu không được. Có thể té xỉu, kiếm quyết không thể té xỉu. Người nhà đều còn tại chờ ta, nhất định phải trở về, nhất định phải trở về. Nguyên Thiên cũng không có thực sự suy nghĩ linh thạch, mà là dùng về nhà chấp niệm chống đỡ lấy chính mình. Tham tiền Nguyên Thiên chính là lại yêu tiền, cũng vẫn là đem người nhà đặt ở vị thứ nhất. Nhìn hắn bình thường không buồn không lo bộ dáng, kỳ thật chưa từng có buông qua muốn gặp người nhà suy nghĩ. Kiếm lời linh thạch là vì đề cao tu vi. Đề cao tu vi là vì có một ngày có thể đạt tới Cửu Châu Kim Long nói cao độ. Loại này về nhà chấp nghiệm, chống đỡ lấy Nguyên Thiên chậm chạp không chịu ngã xuống. Tiểu tử, ý chí lực rất mạnh a. Cửu Châu Kim Long càng ngày càng thưởng thức cái này người gầy, xem ra lúc trước thật sự là không chọn lầm người. Tại, Nguyên Thiên cuối cùng đã tới cực hạn, một đầu ngã xuống trên giường. Lần này kiên trì thời gian, lúc trước gấp 3 có thừa, xem ra ý niệm đối kháng vẫn hữu dụng. Chỉ bất quá kiếm ý thật sự là quá mạnh mẽ. Dựa vào bây giờ niệm lực muốn một mực không té xỉu đó là không có khả năng. Tiểu tử, bảo trì loại trạng thái này luyện đến hai phần kiếm ý khẳng định không có vấn đề, ngay cả ba phần kiếm ý cũng là có hy vọng nha. Cửu Châu Kim Long lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm vài câu. Nguyên Thiên giờ phút này đã ngất đi, không thể nghe được Cửu Châu Kim Long nói. Phanh phanh phanh. Phanh phanh, cái này giống ám hiệu vậy tiếng đập cửa nhớ tới thời điểm, cốt ngai nguyên mới rằng giặc chuyển tỉnh lại. Sư huynh có đây không? Hôm nay còn không có đi hay không thị trường giao dịch rồi. Gõ một hồi không có phản ứng, Hiên Viên Thư tại cửa ra vào thét lên. Bên trên liền đến, sư muội chờ một lát. Nguyên Thiên rời giường rửa mặt liền đi ra ngoài, tối hôm qua mặc quần áo liền đã ngủ, cũng chưa kịp đuổi. Lần này ngủ được thật là đủ chết, hồi tưởng lại tối hôm qua bị kiếm ý tra tấn sự tình đến, vẫn là sẽ cảm thấy một trận tê cả da đầu. Chịu khổ bên trong đắng mới là người trên người. Tất nhiên Cửu Châu Kim Long nói có biện pháp tại môn phái luận võ trước thanh kiếm ý nâng lên hai phần, đó nhất định là có hy vọng. Cốt Nhai Nguyên siết chặt nằm đấm, âm thầm hạ quyết tâm. Huynh tốt lười a, lúc này mới rời giường. Nhìn thấy Nguyên Thiên đi ra, Hiên Viên Thư lẽ lưỡi, điều khản một cái vị này gầy sư huynh. Ách! Cốt Nhai Nguyên thoáng sửng sốt, Hiên Viên sư muội lúc nào cũng sẽ trêu chọc người, không phải là bị cái kia Phương Doãn lây bệnh đi. Nghĩ đến Phương Doãn, hôm nay còn phải cùng hắn đàm một cái bán giấy hỏa pháo chuyện, phải nắm chắc thời gian đi thị trường giao dịch bên kia. Muội thật biết nói đùa, ta là tối hôm qua đọc sách quá mệt mỏi cho nên mới dậy trễ, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Nói Nguyên Thiên liền phía trước dẫn đường, bước nhanh chân hướng Sơn Môn Trô ghi danh đi. Ra khỏi Sơn Môn hai người lên mới toa thuyền, Nguyên Thiên phát động linh lực gấp thúc. Toa thuyền tốc độ nói rất nhanh, lập tức lên tới không trung. Ngồi ở toa trong đỏ, Nguyên Thiên an tưởng xem sách. Thật có chút không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách Thánh Hiền Thư sinh bộ dáng. Hiên Viên Thư thì nghịch ngẫm rất, đứng ở toa thuyền bên mở, trái ngó ngó phải nhìn một cái. Không phải còn nhắc đến tay đến, nhìn một chút trong suốt lồng phòng ngự. Hai người một đường im lặng ai cũng bận rộn, không có qua bao lâu thời gian liền bay đến Thiên Nguyên thị trường giao dịch. Huynh ngươi trước bận bịu đi thôi, giữa trưa ta vẫn là tại đỏ thẩm cửa hàng bánh bao chờ ngươi. Lần này không cần Nguyên Thiên dặn dò, Hiên Viên Thư đã đem sáo lộ mò được rất quen. Ách! Tiểu sư muội này biến hóa rất lớn a, trước kia một mực rất xấu hổ, hiện tại tựa như sáng sủa rất nhiều. Ngươi chơi đi. Nguyên Thiên điều khiển mới toa thuyền lên không, trước làm bộ hướng thị trường bên ngoài bay đi. Chờ trong chốc lát lại thay đổi trở về, xuất ra truyền âm phủ bắt đầu liên hệ Phương Doãn. Huynh ta tới, đi ra nhìn một chút tiểu đệ đi, nhớ rõ mang đủ linh thạch. A mới đến, ta đều đợi đã nửa ngày, sớm biết để Phù Dung thêm theo giúp ta một lát. Phù Dung. Nguyên Thiên nghe xong cái tên này phía sau phát lên một trận khí lạnh, vị này Phù Dung không biết đạo trưởng dạng gì, Phương Huynh không có đặc thù yêu thích đi. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 111, Thế ngoại đào nguyên. Nguyên Thiên cắt đứt truyền âm phủ tin tức, hướng Trăm Thúy lâu phương hướng chậm rãi tàn bộ, suy nghĩ đi đến nửa đường liền nên đụng phải Phương Doãn. Huynh đệ đi theo ta. Còn chưa đi ra mấy bước, liền nghe được Phương Doãn tiếng la, nguyên lai gia hỏa này đã sớm chờ ở phụ cận. Hai người đáp lấy phi kiếm xoay trái rẽ phải, đi tới vừa đến tường cao bên cạnh. Tới đi. Phương Doãn bắt chuyện Nguyên Thiên hạ phi kiếm, móc ra cùng một chỗ lệnh bài đặt tại trên tường cao. Một trận màu hồng quang nổi lên. Trên mặt tường xuất hiện một cái cửa gỗ. Nay cửa gỗ vốn là bạch sắc, bất quá giờ phút này phía trên vẽ lên một khỏa cây đào. Phía trên mở tràn đầy tất cả đều là màu hồng hoa đào, chiếu chỉnh cánh cửa đều thành màu hồng phấn. Đây là cái gì luận điệu? Chẳng lẽ ngoại trừ Trăm Thúy lâu còn có cái hoa đào cát? Coi như là có nhà hoa đào cát, cũng không cần làm cho thần bí như vậy đi. Nguyên Thiên nhìn lấy cửa gỗ bên trên hoa đào, tại suy nghĩ đến cùng muốn hay không đi vào. Thẳng đến một cỗ xâm nhiên sát khí từ cửa gỗ bên trong truyền ra. Nguyên Thiên mới hiểu được, nơi này tuyệt đối không phải ôn nhu hương. Theo Phương Doãn tiến nhập cửa, 7 lần quạt 8 lần rẽ tiêu sái thật dài một đoạn bậc thang đường. Đây là địa phương nào a? Chẳng lẽ mới vừa rồi là ảo giác? Đi ở hành lang bên trong, cảm giác không thấy nửa chút sát khí. Vừa rồi rõ ràng có một cỗ sát khí khóa được chính mình, sau đó lại trong nháy mắt biến mất. Nguyên Thiên có chút hồ nghi, Phương Huynh đến cùng tại làm cái gì, cái này hành lang quá dài. Thu. Chít chít chít. Cô 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 cô. Bên hai có cái các loại tiếng chim hót truyền đến, sau đó trước mắt rộng mở trong sáng. Lang Nguyệt. Hai người ra ưu ám hành lang, kinh bay tại ở chỗ này mật thất một đám chim nhỏ. Lục sắc trên đồng cỏ mở ra các loại nhỏ hoa dại, hàng rào làm thành trong viện có cái nhà gỗ. Cửa sân trước có nước sông chậm rãi chạy qua, ánh nắng vẩy vào nổi lên gợn sóng bên trên, xem ra giống như là vảy màu bạc. Nhỏ trên sông lái một tòa hình vòm cầu gỗ, vừa vặn kết nối lấy sông hai bên bờ. Trong viện thưa thất trồng mấy cây đào. Những này cây đào rất kỳ lạ. Chẳng những hoa đào là màu hồng, ngay cả đào mục cũng là màu hồng. Cây đào ở giữa giá có bàn đu dây, phía trên không có ngồi người, bàn đu dây trong gió chính mình lắc lư. Bùn đất mùi thơm ngát cùng hoa đào hương khí truyền vào Nguyên Thiên trong lỗ mũi, có một cỗ ngọt ngào hương vị. Thật đẹp địa phương, đây chính là mọi người thường nói thế ngoại đào nguyên đi. Nguyên Thiên ngửi ngửi trong không khí tràn ngập thơm ngọt khí, cảm giác có chút say. Phương Doãn phía trước dẫn đường, đi lại ưu nhã thân thể thoải mái. Cười đùa tí từng thần thái giờ phút này toàn bộ đều không thấy, cả người khí chất cùng hoàn cảnh nơi này đặc biệt phối hợp. Hai người đi qua hình vòm cầu gỗ thức, có mấy đầu hồng sắc cá từ trong nước nhảy dựng lên. Tựa hồ tại ăn mừng chủ nhân trở về, cũng hoặc là tại hoan nghênh khách mới. Tới gần nhà gỗ địa phương có cái giàn cây nho, dưới kệ mặt bày biện bạch sắc bàn gỗ, ghế gỗ. Giàn cây nho lần trước khắc kết đầy bồ đào, màu tím bồ đào khỏa khỏa lớn mà sung mãn, giống như là đá quý màu tím từng chuỗi trầm điện. màu tím bồ đào, lá cây màu xanh lục cùng thuần bạch sắc bàn băng ghế phối hợp cùng một chỗ, khắp nơi đều hiển lộ lấy chủ nhân ưu nhã phẩm vị. Lúc này lại nhìn Phương Doãn mặc tơ vàng bên cạnh áo trắng, làm sao đẹp mắt như vậy? Ngay cả trên đầu cài lấy phấn hồng tiểu hoa, tựa hồ cũng cùng hoàn cảnh đặc biệt phối hợp. Tại loại này ưu nhã trong hoàn cảnh, Nguyên Thiên đều có chút ngượng ngùng mở miệng. Vốn còn muốn hảo hảo nhất cố tình nâng giá, bây giờ bị này hoàn cảnh mê có chút tìm không thấy Nam Bắc. 3. Theo Phương Doãn hai tiếng vỗ tay, phòng bên trong đi ra hai vị nữ tu. Một vị ăn mặc một thân tử sa nhóm, khuôn mặt xinh đẹp nhưng thần sắc bên trong lộ ra vài tia sầu lo. Cả người lạnh lùng, như có thâm cừu đại hận gì chưa báo. Này một vị chính là Tím Mai, Phương Doãn tìm Nguyên Thiên hỗ trợ chính là vì cứu muội muội của nàng. Một vị khác mặc một thân phấn trang phục màu đỏ, quần áo hơi ngắn cùng váy dài tách ra, hơi hơi lộ ra một điểm trắng non da thịt. Người này là hoàn toàn kiểu mỹ hình, bất kể là một đôi cặp mắt đào hoa, vẫn là kia linh lung mũi ngọc tinh xảo. Hoặc là từ ngắn tay trong quần áo lộ ra ngoài hành bạch ngọc cánh tay, cùng kia thon dài tay nhỏ, tất cả đều tản mát ra sức mê hoặc chí mạng. Nha Phú Dung, tham kiến hai vị công tử. Vòng eo bại xuống đi lên phía trước, chính là lần hành động này dẫn đội người phấn hồng La Sát Phủ Dung. Nguyên Thiên phía sau lưng đống nhiên kéo căng sau đó lại buông lòng ra, không sai tại cửa ra vào cảm giác được kia một cỗ khóa chặt sát khí của mình, đây là vị này Phủ Dung vọng lại. Mai ngươi tới cùng Nguyên công tử nói đi, cứu muội muội của ngươi liền nhìn hắn có chịu hay không hỗ trợ, Phương Doan chính mình không làm giải thích, trực tiếp đem nan để giao cho Tím Mai. Mặc dù nhìn thấy Nguyên Thiên chỉ là luyện khí kỳ tu vi, nhưng Tím Mai sẽ không coi thường hắn. Tất nhiên Phương Doãn nói vị công tử này có thể giúp đỡ, vậy liền nhất định là có thể giúp đỡ. Tím Mai than thở khóc lóc, giảng mình cùng muội muội thê thảm đau đớn tao ngộ một câu nói cho Nguyên Thiên nghe. Cốt Ngai Nguyên càng nghe càng cảm thấy bị Ngạn Hoa tổ chức quá ghê tởm, vậy mà để như thế một vị mỹ nhân gặp được thê thảm như thế sự tình. Ghê tởm hơn là muội muội của nàng, đến nay vẫn là một cái thần trí không rõ người. Mỗi ngày mặt quay về phía mình thân nhất tỉ tỉ, lại chỉ biết hô một tiếng chủ nhân. Thân nhân tại ở trước mắt, lại không thể đủ nhận nhau, đây là một loại như thế nào tra tấn. Nàng cũng ra đi. Đợi đến Tím Mai kể xong nàng hai kinh lịch về sau, Phương Doãn nhẹ nhàng nói với nàng đến. Tím Mai thấp giọng đáp lại, sau đó quay đầu nhìn lấy nhà gỗ. Trong nhà gỗ lại đi ra một vị cô nương, đồng dạng là một thân tử sa váy. Lớn lên cùng Tím Mai có 9 phần tương tự, chỉ là bộ mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Đáng sợ hơn là, trên cổ của nàng hoa văn một loại hoa. Nguyên Thiên một chút liền nhận ra được. Kia thê mỹ mà thần bí huyết hồng sắc cánh hoa, chính là tượng trưng cho địa ngục cùng luân hồi bị ngạn hoa. Tại chợ đen phòng đấu giá lúc chỉ thấy qua cái kia nô lệ nam tu trên thân văn đầy loại này hoa, lúc ấy cách khá xa đều có thể cảm giác được loại này hoa có loại ma lực. Giờ phút này gần nhìn, cảm giác ánh mắt của mình tựa hồ sẽ bị loại này hoa hút đi vào, giống như là tiến vào vô biên địa ngục không cách nào tự kiềm chế. Ông! Trong đầu kiếm ý chấn động, Nguyên Thiên từ huyễn cảnh trung chuyển tỉnh lại. Nguyên lai này bị ngạn hoa nhìn kỹ, không phải dễ dàng bị rơi vào. Huynh đệ hảo bản lãnh, ta tại muốn nhắc nhở ngươi. Phương Doãn nhìn thấy Nguyên Thiên nhanh như vậy tỉnh lại không khỏi có chút giật mình, hắn không có nói trước báo cho, cũng là nghĩ nhìn xem bản lãnh của hắn. Vạn nhất chính mình không cách nào tỉnh lại, tự nhiên sẽ đem đánh thức. Bị ngạn hoa quả nhiên đáng sợ, bởi vậy lấy đạo người nhất định không ít đi. Nguyên Thiên cũng là một trận hoảng sợ, này nhờ có là cùng người quen tại cùng một chỗ. Nếu là ở ngoại giới bị này bị ngạn hoa làm mất thần, không biết muốn bị địch nhân giết chết bao nhiêu lần. Bị ngạn hoa thực sự quá đẹp, không rõ tình huống người nhịn không được liền sẽ nhìn nhiều vài lần. Có người lại bởi vậy lâm vào huyễn cảnh không cách nào tự kiềm chế, cho dù là thời gian ngắn lâm vào cũng vô cùng nguy hiểm, về sau nhất định phải cẩn thận ứng đối. Huynh ngươi trước nhìn xem cái này có thể hay không rút một tay. Nguyên Thiên lấy ra giấy hỏa pháo bày ra trên bàn, hắn cũng không xác định địch nhân lần này có bao nhiêu lợi hại, cũng không biết giấy hỏa pháo uy lực có đủ hay không. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần.